Chương 94, bảo ta một tiếng tỷ, đưa ngươi mấy món món quà. Chương 94, bảo ta một tiếng tỷ, đưa ngươi mấy món món quà. Nhà sản trong, Khương Trạch cùng Lôi Âm ngồi ở lò sưởi một bên, yên tĩnh không nói ăn lấy thịt nướng. Mà bọn hắn nguyên liệu nấu ăn chính là xà bộ lạc thủ lĩnh nuôi con cự xà kia. Này con cự xà dường như muốn lột xác thành dị thú, thịt rắn trong lẫn chứa đại lượng năng lượng, đối với đồ đẳng lực lượng khôi phục cùng đề thăng có ích lợi rất lớn. Cái này cơm, Lôi Âm ăn thời gian đặc biệt lâu, cùng với nàng bình thường phong cách một trời một vực. Nhưng mà, ăn đến lại lâu, cũng có kết thúc một khắc này. Làm Lôi Âm nuốt hạ tối hậu một khối thịt nướng sau đó, nàng có hơi quay đầu, nhìn về phía Khương Trạch bên mặt, thấp giọng nói, "Thật muốn đi sao?" Khương Trạch cầm trong tay que gỗ ném vào lò sưởi trong, nói, "Rời khỏi bộ lạc lúc, ta đã đáp ứng thủ lĩnh cùng bu, muốn đem hát thủy hồ xung quanh tình huống biết rõ ràng. Các ngươi ba bộ lạc là trạm thứ nhất, phía sau đường phải đi còn rất dài." Lôi Âm lại hỏi, "Khi nào thì đi?" "Buổi sáng ngày mai." "Tốt, buổi sáng ngày mai ta đi đưa ngươi." Lôi Âm cũng không phải cái phổ thông nữ nhân, thân làm thủ lĩnh, dù là trong lòng dù tiếc đến đâu, nàng cũng sẽ không cho phép chính mình thấp kém, đi cưỡng cầu những kia vốn là thứ không thuộc về mình. Sau khi cơm nước xong, Khương Trạch đứng lên nói, "Đa tạ Lôi Âm thủ lĩnh quan đãi, ta cần phải trở về." "Ta đưa ngươi đi đi." Lôi Âm đốt lên một cái bó đuốc, tự mình đem Khương Trạch đưa đến bên hồ sen, lại tự mình giải một chiếc ghe độc mộc, đem bó đuốc cắm ở đầu thuyền bên trên, chở Khương Trạch độ thủy. Tối nay mặt trăng đặc biệt tròn, nguyệt quang ngẫu nhiên xuyên quá to lớn lá sen, rơi đang dập dờn trong nước, giống như chìm vào đáy nước hay ngọc trắng. Mặt trăng, lá sen, bó đuốc, ghe độc mộc bên trên thiếu niên, tiếng nước, tiếng chim hót, tiếng côn trùng đều, hết ổn. Đủ loại cảnh vật cùng thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một đoạn đặc biệt ký ức, từng chút một khắc vào Lôi Âm trong óc. Hoa bộ lạc nơi ở trong, Đại Nhãn đứng ở nhà sàn trên hành lang, nhìn chậm rãi lái vào hồ sen ghe độc mộc, chép miệng nói, "Thủ lĩnh sẽ không thật thích cái này tê bộ lạc tiểu tử a." Đại Nhãn sau lưng, một cái thành thục nữ nhân từ trong nhà chậm rãi đi ra, trêu chọc lấy tóc con nữa nói, "Trẻ tuổi, cường đại, nhìn đẹp mắt, nói chuyện lại dễ nghe thiếu niên, ai không thích." Đại Nhãn nhịn không được cười lên nói cũng phải, tiểu tử này thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả xà bộ lạc thủ lĩnh đều bị hắn làm thịt, ta muốn là nữ nhân, ta cũng rung động. Nữ nhân từ phía sau ôm lấy Đại Nhãn, đem cái cầm dựng trên vai của hắn, nhìn hồ sen nói, "Đáng tiếc, người càng là như vậy, càng không thể là vì ai dừng lại tại một chỗ, huống chi, trẻ tuổi xinh đẹp thiếu nữ có nhiều lắm, chúng ta thủ lĩnh có ưu thế gì? Ta muốn là thủ lĩnh, ta đều cách hắn xa xa, tìm năng lực giữ ở bên người, ôm vào trong ngực nam nhân." Đại Nhãn đột nhiên quay người, đem nữ nhân chặn ngang ôm lấy, cười to nói đúng, chúng ta hay là đừng quan tâm thủ lĩnh, vào nhà trước trong đi ôm một cái đi, ha ha ha. Ngươi như thế nào đầy trong đầu chỉ có điểm này chuyện. Nữ nhân dương nội truy Đại Nhãn mấy quyền, quay đầu nhìn về phía hồ sen trong kia một điểm lúc sáng lúc tối ánh lửa, ánh mắt rất phức tạp, nói không rõ là thương hại hay là hâm mộ, hoặc là hai đều có chi. Sáng sớm ngày thứ hai, hoa bộ lạc chí ít có hơn 100 người là Khương Trạch tiễn đưa. Bọn hắn cầm mấy túi nướng chín côn trùng, thịt khô, củ sen và đặc sản, toàn bộ kín đáo đưa cho Khương Trạch. Đại Nhãn đi đến Khương Trạch trước mặt, không để ý hắn ghét bỏ, quả thực là cho hắn đến cái đại đại hùng ôm. "Trạch huynh đệ, lần này rời khỏi, lần sau cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ ngươi." Khương Trạch cười mắng, "Đại Nhãn đầu lĩnh, hai cái đại nam nhân, lại không là sinh ly tử biệt, đừng làm buồn nôn như vậy." Đại Nhãn đem một cái màu đỏ tiểu hồ lô đưa cho Khương Trạch, nghiêm mặt nói, "Cái này tặng cho ngươi, sử dụng lúc phải tất yếu cẩn thận, chỉ cần dính một điểm tại lưỡi mâu bên trên, có thể đánh ngã một đầu mãnh thú, ta thế nhưng thật không dễ dàng tích lũy xuống." Khương Trạch hiểu rõ bên trong khẳng định là chân quý dị thú hoa động, trong lòng cũng có chút cảm động, đa tạ. Khương Trạch suy nghĩ một lúc, từ túi da thú trong xuất ra một cái gốm màu chén, nói, "Cái này tặng cho ngươi uống nước." Đại Nhãn nhìn thấy gốm màu lúc, lập tức lấy làm kinh hãi, thứ này chân quý cỡ nào, hắn là biết đến, không ngờ rằng Khương Trạch trực tiếp đưa một kiện. Mặc dù có chút ít, nhưng giá trị tuyệt đối ở chỗ nào một hồ lô hoa độc chí thượng. Hắn mừng khấp khởi thu hồi gốm màu chén, luôn miệng nói tạ, đồng thời hứa hẹn lần sau Khương Trạch đến lúc, khẳng định thật tốt chiêu đãi hắn. Đại Nhãn còn muốn lại cùng Khương Trạch lại nhải vài câu, quay đầu nhìn thấy thủ lĩnh Lôi Âm ánh mắt có chút sắc khí, thế là ngay lập tức sợ, thức thời thối lui đến phía sau. Lôi Âm đi đến Khương Trạch trước mặt, ngẩng đầu nói, "Bảo ta một tiếng tỷ, đưa ngươi mấy món đồ tốt." Khương Trạch phát hiện Lôi Âm trên mặt có một loại khó nén mệt mỏi, không đành lòng thương lòng của nàng, thế là biết nghe lời phải nói, "Tỷ." Lôi Âm lấy ra hai thanh sắc bén bằng xương dao găm, nhét vào Khương Trạch trong tay, nói, "Đây là dùng con cự xà kia răng nanh mài mà thành dao găm, rất sắc bén, ngươi mang theo phòng thân." Khương Trạch tiếp nhận dao găm, phát hiện hai thanh chủy thủ rèn luyện được 10 phần tinh xảo, phía trên còn cần sừng hiệu làm cái chôi đao, nhìn lại Lôi Âm trên mặt mệt mỏi, trong lòng lập tức có chút lộ vẻ xúc động. Xà nha là hôm qua chạm vạng tối mới lấy xuống, nói cách khác, Lôi Âm cả đêm đều không có ngủ, chẳng thể trách như thế mệt mỏi. Lôi Âm lại lấy ra một đôi da rắn may dày, đồng dạng kín đáo đưa cho Khương Trạch, nói, "Này đôi giày làm được có chút gấp rút, hiện tại xuyên hơi nóng, mang về mùa thu lại mặc đi." Khương Trạch hướng giày thượng nhìn lại, chỉ thấy phía trên chỉ khâu rõ ràng là tơ trắng trà sát thành, da rắn cũng 10 phần mềm mại, nên trải qua đặc thù xử lý, dưới đáy còn may mấy tầng cứng cỏi da thú. Quan trọng nhất chính là, Khương Trạch liếc mắt liền nhìn ra, này đôi da rắn giày kích thước cùng chân của mình rất kết hợp, hiển nhiên là tốn tâm tư. Khương Trạch trong lòng cảm động hết sức, thế là từ túi da thú trong lấy ra một bình chân quý đông mật đưa cho Lôi Âm, "Đây là ta từ mật phong bộ lạc lấy được, ăn đối với làn da tốt." Lôi Âm lông mày nhíu lại, nói, "Ngươi là chê ta làn da không tốt sao?" Khương Trạch lúng túng nói, "Không có ý tứ kia." Lôi Âm mở ra chút đồng chế ta bình, dùng đầu ngón tay chọn một chút đông mật bỏ vào trong miệng. Chỉ một thoáng, một cỗ ngọt ngào hương vị tại đầu lưỡi nở rộ, toàn thân mệt mỏi đều tiêu trừ không ít. Lôi Âm vô cùng thông minh, nàng ngay lập tức ý thức được thứ này chỗ chân quý. Nàng thu hồi đông mật, thoải mái ôm một hồi Khương Trạch, sau đó lui ra phía sau mấy bước, thoải mái mà nói, đi thôi, tiểu tử, về sau có đồ tốt đều đưa đến chúng ta Hoa Bộ Lạc tới làm giao dịch. Khương Trạch thu hồi Hoa Bộ Lạc đưa tặng tất cả vật phẩm, bỏ tới Vân Dực trên lưng, đem các loại túi da thú cố định lại, sau đó hướng mọi người khua tay nói, còn gặp lại, các vị, sau này còn gặp lại. Sau đó, Vân Dực bỏ tới cao nhất trên một khối nham thạch, mở ra cánh, nhấc lên một hồi cuồng phong, hai chân đột nhiên đạp một cái, dương cánh hướng lên bầu trời bay đi. Con đế tộc nhân trong bộ lạc nhóm vây tay, nhìn cự ưng cái kia khổng lồ bóng lưng, không ít người trong lòng đều có chút hâm mộ Khương Trạch. Nắm có dạng này một đầu vừa năng lực mang người phi hành, cũng có thể chiến đấu hung cầm, thật sự là quá may mắn. Khương Trạch sau khi rời đi, con đế tộc nhân trong bộ lạc nhóm cũng lần lượt hạ sơn, ngồi ghe độc một hoặc cự ba độ thủy bay trở về bộ lạc. Chỉ có Lôi Âm ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn đã tắt đống lửa, nhìn qua dần dần biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, trong lòng có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng có hơi thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên nghị. Coi như làm một giấc mộng đi, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy nói. Lôi Âm xách từ bản thân búa đá, nhanh chân đi xuống chân núi. Chương 95, Địa Long trở mình chương 95, Địa Long trở mình bên trên bầu trời, Vân Dực chính dương cánh phi hành tốc độ cao. Hô hô hô. Khương Trạch nghe lấy tiếng gió gào thét bên hai, nhìn phía dưới không ngừng xẹt qua núi non sông ngòi, ly biệt tâm tình dần dần bị hòa tan, tham dò không biết nhiệt tình lần nữa bị nhen lửa. Đây là một cái bát ngát thế giới, cũng là một cái đặc sắc thế giới, mặc dù tràn đầy không biết mạo hiểm, nhưng hồi báo cũng đồng dạng phong phú. Hắc thủy hồ thủy vực rất lớn, càng là xâm nhập thăm dò, Khương Trạch càng trở nên vùng nước này rộng lớn mà sợ hai thán phục. So sánh với tất cả hắc thủy hồ, Tê Bộ Lạc sử dụng điểm này tài nguyên cá, quả thực là chín châu mất sợi lông. Rời khỏi Hoa Bộ Lạc về sau, Khương Trạch cưỡi lấy Vân Dực bay ước chừng 2 giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vân vụ cuốn lượn quanh, giống cự long quận nằm dãy núi lớn. Mới đầu, Khương Trạch cũng không hề để ý, vì mục tiêu của hắn là ở tại hắc thủy hồ bên cạnh bộ lạc, cùng với dọc đường đặc thù địa vực cùng tài nguyên. Nhưng mà, làm Vân Dực tới gần cái kia dãy núi về sau, phía trước trên bầu trời có đếm không hết điều chỉnh tại hoảng hốt lo sợ phi hành, lít nha lít nhít, hình như từng mảnh mây đen đồng dạng. Trên mặt đất, các loại động vật hình như cũng đã nhận ra nguy hiểm, thành quần kết đội hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Có chuyện gì vậy? Khương Trạch ý thức được không thích hợp, thế là liền để Vân Dực tạm thời dừng lại, tại nguyên chỗ xoay quanh, không có bay về phía trước. Lúc này, Vân Dực cũng rõ ràng biểu hiện được có chút nóng nảy lên. Khương Trạch hướng nó hỏi vì sao nó nóng, nhưng Vân Dực không thể trả lời, chỉ là bản năng cảm giác được một hồi tai họa thật lớn đang giáng lâm. Ngay tại Khương Trạch do dự muốn hay không trước tiên tìm một nơi hạ xuống, quan sát tình huống lúc, đột nhiên, mặt đất chuyển đến ầm ầm trầm đục. Đúng lúc này, hắn liền thấy cái kia sơn mạch to lớn kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, vô số núi đá theo triền núi lăn xuống, cứng rắn mặt đất đã nứt ra từng đạo tĩnh mịch khe rãnh. Kiên cố mặt đất hình như biến thành gợn sóng một dạng, không ngừng phập phồng. Từng tòa sơn lĩnh sụp đổ, từng cây đại thụ bị bẻ gãy, đến không hết sinh mệnh tại đại địa chấn động trong mất mạng, cho dù may mắn còn sống, cũng chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, hoảng sợ không thể sống qua ngày. Đây là động đất. Khương Trạch lần đầu tiên từ trên cao trong coi động đất phát sinh tất cả quá trình, tâm linh nhận lấy cực lớn xung kích. Điều này kinh khủng thiên địa chi uy, thực sự thật là đáng sợ. Ly Vân Dực mười phần sợ hãi, liều mạng hướng cao hơn bầu trời bay đi, dù là mặt đất dung chuyển căn bản uy hiếp không được nó, nhưng nó vẫn như cũng mười phần sợ hãi. T. Bên trong dãy núi, một đầu đục người khoác vảy cá cự thú từ lòng đất chui ra, tại một đoàn thổ xương mù màu vàng bọc vào bay lên bầu trời, phát ra nôn nóng, sợ hãi tiếng ngựa hí. Cự thú bộ dáng như là một loại xuyên sơn giáp, nhưng hình thể so phổ thông xuyên sơn giáp lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Khương Trạch xa xa cảm thụ lấy con cự thú kia thân bên trên truyền đến đáng sợ khí tức, giật mình nói, thành thân dị thú, lẽ nào là nào đó bộ lạc đồ đằng thần? Tại thiên địa chi uy trước mặt, cho dù mạnh như đồ đằng thần, cũng vô pháp chống cự. May mắn, tiểu này dung chuyển cũng không có duy trì quá dài thời gian. Ước chừng mấy chục giây sau, đại địa chấn động đình chỉ còn lại đầy trời bụi mù còn đang bay múa. Động đất sau khi kết thúc, con cự thú kia ngay lập tức lại lần nữa trở về mặt đất, điên cuồng bắt đầu đào móc lên. Tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt đều đào ra một đống lớn bùn đất, chui vào lòng đất. Không bao lâu, một số người theo cự thú đào móc địa đạo từ dưới đất bò ra ngoài, đồng thời ra tới còn có một số hình thể to lớn xuyên sơn giáp. Chẳng qua, bất luận là người vẫn là xuyên sơn giáp, trên cơ bản đều chịu khác nhau trình độ thương, sau khi ra ngoài nằm trên mặt đất thượng kêu rên không thôi. Khương Trạch thấy cảnh này, thế là đối với Vân Dực nói, những kia đều là gặp hai bộ là người, tìm một chỗ hạ xuống, ta đi qua giúp một tay bọn hắn. Vân Dực ở trên bầu trời xoay vài vòng, cuối cùng lựa chọn một cái tương đối an toàn đỉnh núi hạ xuống rơi. Vân Dực sau khi hạ xuống, Khương Trạch ngay lập tức mang tới chính mình vũ dược, nhanh chóng hướng những kia bộ lạc người chạy tới. Mặc dù khác nhau bộ lạc người, lần đầu gặp gỡ bình thường sẽ không quá thân mật, nhưng Khương Trạch lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, cứu người quan trọng. Khi hắn chạy đến trên sườn núi về sau, mặt đất lại có hơi chấn động một cái, có mấy khối núi đá lăn xuống, nhưng đụng phải xốp bùn đất về sau, trực tiếp bị thế thật sâu nện vào nề trong đất. Ta chân gãy rồi, a! Một cái bộ lạc người ôm chân không ngừng kêu rên, tiên huyết lưu đến khắp nơi đều là. Đừng núp đích, ta trước giúp ngươi cầm máu. Khương Trạch sẽ không nhận chân, chạy đến bên cạnh hắn về sau, chỉ có thể đem trên đùi nước bùn lau đi, sau đó lên trên giải lên cầm máu giảm nhiệt vũ dược, lại quấn lên vải đồng giống nhau mạng nhện, lấy dây nhỏ buộc chặt cố định. Chuẩn bị cho tốt về sau, Khương Trạch ngựa không ngừng vó đi chợ giúp người kế tiếp. Theo hắn cứu chữa, đeo trên người vu dược không ngừng bị tiêu hao, mạng nhện cũng càng ngày càng ít, mãi đến khi hao hết. Nếu như là bình thường, một cái ngoại bộ rơi người tùy tiện xông vào lãnh địa, sớm đã bị công kích. Nhưng động đất qua đi, cái này bộ lạc tất cả mọi người ở vào to lớn sợ hãi cùng trong thống khổ. Khương Trạch xuất hiện, dường như một chùm ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng bọn hắn, nhường mỗi người đều sinh lòng hảo cảm. Làm một cái toàn thân là thổ lão nhân bị mấy cái chiến sĩ đỡ lấy từ địa động bên trong đi ra lúc, hắn kinh ngạc nhìn rất nhiều đã bị cứu chữa tộc nhân, chỉ vào Khương Trạch nói, thiếu niên kia không giống như là chúng ta xuyên sơn tộc nhân trong bộ lạc, hắn là ai? Mọi người sôi nổi lắc đầu, không có ai biết Khương Trạch thân phận. Lão nhân chính là xuyên sơn bộ lạc vu, mà nâng người của hắn trong, một người cường đại nhất chiến sĩ chính là xuyên sơn bộ lạc thủ lĩnh, Kim Giáp. Vu mở miệng nói, chẳng cần biết hắn là ai, tất nhiên vui lòng cứu chúng ta xuyên sơn tộc nhân trong bộ lạc, khẳng định không là địch nhân, trước đừng để ý tới hắn, cứu người quan trọng. Vu vô vô bụi đất trên người, sau đó cũng bắt đầu khẩn trương cứu chữa bị thương tộc nhân. Cùng Khương Trạch khác nhau chính là, hắn cứu chữa thủ đoạn cao minh hơn, có vu dược cũng nhiều hơn, với lại không chỉ cứu người, những kia trọng thương xuyên sơn giáp cũng sẽ cùng đạt được cứu chữa. Thời gian dần trôi qua, dưới đất leo ra xuyên sơn bộ lạc tộc nhân càng ngày càng nhiều, những kia không có có thụ thường, sôi nổi đi trợ giúp cứu chữa thương binh. Tại mọi người nỗ lực dưới, nửa ngày sau, đại đa số thương thế tương đối người bị trọng thương đều chiếm được cứu chữa, bởi vì động đất mà đưa đến hỗn loạn cũng dần dần kết thúc. Hô, làm Khương Trạch đem một điểm cuối cùng vu dược đào hết về sau, hắn mệt mỏi ngồi ở trên một tảng đá lớn, xoa xoa gò má mồ hôi. Xuyên sơn bộ lạc vu tại thủ lĩnh nâng đỡ chậm rãi hướng hắn đi tới, đồng thời hướng hắn nói lời cảm tạ, vị này ngoại bộ rơi bằng hữu, cảm tạ ngươi vô tư giúp đỡ, để cho chúng ta tộc nhân thoát ly hiểm cảnh. Ta là xuyên sơn bộ lạc vu, xin hỏi ngươi tên là gì, đến từ bộ lạc nào? Khương Trạch đứng dậy đáp lễ lại, nói, gặp qua đại vu, ta gọi Trạch, đến từ Hắc Thủy Hồ bờ Tê bộ lạc. Xuyên sơn bộ lạc vu cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện mình căn bản chưa nghe nói qua Tê bộ lạc tên này, ngay cả Hắc Thủy Hồ tên này cũng vô cùng lạ lẫm, thuyết minh cái này Tê bộ lạc khoảng cách nên rất xa. Nguyên lai là Tê bộ lạc bằng hữu, lần nữa cảm tạ trợ giúp của ngươi, xuyên sơn bộ lạc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân tình này, đồng thời báo đáp ngươi. Vu nhìn đầy đất bừa bộn bộ lạc lãnh địa, lại nói, vốn nên là thật tốt chiêu đãi ngươi, nhưng bây giờ bộ lạc gặp hay, ngay cả ngồi địa phương đều không có, xin thứ lỗi. Khương Trạch nói, không sao, cứu tế quan trọng, đại vu đi làm việc trước đi, ta chính là ở đây nghỉ ngơi một hồi. Xuyên sơn bộ lạc vu cảm kích gật đầu một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu vào chỉ huy tộc nhân cứu tế trong công việc. Khương Trạch nghỉ ngơi qua đi, cũng giúp đỡ bọn hắn làm một ít đào móc bùn đất, vận chuyển tảng đá, con thương binh loại hình sống. Mãi đến khi sắc trời chạm vào lúc, xuyên sơn bộ lạc hỗn loạn cảnh tượng mới cuối cùng kết thúc, từng cái giản dị nơi ẩn nút bị dựng lên, rất nhiều sụp đổ địa động cũng bị đào thông. Cho đến lúc này, Khương Trạch mới phát hiện, xuyên sơn bộ lạc bình thường đồng thời không ở trên mặt đất, mà là ở tại địa động bên trong. Cũng chính vì vậy, động đất phát sinh về sau, tổn thất của bọn họ phi thường lớn, rất nhiều người bị sụp đổ núi đá bùn đất đè chết, đại lượng vật tư cũng bị vùi lấp. Vào đêm về sau, Khương Trạch bị mời đến lớn nhất một cái tạm thời nơi ẩn nút trong nghỉ ngơi, xuyên sơn bộ lạc cho hắn cung cấp đơn giản một chút đồ ăn cùng ngủ vị trí. Cũng là tại lúc này, Khương Trạch đột nhiên có phát hiện mới, hắn vậy mà tại một cái xuyên sơn bộ lạc chiến sĩ trên cổ, nhìn thấy một chuỗi mài 10 phần bóng loáng lục kim quan thạch. Chương 96, xuyên sơn bộ lạc, 1, chương 96, xuyên sơn bộ lạc, 1, lục kim quan thạch, là Khương Trạch phát hiện lục kim tiểu này đặc thù kim loại về sau, một mực tìm kiếm, nhưng một mực không tìm được thứ gì đó. Không ngờ rằng, một lần tình cờ thai sau cứu trợ, nhường hắn tìm được rồi kiểu này đặc thù quan thạch. Lục kim quan thạch rất xinh đẹp, toàn thân xanh biếc, bán trong suốt, bên trong còn có lông vũ trạng đường vân, nếu như là tại tu tiên giới, cao thấp được lấy cái cao đại thượng tên, thì như tiên vũ lục kim, vũ hóa tiên kim các loại. Đáng tiếc, nơi này là man hoang thế giới, lục kim quáng thạch mặc dù xinh đẹp, nhưng bởi vì tính chất tương đối giòn, không phải làm thạch khí tài liệu tốt, chỉ có thể mài thành dây chuyền, vòng tay loại hình vật phẩm trang sức, nhu cầu lượng cũng không phải rất lớn. Khương Trạch quan sát kỹ một chút, phát hiện xuyên sơn bộ lạc không ít tộc nhân trên người đều đeo lục kim quáng thạch mài vật phẩm trang sức, thuyết minh thứ này tại xuyên sơn bộ lạc cũng không khan hiếm, rất có thể tồn tại cả một đầu khoáng mạch. Chuyện này đối với Khương Trạch tuyệt đối là một cái đặc biệt lớn tin tức tốt. Nếu như năng lực thành công đạt được một nhóm lớn lục kim quáng thạch, lại đưa chúng nó giã luyện ra, rèn đúc thành vũ khí cùng công cụ, Tê bộ lạc rất nhanh liền năng lực từ thời kỳ đồ đá bước vào lục kim thời đại, sức sản xuất cùng sức chiến đấu đem tăng lên trên diện rộng. Bất quá, vì phòng ngừa xuyên sơn bộ lạc ngay tại chỗ lên giá, Khương Trạch đem nội tâm kích động tạm thời đè xuống, cũng không có biểu hiện ra cấp thiết muốn tiểu này khoáng thạch bộ dáng, cũng không có đi hỏi. Màn đêm buông xuống về sau, bận rộn đã hơn nửa ngày xuyên sơn bộ lạc vô cùng thủ lĩnh Kim Giáp cuối cùng có thể nghỉ ngơi một lát. Bọn hắn mệt mỏi đi tới nơi ở nút, miễn miễn cưỡng lên tinh thần, lần nữa hướng Khương Trạch nói lời cảm tạ. Vu vẻ mặt ôn hòa đối với Khương Trạch nói, tiểu huynh đệ, hôm nay may mắn mà có trợ giúp của ngươi, nếu không tộc nhân của chúng ta sẽ chết càng nhiều, ngươi tổn thất những kia vu dược, ta sẽ bổ đưa cho ngươi. Khương Trạch nói, đại vu không cần khách khí, gặp được tiểu này tai nạn, bất kỳ cái gì một cái có đồng tình tâm người, đều sẽ xuất thủ tương trợ. Vu cùng Kim Giáp nghe nói như thế, sôi nổi cười lấy gật đầu, nhưng trong lòng đối với Khương Trạch lời giải thích đồng thời không tán đồng. Khác nhau bộ lạc ở giữa người, không nói như nước với lửa, chí ít cũng là mỗi người một ngả, tiểu này có đồng tình tâm, với lại dũng cảm xuất thủ tương trợ người trung quy là số ít. Cũng chính vì vậy, Vu cùng Kim Giáp ngược lại đối với Khương Trạch càng có hảo cảm, rốt cuộc tại trong khu rừng rậm nguyên thủy, như Khương Trạch nhiệt tâm như vậy ruột người thực sự quá hiếm ít. Kim Giáp nói, các ngươi ngồi trước một hồi, bộ lạc đại đa số đồ ăn đều bị vùi lấp, ta đi đánh hai con tươi mới con mồi quay về. Kim Giáp nói xong, quay người rời đi nơi ở nút, cưới lấy một đầu to lớn xuyên sơn giáp tiến nhập trong rừng rậm, lại không ý kỵ tí nào đêm tối. Vu cùng Khương Trạch tiếp tục nói chuyện phiếm, hướng hắn hiểu rõ Tê Bộ Lạc, cùng với hắn đến bên này mục đích. Khương Trạch mang tính lựa chọn nói một chút Tê Bộ Lạc tình huống, cũng đem chính mình thăm dò Hắc Thủy Hồ thủy vực, cùng qua bộ lạc làm chuyện giao dịch cũng nói một chút. Một mình ngươi ra đây làm giao dịch? Xuyên Sơn Bộ Lạc Vu lấy làm kinh hãi, hỏi: "Ngươi không sợ bị người trực tiếp cướp đi hàng hóa sao?" Khương Trạch cười nói: "Ta có một đầu cự ưng, hàng hóa đều tại cự ưng trên lưng, đoạt không đi, huống chi, đằng sau ta còn có một cái cường đại bộ lạc. Vì một điểm hàng hóa, bước lên cùng chúng ta Tê Bộ Lạc khai chiến mạo hiểm, ta tin tưởng đầu óc người bình thường đều sẽ không làm kiểu này lựa chọn." Xuyên Sơn Bộ Lạc Vu nhìn Khương Trạch trên mặt tam sắc chiến sĩ văn, thở dài nói: "Ý nghĩ rõ ràng, thực lực cường đại, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, xem ra là ta quá bảo thủ." Vu suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Các ngươi Tê Bộ Lạc có nào hàng hóa? Nếu như hàng hóa thích hợp, cũng được, cùng chúng ta Xuyên Sơn Bộ Lạc làm giao dịch." Khương Trạch thuộc như lòng bàn tay nói: "Vậy nhưng nhiều, chúng ta có mật ong, ngọn nến, gốm màu, vỏ cây ý đi, à, còn có chân quý hoa đậu, băng ngẫu." Khương Trạch không chút do dự đem ba bộ lạc đặc sản cũng tăng thêm đi lên, vì về sau Tê Bộ Lạc cùng ba bộ lạc tất nhiên sẽ làm nhiều hơn nữa giao dịch, đến lúc đó Khương Trạch có thể làm người buôn bán trung gian. Xuyên Sơn Bộ Lạc Vu nghe lấy Khương Trạch giới thiệu, tâm bên trong phi thường kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Tê Bộ Lạc năng lực xuất ra một hai loại đặc sắc hàng hóa đã không tầm thường, không ngờ rằng Tê Bộ Lạc hàng hóa thế mà nhiều như vậy, với lại nhiều hơn phân nửa đều là hắn trước kia chưa từng nghe qua thứ gì đó. Lại liên tưởng đến Khương Trạch tuổi còn nhỏ liền trở thành tam sắc đồ đẳng chiến sĩ, trong lòng đối với Tê Bộ Lạc cường đại lập tức có nhận thức mới. Giờ khắc này, hắn cùng qua bộ lạc người một dạng, cho rằng Tê Bộ Lạc tuyệt đối là một cái thực lực cường hãn đại bộ lạc. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Khương Trạch một mình ra đây làm giao dịch sức lực đến từ nơi đâu. Thử hỏi, có mấy người dám mạo hiểm lấy đắc tội cùng một cái đại bộ lạc khai chiến mạo hiểm, đi cướp bóc Khương Trạch mang theo điểm này hàng hóa. Làm kiểu này mạo hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không ngang nhau chuyện, không phải đầu óc bị hư sao? Ngay tại Vu cùng Khương Trạch nói chuyện trời đất lúc, ngoài phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau một lát, Kim Giáp khiêng một đầu còn có dư ôn xích kỳ tiến đến, tiện tay ném vào bên cạnh đống lửa. Khoe miệng của hắn còn mang theo vết máu, không còn nghi ngờ gì nữa vừa nãy uống qua sinh huyết. Kim Giáp tâm trạng sung sướng mà nói, vận khí không tệ, đầu này con hoáng rơi vào một cái chật hẹp trong cái khe không leo lên được, vừa lúc bị ta nhặt được tiện nghi. Sau đó, Kim Giáp xuất ra một cái đao đá, thuần thục lượn ra, lấy ra nội tạng, đem gan hiến cho răng lợi không tốt lắm u, trái tim giữ lại chính mình ăn. Cái khác năng lực ăn nội tạng cùng thịt đều cắt thành phiến hình, từ đống lửa trong lấy ra mấy khối thiêu đến nóng hổi tảng đá, thổi đi phủ sám về sau, đem miếng thịt phóng ở phía trên thiêu đốt. Xì xì xì. Tươi mới thịt miếng phóng tới nóng hổi trên tảng đá về sau, ngay lập tức bắt đầu rút lại xoay tròn, một cỗ mùi thịt nhanh chóng tràn ngập. Kiểu này thịt nướng phương pháp, Khương Trạch còn là lần đầu tiên thấy, so phiến đá thịt nướng càng thêm cùng dã, thịt chín được cũng rất nhanh. Tránh huynh đệ, không nên khách khí, muốn ăn cái nào khối liền lấy cái nào khối. Kim Giáp một bên nhiệt tình chào hỏi Khương Trạch, một bên dẫn đầu gặm tiêu đến nửa sống nửa chín trái tim, phương pháp ăn tương đối cùng dã. Khương Trạch yên lặng từ túi da thú trong lấy ra một đôi tự chế đũa, kẹp những kia rừng được tương đối mỏng, đã chín mùi thịt miếng ăn. Xích kỳ thịt rất non, bắt đầu ăn cùng thịt hiệu không sai biệt lắm. Dùng tảng đá nướng chín sau đó, trừ hay chưa gia vị bên ngoài, bắt đầu ăn hay là rất thơm. Kim Giáp cùng Vu nhìn Khương Trạch dùng đũa ăn thịt bộ dáng, ánh mắt đều có chút hiếu kỳ, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn trước kia đồng thời chưa từng gặp qua có người dùng đũa ăn cái gì. Khương Trạch thấy thế, vội vàng giải thích nói, cái này gọi đũa, chúng ta Tê Bộ Lạc đều là dùng nó đến ăn cái gì, không dễ dàng bị bỏng. Vu nhìn Khương Trạch đôi đũa trong tay, cảm thấy có chút ý tứ, thế là cũng gây hai cây que gỗ, nếm thử kẹp thịt ăn. Nhưng mà, hắn thử mấy lần đều thất bại, kia hai cây que gỗ nhìn như đơn giản, thực chất không có trải qua chuyên môn huấn luyện rất khó nắm giữ kỹ xảo. Bất quá, Vu vô cùng thông minh, hắn đem que gỗ vấp nhọn, trực tiếp đâm vào trong thịt lại khơi mào đến ăn, mặc dù tướng ăn không bằng Khương Trạch ung dung, nhưng dầu gì cũng làm ra tác dụng. Về phần Kim Giáp, hắn không thích những thứ này loẻ loẻ thứ gì đó, vẫn là dùng thủ trực tiếp cầm gặm tương đối dễ dàng. Bộ lạc người sức ăn tương đối lớn, bữa cơm này, ba người trực tiếp ăn hết một nửa xích kỷ. Sau bữa ăn, Vu lại cùng Khương Trạch trò chuyện một hồi, sau đó đem hắn sắp đặt đến một cái đơn độc thành lập nơi ẩn nút trong nghỉ ngơi. May mắn là, một đêm này cũng không có lại phát sinh dư chấn. Khương Trạch ngủ được vô cùng an tâm. Chương 96, Xuyên Sơn Bộ Lạc 2, chương 96, Xuyên Sơn Bộ Lạc 2, sáng sớm hôm sau, Xuyên Sơn tộc nhân trong bộ lạc nhóm đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, ngay lập tức bắt đầu thanh lý trong động đất núi đá cùng bùn đất, trùng kiến dưới đất trụ sở. Từng đầu hình thể khổng lồ Xuyên Sơn giáp chui vào địa động bên trong, nhanh chóng đào xới bùn đất cùng núi đá, Xuyên Sơn tộc nhân trong bộ lạc ở một bên hiệp trợ. Hiệu suất của bọn hắn rất cao, nửa ngày sau, những kia sụp đổ địa động đều cơ bản bị thanh lý ra, rất nhiều sinh hoạt vật phẩm, bao gồm đồ ăn, vũ khí, công cụ trợ cũng đều bị lại lần nữa đào móc ra đây. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ thanh lý ra một hai bộ thi thể, đó là không kịp đào tẩu liền bị vùi lấp Xuyên Sơn bộ lạc tộc nhân. Một ngày qua đi, Xuyên Sơn bộ lạc địa động cơ bản khôi phục bình thường, các tộc nhân sôi nổi giản lược lậu nơi ẩn nút trong chuyển về dưới đất, ngay cả thi thể cũng bị vùi lấp. Kỳ thực, Khương Trạch cho rằng lúc này di chuyển quá gấp một chút, rốt cuộc dư chấn loại vật này có thể biết kéo dài thật lâu, lỡ như địa động lần nữa bị rung sụp liền xong rồi. Bất quá, loại sự tình này không phải hắn người ngoài này năng lực bình luận, phương diện an toàn chuyện hoàn toàn do Xuyên Sơn bộ lạc thủ lĩnh cùng Vu làm quyết định, tất nhiên bọn hắn đều cho rằng không sao hết, Khương Trạch cũng không tốt nói thêm cái gì. Một đêm này, Kim Giáp cùng Vu nhiệt tình mời hắn bước vào trong động đất nghỉ ngơi, nhưng Khương Trạch sợ nửa đêm phát sinh dư chấn bị chôn ở bên trong, thế là lấy thói quen sinh hoạt làm lý do, lựa chọn tiếp tục ở bên ngoài nơi ẩn nút trong ngủ. Ngày thứ ba, Xuyên Sơn bộ lạc cuối cùng khôi phục bình thường sinh sống. Tận đến giờ phút này, Kim Giáp cuối cùng hướng Khương Trạch nhắc lên làm chuyện giao dịch. "Trạch huynh đệ, nghe nói ngươi mang không ít đồ tốt đến, năng lực lấy ra xem xét sao? Nếu như bên trong có chúng ta Xuyên Sơn bộ lạc thứ cần thiết, chúng ta có thể làm giao dịch." Khương Trạch nói, "Đương nhiên có thể, chẳng qua hàng hóa của ta đều tại cự ứng trên lưng chờ đi, ta trước đem nó gọi đến." Khương Trạch xuất ra một viên cốt tiếu, đi đến trống trải địa phương, dùng sức chia tay rồi mấy lần. "Ly." Không bao lâu, một đầu phong bạo cự ứng từ đằng xa bay tới, đáp xuống khoảng cách Khương Trạch cách đó không xa trên sườn núi, cánh nhấc lên đại phòng, đem cảnh cây lá cây thổi đến hoa hoa tác hưởng. Những kia cự hình xuyên sơn giáp, tức thì bị sợ tới mức toàn bộ trốn vào trong động. Kim Giáp nhìn đầu kia khổng lồ hung cầm, thở dài nói, "Trạch huynh đệ, chẳng thể trách ngươi năng lực một mình ra ngoài cùng bộ lạc khác làm giao dịch, đầu này phong bạo cự ứng sức chiến đấu, hoàn toàn bù đắp được một chi cỡ nhỏ đi săn đội, cũng không biết ngươi là thế nào đưa nó thuần phục." Khương Trạch cười không nói, đi đến Vân Dực bên cạnh, đem một bộ phận hàng hóa giải xuống dưới, cầm tới Kim Giáp trước mặt cho hắn nhìn xem. "Kim Giáp thủ lĩnh, đây đều là chúng ta Tê bộ lạc hàng hóa, ngươi xem một chút có hay không có thích." Khương Trạch xuất ra một kiện hội chế hoa thảo gốm màu buồn, nói, "Cái này gọi gốm màu buồn, chân chính bảo bối, trừ ra chúng ta Tê bộ lạc, ta còn chưa từng thấy cái thứ hai bộ lạc năng lực làm ra được." Làm Kim Giáp nhìn thấy cái đó gốm màu buồn lúc, trợn cả mắt lên. Phản ứng của hắn, cùng tất cả lần đầu tiên nhìn thấy gốm màu bộ lạc người giống nhau như lúc. Trên thế giới này, tại sao có thể có tốt như vậy nhìn xem đồ gốm? Cùng cái này gốm màu buồn so ra, những kia thô giáp thạch khí, thổ gốm, quả thực khó coi. Khương Trạch trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, lại hướng Kim Giáp lần lượt giới thiệu vỏ cây ý ý, mật ong, băng ngấu, hoa độc đẳng hóa vật. Trừ ra mật ong bên ngoài, mỗi một loại hàng hóa, đối với Kim Giáp mà nói đều là tươi mới, đều rất mong muốn, nội tâm khát vọng quả thực áp chế không nổi. Làm Khương Trạch giới thiệu xong về sau, Kim Giáp chờ không nổi đối với sau lưng những kia hóng chuyện chiến sĩ hô, đem chúng ta chứa đựng hàng hóa đều lấy ra. Xuyên Sơn bộ lạc các chiến sĩ ngay lập tức chui vào địa động bên trong, chỉ chốc lát đều chuyển ra các loại hàng hóa. So sánh Khương Trạch mang tới các loại bảo bối, Xuyên Sơn bộ lạc lấy ra hàng hóa đều hơi có vẻ keo kiệt, bất quá, bên trong vẫn có một ít đồ tốt. Tỷ như các loại vật liệu đá, Khương Trạch tại bất kỳ một cái nào bộ lạc đều không nhìn thấy nhiều như vậy chủng loại vật liệu đá, trong đó có không ít là chế tác thạch khí thượng đẳng vật liệu đá, đối với bộ lạc người mà nói tuyệt đối là bảo bối. Còn có một số màu sắc khác nhau khoáng thạch, mặc dù không biết năng lực để luyện ra cái gì kim loại, nhưng đối với Khương Trạch mà nói hấp dẫn rất lớn. Tiếp theo là một đống dị loại thực vật dễ củ, thân củ, thứ này hiệu quả cùng dị quả không sai biệt lắm, ăn về sau năng lực để thăng đồ đẳng lực lượng, thâm thụ đồ đẳng chiến sĩ yêu thích. Về phấn gia thú, giang thú, thú cốt loại hình hàng hóa, so khá thường gặp, Khương Trạch chỉ là đơn giản lật xem một lượt. Bất quá, Khương Trạch tìm khắp cả Xuyên Sơn bộ lạc lấy ra hàng hóa, đều không nhìn thấy hắn mong muốn lục kim quan thạch. Khương Trạch dường như tùy tiện chỉ vào một cái chiến sĩ trên cổ dây chuyền nói, "Tiểu này tảng đá nhìn qua ngược lại là rất xinh đẹp, Kim Giáp thủ lĩnh, các ngươi trong bộ lạc còn có hay không hàng tồn?" Kim Giáp sửng sốt một chút, hắn không ngờ rằng Khương Trạch thế mà đối với loại đó xanh lá tảng đá cảm thấy hứng thú. Hắn gật đầu nói, "Đương nhiên là có, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, những kia đá xanh lục đầu giòn cực kỳ, chỉ có thể mài thành trang sức, không thể làm thạch khí." Khương Trạch cười nói, "Không sao, chúng ta Tê bộ lạc nữ nhân đều thích dùng kiểu này xinh đẹp tảng đá làm vật phẩm trang sức, ta nghĩ mang một ít trở về cho các nàng." Kim Giáp cười nói, "Nữ nhân sát thực ưa những thứ này đẹp mắt tảng đá, được rồi, ta để người đi cho ngươi chuyển một ít đến." Kim Giáp phân phó một tiếng, hai cái chiến sĩ lần nữa tiến nhập địa động bên trong, dùng túi da thú từ bên trong giả ra hai đại túi lục kim quấn thạch, bày ra tại Khương Trạch trước mặt. "Trạch huynh đệ, những đá này phóng bên trong động quá lâu, đều tích bụi, ngươi muốn, toàn bộ đều có thể lấy đi." Khương Trạch cầm lấy một khối lục kim quấn thạch, lao đi mặt ngoài phủ xám về sau, nhìn phía trên lông vũ trạng đường vân, tâm trạng lập tức trở nên kích động. Hắn đoán không sai, Xuyên Sơn bộ lạc hẳn là phát hiện một cái mạch khoáng, hay không thì không thể nào năng lực tùy tiện xuất ra nhiều như vậy quan thạch. Bất quá, cho dù trong lòng lại kích động, Khương Trạch mặt ngoài cũng nỗ lực giữ vững bình tĩnh, tuyệt đối không thể nhường Kim Giáp nhìn ra hắn đối với vật này có hứng thú nồng hậu, bằng không rất có thể sẽ ngay tại chỗ lên giá. Nhặt nhạnh chỗ tốt loại sự tình này, chỉ có tại thông tin không ngang nhau lúc mới sẽ phát sinh. Một sáng tiết lộ thông tin, nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt đều khó khăn. Khương Trạch dường như tùy tiện liếc nhìn tảng đá, thậm chí cố ý cầm lấy trong đó hai khối, dùng sức va chạm mấy lần, đem trong đó một khối dập đầu đoạn mất. Hắn nhìn tảng đá mà cắt, gật đầu nói, "Kim Giáp thủ lĩnh nói không sai, những đá này sát thực quá giòn, không thích hợp dùng để làm thạch khí, chỉ có thể mài dây chuyền, vòng tay loại hình vật phẩm trang sức." Kim Giáp cũng không có hoài nghi gì, rốt cuộc đối với bộ lạc người mà nói, thực dùng mới là vị thứ nhất, đẹp mắt đồ vật, chỉ là sinh hoạt vật điều hòa. Tiếp đó, Khương Trạch cố ý đem chú ý lại lần nữa tập trung ở những kia bộ lạc người thích thượng đẳng vật liệu đá, cùng với dị loại thực vật dễ củ, thân củ bên trên, cùng Kim Giáp một phen có kẻ mà cả. Cuối cùng, Kim Giáp như nguyện thu được mình muốn gốm màu buồn, băng ngẫu cùng vỏ cây ý ý, Khương Trạch cũng thu được đại lượng vật tư, trong đó đều bao gồm kia hai đại túi nửa bán nửa tặng lục kim quan thạch. Giao dịch sau khi kết thúc, Kim Giáp cùng Vu lại nhiệt tình khoản đãi Khương Trạch một phen, Vu cũng thực hiện hứa hẹn, đem Khương Trạch tiêu hao chữa thương vu dược cho hắn bổ sung. Khương Trạch thu được vật mình muốn về sau, không tiếp tục dừng lại, trực tiếp tạm biệt Kim Giáp cùng Vu, mang theo tất cả hàng hóa rời đi Xuyên Sơn bộ lạc. Lần giao dịch này hàng hóa tương đối nhiều, lại thêm Khương Trạch tự thân thể trọng, cho dù là Vân Dực cũng còn phải có điểm cố hết sức. Khương Trạch không tiếp tục thăm dò chỗ xa hơn, mà là mang theo hàng hóa bước lên con đường về đường, dự định trước tiên đem lục kim quáng thạch để luyện ra lại nói. Chương 97, lò gạch đốt than chương 97, lò gạch đốt than hắc thủy hồ bờ, Tê Bộ Lạc. Lệ. Hoàng hôn thời gian, một đầu cự ứng tắm rửa lấy ánh hoàng hôn nhanh chóng hướng ven bờ hồ bay tới, mỗi một cây lông vũ đều dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Ngao. Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt dẫn đầu nghe thấy được cự ứng âm thanh, nó đột nhiên ngẩng đầu, hưng phấn gào một tiếng, hướng bên hồ chạy gấp tới. Hống. Đang ăn cỏ hát phong Tê Như và Nguyệt, nghe được cự ứng âm thanh về sau, cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhanh chóng chạy tới. Còn có Bàn Dương Đại Giác, Sơn Mạch Cự Quy Huyền Giáp, cùng với Tiểu Thần Thụ, tất cả đều xuất hiện, cùng nhau nên đón Khương Trạch trở về. Trạch quay về. Trong phòng đang thổi lửa nấu cơm Tô Diệp, nhìn thấy những dị thú kia biểu hiện về sau, trên mặt cũng lộ ra nét mừng, nàng buông xuống tuổi, xoa xoa thủ, ngay lập tức hướng ngoài cửa chạy tới. Làm cự ương rơi xuống đất lúc, ven bờ hồ trên đất trống đã đứng đầy tê tộc nhân trong bộ lạc, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cự ương trên lưng thiếu niên kia trên người. Trạch. Làm Tô Diệp nhìn thấy Khương Trạch lúc, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng ổn định tiếp theo, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Khương Trạch từ cự ương trên lưng thả người nhảy lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn vừa hạ xuống mà, Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt đều nhào tới, hai con to lớn móng vuốt dựng trên vai của hắn. Lấy Khiếu Nguyệt hình thể, chiến sĩ bình thường chỉ sợ trong nháy mắt liền bị bổ nhào, may mắn Khương Trạch lực lượng cũng đủ lớn, đứng vững. Khiếu Nguyệt, nhớ ta a. Đi xuống trước đi, ngươi quá nặng đi. Khương Trạch trà sát Khiếu Nguyệt trên đầu lông tóc, sau đó đem móng của nó từ trên bờ vai nhấc xuống dưới, phóng trên mặt đất. Khiếu Nguyệt hưng phấn mà tại Khương Trạch bên cạnh cọ qua cọ lại, còn kém mây bôi. Đông đông đông. Hát Phong Tê Như Vọng Nguyệt cũng chạy tới, nhưng mà nó biết mình lực lượng lớn đến bao nhiêu, không dám vọt thẳng đụng Khương Trạch, chỉ là đi đến Khương Trạch trước người dừng lại, cúi đầu, nhường Khương Trạch vuốt ve đầu của nó. Về phần Bàn Dương Đại Giác, Tiểu Thần Thụ, Sơn Mạch Cự Quy Huyền Giác, chúng nó cũng không dính người, chỉ là đứng ở bên cạnh nên đón. Thì ta trở về. Khương Trạch trấn an hết những dị thú kia về sau, đi tới Tô Diệp trước mặt, cho nàng một cái to lớn ôm. Mặc dù hai người thực chất chỉ tách ra mấy ngày, nhưng chuyến này lữ trình nương theo lấy cực lớn hung hiểm, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy trùng phùng vui sướng. Trở về là được. Tô Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, trong lòng đồng dạng mười phần vui sướng. Khương Trạch lại đi tới Vu cùng thủ lĩnh Thương Tùng trước mặt, nói: "Vu, thủ lĩnh, lần này ra ngoài, ta đại biểu chúng ta Tê Bộ Lạc, cùng Ba Bộ Lạc cùng Xuyên Sơn Bộ Lạc làm giao dịch, thành lập quan hệ tốt đẹp, đồng thời mang về một ít đặc sản." Vu mỉm cười gật đầu nói: "Trạch, ngươi lần trước nhường cự ưng mang về thứ gì đó ta xem, đều thật là tốt hàng hóa." Thương Tùng cười to nói: "Hảo tiểu tử, tăng thêm mật phong bộ lạc, ngươi đã cùng ba cái ngoại bộ rơi làm qua giao dịch, tất cả bộ lạc, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có can đảm này." Khương Trạch nói: "Cũng là vì bộ lạc." Thương Tùng vỗ vỗ Khương Trạch bả vai, nói: "Hay lắm, tất cả đều là vì bộ lạc." Khương Trạch lại cùng Thanh Lân, Nham Sơn, Thanh Mục, Diệp Mạch đám người chào hỏi, sau đó bắt đầu tháo dỡ lần này mang về hàng hóa. Mọi người vây quanh Khương Trạch, ba chân bốn cẳng đem những hàng hóa này chuyển vào bộ lạc trong kho hàng. Đến trong kho hàng về sau, Thương Tùng đối với Khương Trạch nói: "Ngươi lần trước trả lại thứ gì đó, chúng ta cũng không quá biết nhau, trừ ra cho Vu Tiễn một chút đi qua, cái khác cũng không có động, ngươi xem một chút những vật này nên xử lý như thế nào." Khương Trạch mở ra túi da thú, đem cự hình củ sen cùng liên tử đưa ra, nói: "Cái này gọi củ sen, đây là nó kết quả, chúng nó là ba bộ lạc lương thực chính một trong, sản lượng vô cùng cao. Ta cố ý để bọn hắn tận gốc đào, chúng ta có thể trùng một bộ phận ở bên hồ phù sa trong, nếu như năng lực chuyện là vặn, về sau chúng ta đều có ăn không hết củ sen." Khương Trạch lại đem băng ngẫu cùng băng liên tử đưa ra, nói: "Đây là dị quả, không nhất định năng lực chuyện là vặn, cầm mấy cái liên tử đi trồng, còn lại cho các chiến sĩ ăn đi. Còn có cái này dị thú hoa độc, là cho đi săn đội dùng, chỉ cần tại đầu mũi tên hoặc đầu mâu thượng xoa một điểm, năng lực đánh ngã manh thú thậm chí dị thú." Khương Trạch đem ba bộ lạc mang về thứ gì đó đều giới thiệu một lần, về phần Xuyên Sơn bộ lạc mang về những vật kia, trừ ra lục kim quáng thạch bên ngoài, cái khác Thương Tùng đều biết, không cần quá nhiều giới thiệu. Và Khương Trạch giới thiệu xong về sau, Thương Tùng cảm khái nói: "Chẳng thể trách Tinh Đỉnh bộ lạc thích làm giao dịch đâu, ngoại bộ rơi đồ tốt thật là quá nhiều, tùy tiện đổi một ít quay về, đều có thể cải thiện sinh hoạt." Khương Trạch nói: "Về sau chúng ta cũng muốn nhiều cùng những bộ lạc khác làm giao dịch, như vậy mới có thể thu được nhiều hơn nữa khan hiếm vật tư, bộ lạc mới có thể phát triển được càng nhanh." Thương Tùng giơ quả đấm nói: "Không sai, không thể để cho Tinh Đỉnh bộ lạc độc hưởng loại chuyện tốt này, chúng ta cũng phải phân một miếng thịt." Khương Trạch đem chứa lục kim quáng thạch túi da thú mở ra, nói: "Những thứ này ta muốn lấy đi, đi tinh luyện một loại tài liệu mới, nếu như năng lực thành công, chúng ta Tê bộ lạc về sau đều có thể dùng tới tốt hơn công cụ cùng vũ khí." Thương Tùng nói: "Vũ đã nói rồi, trong bộ lạc thứ gì đó mặc cho ngươi lấy dùng, huống chi đây đều là ngươi theo bên ngoài rơi cầm trở về, cứ việc cầm đi dùng chính là." Khương Trạch gật đầu cười, nhưng cũng không có trực tiếp đem lục kim quáng thạch vác đi, vì mong muốn luyện ra lục kim, hắn trước hết đung ra chất lượng tốt than tuổi cùng giá luyện lô. Khương Trạch lại cùng Thương Tùng đàm luận một hồi bộ lạc phát triển vấn đề, sau đó mới rời khỏi thương khố, quay trở về nhà của mình. Ban đêm, Khương Trạch cùng Tô Diệp ngồi ở lò sưởi một bên, vừa ăn cơm, một bên giảng thuật chính mình đoạn đường này kiến thức. Khi hắn nói đến tham dự Hoa bộ lạc cùng Xà bộ lạc đại chiến lúc, Tô Diệp cau mày mà nói: "Cái này cũng quá nguy hiểm, ra ngoài hay là lấy bảo mệnh làm chủ, biết không? Cái này Xà bộ lạc đồ đằng thần cũng quá nhỏ tức giận, chẳng phải ăn hai đầu rắn sao? Lại tự mình đuổi giết chúng ta Vân Dực, quả thực là lấy lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ." Khương Trạch nghe nói như thế, lập tức cười không nói, người đồng lý tâm, thường thường dùng tại đồng tộc trên thân, về phần đối địch ngoại tộc, ước gì chết nhiều một điểm. Một đêm này, Hai người vây quanh lò sưởi trò chuyện thật lâu, mãi đến khi đêm đã khuya mới trở về phòng của mình đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Khương Trạch hướng thủ lĩnh muốn 10 cái sức lao động, bắt đầu đào hầm lò đốt than. Chất lượng tốt than tuổi là luyện kim quan trọng nhiên liệu. Đương nhiên, nếu có than đá càng tốt hơn, luyện chế thành than cốc về sau, vừa chịu lửa, lại bền bỉ, nhiệt độ còn so với bình thường than tuổi cao hơn nhiều. Bất quá, Khương Trạch không xác định thế giới này rốt cục có hay không có than đá loại vật này, thế giới này đại bộ phận sự vật đều cùng hắn quen thuộc thế giới không cùng một dạng. Khương Trạch suy đoán, cho dù không có than đá, hẳn là cũng có khác hóa thạch nhiên liệu, chỉ là chính mình tạm thời không tìm được mà thôi. Từ lục kim quáng thạch cùng các loại dị thú, dị loại thực vật đến xem, thế giới này khắp nơi tràn ngập không biết kinh hỉ. Khương Trạch tuyển một cái hướng dương cản gió, kết cấu vững chắc trên núi, sau đó mang theo mọi người bắt đầu đào than tuổi hầm lò. Đốt than tuổi hầm lò, so đốt đất khí hầm lò đơn giản nhiều, chỉ cần một cái bịt kín đại không gian cùng một điếu thuốc lá xong là đủ. Hắn lựa chọn là truyền thống bánh bao hầm lò dưới đáy là bằng phẳng, phía trên hiện lên hình bầu dục vòm kết cấu, có thể phân tán ngọn núi áp lực, phòng ngừa sụp đổ. Hầm lò cửa cao chừng 1 mét, bề rộng chừng nửa mét, nội bộ không gian cao chừng 2 mét, bề rộng chừng 3 mét. Bên cạnh phía trên đào móc một điếu thuốc lá xong thông đạo, lấy đất sét ra cố ống khói bắt trong, phòng ngừa thời gian dài thiêu đốt dẫn đến sụp đổ ngăn chặn. Cái này lượng công trình cũng không lớn, Khương Trạch bàn giao yêu cầu cùng chi tiết về sau, nhờ 3 cái tộc nhân chuyên môn phụ trách đào móc. Về phần những người khác, thì đi theo hắn cùng đi chặt cây tuổi. Nung than tuổi nguyên liệu cần sử dụng tính chất tương đối chặt chẽ gỗ chắc, như vậy đốt ra tới than tuổi mới ổn định chịu lửa. Nếu như là mềm mục, hỏa lực đều không đủ cường đại, thiêu đốt cũng không ổn định. Tại Khương Trạch cùng 10 cái tộc nhân bận rộn dưới, 2 ngày sau đó, lò gạch hoàn thành, cần thiết vật liệu gỗ cũng chặt một đống lớn quay về. Khương Trạch mang theo mọi người, đem những ngày vật liệu gỗ chặt thành thích hợp dài ngắn, sau đó từng cây bỏ vào lò gạch trong, xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Tốt, có thể châm lửa. Đống tốt tuổi về sau, Khương Trạch đốt lên chất đống tại hầm lò nơi cửa củi khô, rất nhanh, những kia xài đùng đùng, không dứt, bắt đầu cháy rừng rực, màu trắng sương mù từ ống khói chỗ đại cổ toát ra, một phần là khói, một phần là hơi nước. Đây là bởi vì bọn hắn chặt trở về tuổi toàn bộ là sinh, bên trong còn ẩn chứa đại lượng trình độ, cần trước dùng lửa nhỏ tiến hành hong khô, sau đó lại buồn bột đốt. Tiếp đó, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Làm lò gạch trong tuổi bị hơi cho khô sau đó, sẽ từng điểm hướng bên trong thiêu đốt, mãi đến khi tất cả tuổi đều bốc cháy lên. Quá trình này, kéo dài 2 ngày. 2 ngày sau đó, lò gạch bên trong vật liệu gỗ đều bị hong khô, đốt lên, ống khói trong không còn bốc lên hơi nước, mà là toát ra khói mù màu vàng. Khương Trạch dùng hòn đá cùng bùn đất đem hầm lò môn phong lấp, chỉ lưu một cái khe hẹp, bước vào buồn bực đốt giai đoạn. Cái này đốt lại là 3 ngày. 3 ngày sau đó, ống khói chỗ khói vàng dần dần biến thành màu lam nhạt. Khương Trạch dùng bùn nhao đem hầm lò cửa cùng ống khói phủ kín, chỉ lưu to bằng lỗ kim lỗ thoát khí, duy trì hầm than bên trong tiêu đốt. Làm lỗ thoát khí chỗ không còn bốc khói lúc, Khương Trạch đem lỗ thoát khí cũng cho chặn chết rồi, đồng thời cẩn thận kiểm tra có hay không thoát hơi địa phương, phòng ngừa dưỡng khí bước vào hầm lò bên trong, dẫn đến quá độ tiêu đốt. Tiếp đó, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Khương Trạch mỗi ngày đi dò xét 2 lần hầm than, đồng thời thừa dịp lúc này, đem tất cả lục kim quáng thạch đều dùng cối đá cùng chảy đá ra trở thành bột phấn hình. 7 ngày sau đó, Khương Trạch tìm một cái thon dài mảnh cành cây, từ ống khói chỗ mở ra một đường nhỏ, đem cành cây vươn vào nội bộ. Một bước này là vì kiểm nghiệm hầm than nội bộ còn có hay không tàn lửa, phòng ngừa khai hầm lò lúc than tuổi phục nhiên, kia coi như mất toi công. Kiên nhẫn chờ đợi sau khi, hắn đem mảnh cành cây rút ra, phát hiện cành cây đồng thời không có xuất hiện bị thiêu đốt dấu vết, lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái. Cành cây không có bị đốt trọi, thuyết minh hầm than nội bộ nhiệt độ đã triệt để hạ xuống, có thể an toàn khai hầm lò. Khai hầm lò. Một ngày này, Khương Trạch hô 2 cái tộc nhân qua đến giúp đỡ, đem phủ kín hầm lò cửa đục khai, sau đó tự mình bước vào lò gạch bên trong, lấy ra 2 cây hoàn toàn thành than tuổi. Đinh đinh đinh. Khương Trạch đem 2 căn than tuổi qua lại gõ mấy cái, than tuổi lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh. Khương Trạch hài lòng nói, phẩm chất cũng không tệ lắm, đều là chất lượng tốt than tuổi, tốt, bắt bọn nó toàn bộ rời ra ngoài, chuyển đến đồ gốm phân xưởng bên ấy đi. Khương Trạch cùng 2 cái tộc nhân ngay lập tức bận rộn, đem lò gạch bên trong tất cả than tuổi lấy ra, dùng đằng giỏ hoặc đằng cái sọt chứa, toàn bộ đưa đến đồ gốm phân xưởng bên ấy. Trong lúc đó, thủ lĩnh cùng tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm cũng tò mò sang xem vài lần, phát hiện Khương Trạch đốt ra tới chỉ là than tuổi về sau, lại mất đi hứng thú. Rốt cuộc, trong mắt bọn hắn, lại chất lượng tốt than tuổi, cũng bất quá là than tuổi mà thôi, cũng không có cái gì hiếm lạ. Chương 98, Lục Kim truy cùng Lục Kim đoạn đao chương 98, Lục Kim truy cùng Lục Kim đoạn đao than tuổi nung tốt về sau, Khương Trạch ngựa không ngừng vó bắt đầu kiến tạo giá luyện lò cao. Giá luyện lô cùng nung đồ gốm lò không cùng một dạng, giá luyện lô cần phải chịu nhiệt độ tương đối cao, cho nên kiến tạo vật liệu cũng muốn hơi phức tạp một ít. Giá luyện lô cần sử dụng đất sét, trộn lẫn thượng một ít không muốn động vật lông tóc, cỏ khô, bên hồ hạt cát, quấy đều sau có thể hữu hiệu để tăng cường độ, phòng ngừa giá luyện lúc lô thể nứt ra. Cái này hạng công làm so sánh rườm rà, với lại dưới mắt là nóng rất nhiều mưa mùa hạ, Khương Trạch tìm 10 mấy tộc nhân, trước tiên ở đồ gốm phân xưởng bên cạnh xây dựng một cái tương đối cao nhà lều, đắp lên nóc nhà về sau có thể hữu hiệu phòng ngừa nước mưa chảy ngược. Sau đó, hắn tìm người đào móc đại lượng đất sét, cùng động vật lông tóc, cỏ khô, hạt cát và hôn cùng nhau, trước trên mặt đất đào một cái hố, dùng hòn đá xây một cái hình tròn nền đất. Sau đó, hắn dùng hỗn hợp vật liệu chế tác đất sét, từng điểm xếp thành cao chừng 1m5, dày chừng tháng 2 năm 10 cm lò cao. Lò cao hiện lên tùng hình, cấu tạo vô cùng đơn giản. Dưới đây có một cái lô hồng nhỏ, không là dùng để củi đốt, mà là dùng để tiến phong. Lò cao kiến tạo tốt về sau, Thương Trạch đồng thời không có lập tức khai đốt, mà là quay đầu đi làm việc chuyện khác, chờ đợi nó tự nhiên hong khô. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn đem tất cả cự hình cụ sen cùng với một bộ phận liên tử đều trùng đến bên hồ phù sa trong, thuận lợi, chúng nó sẽ ở phù sa trong ẩn nút một quãng thời gian, sau đó mọc rễ nảy mầm. Thương Trạch dùng da thú cùng trúc đồng làm ra một cái giản dị tay cầm thức thông gió thiết bị. Loại thiết bị này ngoại hình cùng loại tiểu phong xa, phía trước có một cái ống trúc gia phòng, cấu tạo rất đơn giản, duy một khá là phiền toái chính là cánh quạt chế tạo. Hắn từ nguyên thuộc về thụ bộ lạc những kia tộc nhân trong tìm một cái nguyên thủy thợ mộc, tại thợ mộc dưới sự trợ giúp, hoàn thành thuận lợi thông gió thiết bị chế tạo. Hắn còn cần đất sét trước giờ bóp chế rèn đúc thanh đồng khí cần dùng đến gốm phạm, hong khô sau đó là có thể sử dụng. Nửa tháng sau, lò cao hong khô hoàn tất, Thương Trạch chính thức bắt đầu giã luyện lục kim. Bởi vì lục kim là một loại vượt thời đại tài liệu mới, giã luyện quá trình cần giữ bí mật, khai lò thời điểm cũng không có giống như trước giống nhau báo cho biết tộc nhân khác, ngay cả kiến tạo lò cao nhà lều cũng dùng tường gô vây cả lên. Đương nhiên, Vu cùng thủ lĩnh là biết đến, Tô Diệp là Khương Trạch người tín nhiệm nhất, phụ trách giúp hắn cùng nhau giã luyện. Vu tự mình tại lò cao thượng vẽ lên tê bộ lạc đồ đàng văn, đồng thời đơn giản ngầm tụng bộ chú, làm chúc phúc. Cái này trình tự, Khương Trạch cảm thấy rất như là kiếp trước khai quang nghi thức. Về phần có hữu dụng hay không, vậy cũng chỉ có trời mới biết, dù sao thả rằng tin là có, không thể tin là không. Vu làm xong nghi thức về sau, đối với Khương Trạch nói, tốt, Trạch, còn lại giao cho ngươi. Nguyện Tê Thần cùng tổ tiên phù hộ ngươi sớm ngày luyện ra lục kim. Khương Trạch chân thành hành lễ nói, cảm tạ Vu chúc phúc. Vu gật đầu một cái, cùng thủ lĩnh cùng rời đi giã luyện phân xưởng, chỉ để lại Khương Trạch cùng Tô Diệp hai người. Tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Khương Trạch xoa xoa đôi bàn tay, trước tiên đem một bộ phận đập nát than củi đổ vào cao trong lò, thật dày đệm cái đáy, đồng thời trực tiếp điểm đốt than củi. Than củi nhóm lửa về sau, hắn lên trên gắn một tầng bột phấn trạng lục kim quan thạch, sau đó một tầng than củi, một tầng khoáng thạch phấn, không ngừng xếp, mãi đến khi lò cao bị lấp đầy mới thôi. Sau đó, hắn đem thông gió thiết bị trang bị thêm đến lò cao dưới đáy, ống trúc trực tiếp đặt ở tiến đầu gió chỗ, bốn phía lấy đất sét dán lại, phòng ngừa thoát hơi. Hô, hô, hô. Tô Diệp tại Khương Trạch chỉ dẫn hạ chuyển động thông gió tay cầm, từng đạo khí lưu theo ống trúc được đưa vào cao trong lò, bên trong lửa than gia tốc thiêu đốt. Làm lò cao trong tất cả than củi đều bị nhen lửa về sau, trong lò nhiệt độ kịch liệt lên cao, hỏa diễm cũng dần dần lẹn đến lò cao phía trên. Một cỗ hỗn hợp có oxit carbon cùng khoáng thạch làm nóng sau hình thành đặc biệt mùi, bắt đầu trong phòng tràn ngập ra. Loại mùi này thường thường cụ có nhất định độc tính. Chẳng qua nhà lều kiến tạo cũng không bị kín, thông gió tính phi thường tốt, loại mùi kia cũng không một mực tụ tập, dẫn đến chúng động. Thông gió là một cái tương đối vất vả sống, vì cần phải không ngừng khoát tay chui, căn bản không thể nghỉ ngơi. Khương Trạch cùng Tô Diệp thay phiên thông gió, như vậy có thể thoải mái một điểm. Mới đầu, lò cao trong sông tới hỏa diễm là màu đỏ, theo Khương Trạch cùng Tô Diệp không ngừng thông gió, hỏa diễm dần dần biến thành màu xanh trắng. Loại màu sắc này, thuyết minh lò cao trong nhiệt độ đã nhảy lên tới 1000 độ C trở lên, đủ để hòa tan khoáng thạch bột phấn, trở lại như cũ ra lục kim. Thông gió mặc dù có thể để thăng lò cao trong nhiệt độ, nhưng đối với than tuổi tiêu hao cũng tương đối nhanh, Khương Trạch cần muốn thỉnh thoảng bổ sung than tuổi, lấy bảo đảm trong lò kéo dài thiêu đốt. Tại hai người nỗ lực dưới, lò cao kéo dài thiêu đốt ước chừng một cái buổi sáng thời gian, loại đó đặc thù mùi dường như biến mất, lô thể bị thiêu đến nóng hổi, nên không sai biệt lắm. Khương Trạch nổ xong thông gió thiết bị, lúc này cái kia ống trúc cùng lò cao tiếp xúc bộ vị đã bị đốt thành than. Tỷ, chúng ta trước về đi ăn cơm đi, và lò lạnh một điểm lại tới. Được. Tô Diệp cùng Khương Trạch rời đi giã luyện phân xưởng, quay lại ra trang nấu cơm ăn. Buổi chiều, khi bọn hắn về đến giã luyện phân xưởng lúc, trong lò lửa than dường như đều đốt xong, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất cao. Khương Trạch không muốn chờ quá lâu, dứt khoát hướng bên trong dội cho một chậu nước, cưỡng ép hạ nhiệt độ. Xuy, nước lạnh bước vào lô về sau, lò cao khẩu lập tức toát ra từng đợt sương mù màu trắng, còn có không ít phân cho tùy theo phiêu tán. Và lò cao làm lạnh về sau, Khương Trạch dùng thạch chùy nối rộng tiến đầu gió, sau đó từ bên trong lay ra một đám đoàn hỗn hợp có than tuổi, tạp chất cùng lục kim thứ gì đó. Ba ba ba. Khương Trạch đem cái này đại đoàn đồ vật tạp thoái, thuận lợi từ bên trong chọn lựa ra từng viên một đã bị trở lại như cũ ra tới lục kim, ước chừng siêu tập mấy chục quả. Mặc dù lục kim kích thước không lớn, nhưng nước rửa sau đó lóng lánh màu xanh biếc kim loại sáng bóng, nhìn qua rất xinh đẹp. Bất quá, như thế điểm lục kim, hiển nhiên là không cách nào rèn đúc công cụ. Khương Trạch tiếp tục mở lô giá luyện, tốn 3 ngày mới góp nhặt ước chừng 1 cân tả hữu lục kim. Đương nhiên, bởi vì không có cái cân, trọng lượng phương diện không cách nào chính xác cân nhắc, chỉ có thể dựa vào tính ra. Điều này nguyên thủy giá luyện phương pháp, so Khương Trạch trong tưởng tượng càng thêm khó khăn, cũng càng thêm vất vả, tốn thời gian, dườm giả. May mắn là hắn thành công giã luyện ra lục kim hạt tròn về sau, Khương Trạch đưa chúng nó cất vào một cái 2 lỗ 2 bình bỗng trong, sau đó bỏ vào lò cao trong tiếp tục dung luyện. Làm những thứ này lục kim hòa tan về sau, Khương Trạch dùng mới mẹ cảnh cây chế tắc móc, đem 2 lỗ 2 bình gốm móc lên, sau đó thận trọng đem dịch thể lục kim đổ vào trước giờ làm tốt gốm phạm trong. Khương Trạch chế tắc gốm phạm, một cái là truy hình, một cái là đao hình, kiểu dáng đơn giản, không cần sử dụng tất trá pháp cũng có thể chế tạo ra có thể dùng công cụ. Sau mấy tiếng, gốm phạm trong lục kim làm lạnh, Khương Trạch vung lấy thạch chùy, đem gốm phạm trực tiếp tạp thoái, một cái lục kim chế tạo truy, cùng một cái lục kim chế tạo đòn đao, lập tức hiện lộ ra chân thân. Khương Trạch tìm một khối đá mài đao, tăng thêm thủy về sau, đem lục kim truy cùng lục kim đoàn đao cọ sát một phen. Quá đẹp. Làm Tô Diệp nhìn thấy Khương Trạch mài qua sau lục kim truy cùng lục kim đoàn đao lúc, con mắt đều nhìn thẳng. Liền xem như bảo thạch mài mà thành công cụ, đều không có này hai kiện lục kim khí cụ như vậy loại sáng. Về phần những kia bụi bẩn phổ thông thạch khí, càng là hoàn toàn không cách nào cùng lục kim đánh đồng. Khương Trạch cười nói, không chỉ để mắt, còn sắc bén đâu, ngươi nhìn xem. Khương Trạch cầm lấy một cái mới mẹ cành cây, dùng lục kim đoạn đao nạo mấy đao, cành cây ra bị một từng mảnh nhỏ gọt xuống dưới, chỗ đứt rất bóng loáng, vừa bước. Loại hiệu quả này, nhường Khương Trạch phi thường hài lòng, lục kim tiểu này chất liệu, so với hắn đoán trước còn tốt hơn nhiều lắm. Cho dù nó không phải hợp kim, nhưng độ cứng cùng tính bền dẻo phương diện, hoàn toàn không thua thanh đồng, một số phương diện thậm chí có thể so thanh đồng còn muốn ưu tú. Tô Diệp hai mắt sáng lên nói, về sau ta cũng muốn một cái dạng này đoạn đao. Khương Trạch cười nói, không sao hết, bất quá, hiện tại chúng ta muốn trước đi tìm Vu cùng thủ lĩnh, nói cho bọn hắn lục kim đã dã luyện thành công tin tức tốt. Được. Hai người đem lục kim truy cùng đoạn đao dùng ra thú bao vây, sau đó rời đi dã luyện phân xưởng, nhịp chân nhẹ nhàng hướng Vu ở lại phương hướng đi đến. Chương 99, đệ lục bức vinh diệu bích họa chương 99, đệ lục bức vinh diệu bích họa trong nhà đá, làm Vu cùng thủ lĩnh nhìn thấy Khương Trạch xuất ra hai thanh lục kim vũ khí lúc, trong lòng rung động quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Quá đẹp. Thủ lĩnh Thương Tùng cầm lấy kia thanh đoản đao, thưởng thức chỉ chốc lát, chỉ cảm thấy yêu thích không buông tay, tiểu này mới chất liệu chế tác vũ khí, xúc cảm phi thường tốt, toàn thân lóng lánh kim loại sáng bóng, so đao đá tốt đã thấy nhiều. Hắn lại dùng cũ nát ra thú, cành cây các loại tài liệu thử một chút đoản đao sắc bén độ cùng độ cứng, đoản đao biểu hiện hoàn toàn vượt qua hắn hiện tại sử dụng bảo thạch đoản đao. Đồ tốt. Này thanh đoản đao ta trước thu. Thương Tùng trực tiếp chiếm cứ lục kim đoản đao, nho nhỏ sử dụng một cái thủ lĩnh đặc quyền, đồng thời suy nghĩ ngày khác dùng ra thú làm một cái vỏ đao. Vu cầm lấy truy nhìn một chút, sắc mặt phức tạp đối với sau lưng Thanh Lân nói, đi chuẩn bị vẽ vinh diệu bích họa lông thú bút cùng thuốc màu đi. Là. Thanh Lân nhìn thoáng qua Khương Trạch, trong lòng vừa có kính nghệ, cũng có không thể tưởng tượng nổi, đây là Khương Trạch đạt được thứ mấy bức vinh diệu bích họa. Truyền thừa sơn động đều nhanh hỏa mãn rồi. Một mình hắn công tích, dường như nghiền ép tê bộ lạc lịch đại tổ tiên, không biết nên nói hắn là thiên tài, còn là quái vật. Vu nhìn về phía Khương Trạch, hướng hắn hỏi, điều này lục kim quán thạch, chỉ có xuyên sơn bộ lạc mới có sao? Khương Trạch đáp, tạm thời là như vậy, chẳng qua tất nhiên chiến sĩ của chúng ta năng lực nhặt được khoáng thạch, phụ cận nhất định còn có khoáng mạch, chỉ là chúng ta tạm thời không tìm được thôi. Vũ gật đầu nói, xuyên sơn bộ lạc quá xa, tảng đá lại trọng, nếu như chỉ dựa vào làm giao dịch đổi lấy, rất khó cung ứng chúng ta tất cả tộc nhân trong bộ lạc sử dụng. Huống hồ, thứ đồ tốt này, hay là nắm giữ ở trong tay chính mình tương đối an toàn, tại những bộ lạc khác trong tay, ngày nào lỡ như sinh ra xung đột lợi ích, nói đoạn cũng đều đoạn thay cho. Khương Trạch đối với cái này rất tán thành, Vũ nói đúng, ta nghĩ nên cầm mấy khối khoáng thạch ra đây, cho mọi người nhận một nhận. Thủ lĩnh lại hạ một đạo mệnh lệnh, ai có thể tìm tới kiểu này quan thạch, tưởng thưởng trong hậu, như vậy hẳn là có thể tìm được nhanh một chút. Thương Tùng gật đầu nói, không sao hết, ta lập tức hạ lệnh. Thương Tùng năng lực hành động rất mạnh, hắn lúc này hướng Khương Trạch hỏi thăm khoáng thạch vị trí, sau đó đi giá luyện phân xưởng cầm hai khối hoàn hảo khoáng thạch, đem các tộc nhân triệu tập lại, lấy dị quả là ban thưởng, ban bố cái này tìm kiếm khoáng thạch nhiệm vụ. Khương Trạch thì đi theo Vu đi vào truyền thừa sơn động, bắt đầu vẽ đệ lục bức vinh diệu bích họa. Vu vẽ tranh lúc, Khương Trạch đủ kiểu nhàm chán, thế là mượn nhờ trước mặt những kia bích họa, nhớ lại một chút chính mình xuyên qua đến nay trải nghiệm. Bước thứ nhất bích họa, vẽ là bắt cá lung bắt cá, đó là Khương Trạch tại bộ lạc bên trong lần đầu tiên bộc lộ tài năng, là bộ lạc khai phát một cái mới nơi cung cấp thức ăn. Bước thứ hai bích họa, vẽ là băng hồ câu cá, giải quyết bộ lạc mùa đông đồ ăn thiếu thốn vấn đề, còn phát minh cần câu cá tiểu này thần khí. Bước thứ ba bích họa, vẽ là bè trúc cùng lưới đánh cá, hai thứ đồ này xuất hiện, nhường luôn luôn sinh hoạt trên đất bằng tê bộ lạc tộc nhân, có năng lực đặt chân thủy vực, thu hoạch nhiều hơn nữa đồ ăn. Bước thứ tư bích họa, vẽ là nung đồ gốm, đây là tê bộ lạc loại thứ nhất đúng nghĩa giá trị cao đặc sản, cho bộ lạc mang đến kéo dài lợi ích. Thứ năm bức bích họa, vẽ là Khương Trạch kỵ tên Nhu, biến mất đã lâu tên Nhu kỵ sĩ lần nữa tái hiện, ý nghĩa trọng đại. Hiện tại, Vu vẽ là đệ lục bức bích họa, giá luyện lục kim. Tiểu này tài liệu mới xuất hiện, thực chất so phía trước bất luận một loại nào đồ vật ý nghĩa đều càng thêm trọng đại. Nó đem sửa đổi tất cả tê bộ lạc sinh tồn tình hình, đề thăng tất cả bộ lạc sức sản xuất cùng sức chiến đấu. Bất quá, làm Vu vẽ xong về sau, Khương Trạch nhìn thấy bích họa, chỉ có thể làm hậu thế nhà khảo cổ học mặc niệm. Một cái trừu tượng tiểu nhân, tay trái cầm một cái xanh lá truy, tay phải cầm một cái xanh lá đao, đứng ở một cái thổ hoàng sắc hình trụ tròn vật thể bên cạnh, còn vẽ lên đốt thuốc vụ. Tiểu này trừu tượng bích họa, nếu không phải hiểu rõ tình hình thực tế, ai có thể đoán được là tại giã luyện kim loại. Đương nhiên, người không thể vẫn nói thật. Khương Trạch giơ ngón tay cái nói, họa được xinh đẹp, Vu kỹ năng vẽ ngày càng tinh trạng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi liền biết hống ta vui vẻ. Vu cười đến không ngậm miệng được, đối với Khương Trạch tán dương rất hưởng thụ. Ngược lại là Thanh Lân đứng tại sau lưng Vu, sắc mặt có chút cổ quái, vì vừa nãy Khương Trạch đi qua nhìn bích họa lúc, nàng chú ý tới Khương Trạch khỏe miệng không tự chủ khẽ nhăn một cái, không còn nghi ngờ gì nữa đối với bích họa không hài lòng lắm. Thanh Lân nội tâm thầm nói, gia hỏa này ngụy trang cũng thật tốt quá. Lục Kim sự việc tạm thời không có hướng tất cả bộ lạc công khai, bởi vậy lần này vinh diệu bích họa đồng thời không có mấy cái khán giả, đại đa số người thậm chí cũng không biết chuyện này. Nhưng không sao, Khương Trạch cũng không phải loại đó trường dương thích khoe con người. Rời khỏi truyền thừa sơn động về sau, Khương Trạch về nhà nghỉ ngơi ngồi lâu, sau đó tiếp tục giã luyện nhiều hơn nữa lục kim công cụ. Theo thời gian trôi qua, hai đại túi lục kim quáng thạch rất nhanh liền giã luyện xong rồi. Đem lục kim rèn đúc thành công cụ về sau, Khương Trạch thu được một lớn một nhỏ hai thanh lục kim truy, hai cây cái đục, một mồi lửa kìm, còn có một cái dùng thất trá pháp chế tạo lục kim chậu nhỏ. Có những công cụ này về sau, mặc kệ làm cái quái gì thế đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Bất quá, tê bộ lạc phụ cận lục kim quáng thạch vẫn không có bóng dáng, khoáng thạch hao hết về sau, Khương Trạch chỉ năng lực chờ lần tiếp theo tiến về Xuyên Sơn bộ lạc làm giao dịch lúc, lại thu hoạch nhiều hơn nữa khoáng thạch. Vì nghiệm chứng lục kim độc tính, Khương Trạch đem hai đầu heo rừng nhỏ, hai đầu nai con, chia ra nhốt tại chật hẹp quyển bỏ trong, cũng đem lục kim công cụ đầu nhập bọn chúng thức uống trong, mỗi ngày quan sát bọn chúng trạng thái. Hắn thậm chí tại bộ lạc xung quanh tìm một tổ ấu điểu, đem một cái đục nút trong tổ chim phía dưới, để nghiệm chứng lục kim có hay không tính phóng xạ. Một tháng sau, những thứ này tiểu động vật không có xuất hiện bất luận cái gì chúng độc phản ứng, ẩm thực, giấc ngủ, sinh trưởng đều rất bình thường, Khương Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù này còn không thể chứng minh lục kim hoàn toàn không độc vô hại, nhưng ít ra thuộc về tương đối an toàn một loại kia kim loại chất liệu, bình thường sử dụng là không có vấn đề. Bận rộn thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, mùa hạ đã sắp đến hồi kết thúc, mùa thu bước chân lặng yên mà tới. Trong bộ lạc trồng các loại trái cây rau dưa đại lượng thành thục, ngay cả Khương Trạch gieo xuống cự hình củ sen cũng thuận lợi mọc rễ nảy mầm, mọc ra vài miếng rộng lớn lá sen. Đây là trong vòng một năm, đồ ăn phong phú nhất thời gian, cũng là bận rộn nhất thời gian, tất cả tê bộ lạc đều đang nỗ lực thu hoạch rau quả. Ngày này, Khương Trạch đang sau phòng vườn rau xanh trong nhà rau, phía tây đột nhiên chuyển đến kéo dài kịch liệt vù vù âm thanh, giống như máy bay trực thăng đồng dạng. Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt ngay lập tức cảnh giác, vền hai lắng nghe xa xa chuyển đến tiếng động. Khương Trạch nghe được tiếng động về sau, vuốt ve một chút Khiếu Nguyệt đầu, cười nói, chớ khẩn trương, nghe thanh âm, hẳn là những tiêu cự hình tinh đình lại tới. Khương Trạch cầm trong tay đổ đầy món ăn rổ thuận tay phóng ở dưới mái hiên, sau đó trở mình ngồi ở Khiếu Nguyệt trên lưng, để nó trở đi chính mình tiến về bên hồ Liêu Thụ Lâm. Làm Khiếu Nguyệt đi đến tầm mắt khoáng đạt trên đất trống về sau, Khương Trạch quả nhiên xa xa nhìn thấy mấy chục cái cự hình tinh đình đang hướng bên này bay tới. Quả nhiên là những kia thích làm giao dịch tinh đình bộ lạc người đến. Năm ngoái, tinh đình bộ lạc tới qua một lần, nhưng lúc kia tê bộ lạc không có bất kỳ cái gì đặc sản, có thể nói là một nghèo hai trắng, ngay cả một bình muối cũng mua không nổi. Nhưng bây giờ, trải qua một năm cao tốc phát triển về sau, tê bộ lạc sớm đã lúc này không giống ngày xưa. Khương Trạch trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, chủ động tiến lên nên đón tinh đỉnh bộ lạc đến. Ong ong ong. Những tiêu cự hình tinh đỉnh bay đến ven bờ hồ Liêu Thụ Lâm trồng, rơi vào cây liễu lớn bên trên. Sau đó, từng cái tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ mang theo một bao bao hàng hóa, từ cây liễu lớn thượng nối đuôi nhau mà xuống. Cầm đầu chính là tinh đỉnh bộ lạc giao dịch đội đầu lĩnh, Xích Ảnh. Làm Xích Ảnh rơi xuống đất về sau, hắn nhìn trong hồ núi liền không dứt cự hình bẻ trúc, nhìn không thấy cuối cây nông nghiệp, cùng với rõ ràng tăng lên một mảng lớn phong ốc, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là năm ngoái cái đó cùng được muối cũng mua không nổi tề bộ là sao? Biến hóa này cũng quá lớn a. Những kia tinh đình bộ lạc chiến sĩ cũng cảm thấy có chút khó tin. Bọn hắn nhìn thấy tê tộc nhân trong bộ lạc mặc trên người kiểu mới vỏ cây y, cầm trong tay các loại công cụ, tại vùng đồng ruộng thu hoạch trái cây rau dưa, còn có một chút người cầm kỳ lạ lưới lớn tại bắt cá. Mỗi người đều là tươi cười rạng rỡ, vừa nói vừa cười, cùng năm ngoái loại đó xanh xao vàng bọn, sợ hãi rụt rè, quần áo tả tơi tình huống hoàn toàn không giống. Nay cái tiểu bộ lạc rốt cục đã trải qua cái gì? Lẽ nào đạt được nào đó đại bộ lạc chiếu cố? Bằng không ngắn ngủi thời gian một năm, làm sao lại như vậy phát sinh biến hóa lớn như vậy? Chương 100, cảm giác ưu việt phá toái tinh đỉnh bộ lạc. Chương 100, cảm giác ưu việt phá toái tinh đỉnh bộ lạc. Xích Ảnh đầu lĩnh, chúng ta lại gặp mặt. Liêu Thụ Lâm trong, Khương Trạch cưới lấy thân dài hơn 5 mét băng xương lang đi tới tinh đỉnh bộ lạc các chiến sĩ trước mặt, mang trên mặt nụ cười sán lạ. Trải qua 2 năm trưởng thành, đầu này băng xương lang đã tiếp cận trưởng thành, nhìn cực sự cao to, hùng tráng, tản ra khí tức nguy hiểm, ngay cả dương cánh đạt 6 mét cự hình tinh đỉnh, tại trước mặt nó cũng đến run lẩy bẩy. Xích Ảnh nhìn băng xương lang, sợ hãi thán nói, Trạch huynh đệ, ngươi đầu này băng xương lang đều lớn như vậy, không hổ là dị thú a. Khương Trạch từ băng xương lang trên lưng nhảy xuống tới, cười nói, lớn nhanh, ăn đến cũng nhiều, không phải tốt như vậy nuôi sống. Rào rào. Đúng lúc này, một đầu thân dài chừng 5 mét cự quy từ trong nước leo lên, đem tinh đỉnh bộ lạc các chiến sĩ giật mình, ngay lập tức cầm trong tay vũ khí, làm ra phòng ngự tư thế. Nhưng mà, cự quy không đáp lời hắn nhóm, đi thẳng tới Khương Trạch bên cạnh, thân mật dùng đầu từ hắn. Khương Trạch đem cự quy đầu to đẩy ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đừng cọ, toàn bộ là thủy, trang phục đều cho người cọ ướt. Xích Ảnh thấy cảnh này, biểu tình lập tức có chút đọc lại. Hắn nhìn đầu kia đã nhìn cùng nhà giống nhau đại sơn mạch cự quy, khó có thể tin mà hỏi, Trạch huynh đệ, cái này, đầu này cự quy cũng là ngươi thuần phục dị thú? Khương Trạch gật đầu một cái, nói, mấy năm trước vận khí tốt, bắt giữ một đầu tiểu quy, không ngờ rằng càng nuôi càng lớn, là được như vậy. Xích Ảnh ánh mắt phức tạp nhìn Khương Trạch, cùng với phía sau hắn hai con cự thú, trong lòng hâm mộ đấu kỵ quả thực yếu dần xuất lai. Cho dù là tại đại trong bộ lạc, năng lực thuần dưỡng dị thú chiến sĩ cũng là cùng thế hệ trong người nổi bật, với lại thuần dưỡng phần lớn là tính công kích không mạnh dị thú. Khương Trạch sinh ở tê bộ lạc như vậy nghèo khó lạc hậu bộ lạc nhỏ, dựa vào cái gì năng lực thuần dưỡng hai con dị thú? Cũng đều là kiểu này tiềm lực trưởng thành cực lớn, sức chiến đấu cực mạnh dị thú, đây quả thật là vận khí sao? Ly. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên nhất đạo to rõ ưng lệ, một đầu phong bạo cự ưng từ trên trời giáng xuống, đem một đầu trâu rừng nhét vào trên đất trống. Làm những kia cự hình tinh đỉnh gặp được cự ưng lúc, dường như bị dọa kẻ ra quần, cánh toàn bộ đè thấp, sợ bị cuồng phong thổi đi, bị cự ưng ăn hết. Khương Trạch lấy tay phủi bụi trên người một cái, đối với rơi xuống đất cự ưng bất mãn nói, "Vân Dực, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, rơi xuống đất lúc không cần sử dụng huyết mạch lực lượng, thổi đến khắp nơi đều là xám." Phong bạo cự ưng túi đầu mổ trâu rừng tiệm, không dám cãi lại, đối với Khương Trạch cũng không có để trong lòng. Xích Ảnh thấy cảnh này, trong mắt đều chừng phải rơi hiện ra, hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, "Cái này, đầu này cự ưng, cũng là ngươi thuần dưỡng?" Khương Trạch bất đắc dĩ gật đầu nói, "Đây là tỷ ta đưa cho ta, vừa bắt trở về thời điểm hay là chỉ chim non, vũ lông còn chưa mọc đủ, ai mà biết được sau đó càng dài càng lớn, phụ cận con mồi dường như đều sắp bị nó bắt hết, vì chuyện này, đi săn đội các chiến sĩ không ít oán trách ta. Xích Ảnh cùng sau lưng Tinh Đình bộ lạc các chiến sĩ liếc nhau một cái, tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc đều tại thời khắc này đạt đến đỉnh núi. Một cái nho nhỏ bộ lạc, một đứa trẻ mười mấy tuổi chiến sĩ, lại có hai con dị thú cùng một đầu hung cầm, nói ra đều không ai sẽ tin tưởng. Nhưng mà, sự thực đều bày ở trước mắt, không khỏi bọn hắn không tin. Đông đông đông. Đúng lúc này, một đầu thân dài đạt 8 mét hắc phong tê nhu hướng bên này chạy tới, chạy lúc, mặt đất đều tại rung động. Sau lưng hắc phong tê nhu, còn đi theo một đầu thân dài đạt 4 mét nhiều bằng dương, hai con cừu giác to đến qua trường, trong miệng còn nhai lấy thảo. Hống. Hắc phong tê nhu đã đến Khương Trạch phía sau người, hướng Tinh Đỉnh bộ lạc chiến sĩ phát ra tiếng gầm, không còn nghi ngờ gì nữa tưởng rằng muốn đánh nhau, đến cho Khương Trạch giúp đỡ. Hở. Bàn Dương đem trong miệng thảo nuốt xuống, cũng phát ra tiếng kêu, nó cúi đầu, đào lấy móng, tùy thời chuẩn bị công kích. Khương Trạch nói, "Vọng Nguyệt, đại giác, không được vô lễ, đây đều là khách nhân của chúng ta, mau lui xuống." Vọng Nguyệt nghe được Khương Trạch về sau, khí thế trên người lập tức tiết, nó quay người hướng Vân Dực chạy tới, muốn hướng nó lấy khối thịt ăn. Thân làm dị thú, Hắc Phong Tê Nhu bình thường trừ ăn ra thảo bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn một chút thịt bổ sung dinh dưỡng. Bàn Dương hấp tấp đi theo sau Hắc Phong Tê Nhu, nghiêm chỉnh một bộ tiểu tùy tùng chân chó bộ dáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, những ngày này đi theo Hắc Phong Tê Nhu bên cạnh được không ít chỗ tốt. Từ ngực, Xích Ảnh không tự chủ được nuốt một hớp nước miếng, run run nhẹ nhẹ tay chỉ Hắc Phong Tê Nhu nói, "Cái này, đây cũng là ngươi thuần dưỡng dị thú." Khương Trạch gật đầu cười, nói, "Vọng Nguyệt là rất bất lo, bình thường đều ăn cỏ cùng lá cây, không như kia vài đầu ăn thịt như vậy cái ăn." Làm Xích Ảnh từ Khương Trạch trong miệng đạt được trả lời khẳng định về sau, chỉ cảm thấy hoặc là chính mình điên rồi, hoặc là thế giới này điên rồi. Tinh Đỉnh bộ lạc các chiến sĩ cũng tất cả đều miệng đắng lưỡi khô, một câu đều nói không nên lời. Bọn hắn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông, một cái nho nhỏ bộ lạc, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, làm sao có khả năng đồng thời thuần dưỡng nhiều như vậy dị thú mạnh mẽ. Nếu để cho những thứ này dị thú cùng hung cầm tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ Khương Trạch một người mang theo chúng nó có thể thoải mái san bằng một cái tiểu bộ lạc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương bộ lạc đồ đằng thần đã hết rồi, hoặc là bị thương nặng. Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Trạch ánh mắt cũng thay đổi. Nguyên bản, Tinh Đỉnh bộ lạc chiến sĩ tại đối mặt Tê bộ lạc lúc, là có một loại mãnh liệt cảm giác ưu việt, cảm giác ưu việt này đến từ phía sau bọn họ cái đó cường đại bộ lạc. Cũng tới từ vào Nam Gia Bắc hiểu sâu biết rộng. Nhưng mà, vốn có ba con dị thú cùng một đầu hung cầm Khương Trạch trước mặt, bọn hắn cảm giác ưu việt toàn bộ không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ còn kính sợ, thậm chí là ngước nhìn. Xích Ảnh còn chú ý tới, Khương Trạch trên mặt lại vẽ lấy tam đạo chiến sĩ văn. Trẻ tuổi như vậy tam sắc chiến sĩ, cho dù là ở chỗ nào chút ít cường thịnh đại trong bộ lạc, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Bất quá, ở chỗ nào chút ít hung cầm dị thú phụ trợ dưới, Xích Ảnh trong lòng có một loại hoang đường cảm giác, cho rằng Khương Trạch liền hẳn là tam sắc chiến sĩ, thậm chí mạnh hơn, bằng không hắn dựa vào cái gì năng lực thuần phục nhiều như vậy hung cầm dị thú. Ha ha ha, Xích Ảnh đầu lĩnh, chúng ta lại gặp mặt. Đang lúc Xích Ảnh nỗ lực tiêu hóa Khương Trạch mang đến cho hắn rung động lúc, Thương Tùng mang theo Tê bộ lạc các chiến sĩ đi tới, đồng thời nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. "Thương Tùng thủ lĩnh." Xích Ảnh miễn cưỡng đáp lại Thương Tùng, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng Khương Trạch trên người bay. Thương Tùng cũng không ngu ngốc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua những kia hình thể khổng lồ, khí thế kinh người hung cầm dị thú, lập tức đã hiểu những thứ này Tinh Đỉnh bộ lạc người hẳn là bị trấn trụ. Trên thực tế, đừng nói Tinh Đỉnh bộ lạc người, liền xem như chính Thương Tùng, đối mặt Khương Trạch lúc cũng thường xuyên có một loại kỳ quái phức cảm tự ti. Gia hỏa này chính là một cái quái vật, cùng hắn so ra, ngay cả tổ tiên đều lu mờ ảm đạm, chớ nói chi là phổ thông chiến sĩ. Thương Tùng cười nói, các ngươi là tới làm giao dịch à? Đem hàng hóa đều lấy ra đi, hai năm này chúng ta Tê bộ lạc cũng tích lũy không ít đồ tốt. Nói tới làm giao dịch, Xích Ảnh bị nghiền ép được phá thành mảnh nhỏ, lòng tin lại khôi phục. Người Khương Trạch mạnh hơn, cũng chỉ là thuần dưỡng dị thú cùng chiến đấu phương diện, luận hàng hóa chất quý, làm giao dịch kinh nghiệm, chẳng lẽ còn năng lực hơn được chúng ta Tinh Đỉnh bộ lạc? Xích Ảnh vung tay lên, nói, đem chúng ta hàng hóa đều bày ra. Những kia Tinh Đỉnh bộ lạc chiến sĩ nghe nói như thế về sau, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn sôi nổi xuất ra rộng lớn ra thú giải trên mặt đất, sau đó đem lần này mang theo hàng hóa một bãi xuống ra đây. Ho ho ho, chương 101, một kiện gốm màu 10 bình muối, chương 101, một kiện gốm màu 10 bình muối ốc biển, sa cư, san hô, vỏ sò, muối, thụ diệp đường, bình gốm, cá lơ muối, bảo thạch. Khương Trạch tế sổ một chút Tinh Đỉnh bộ lạc bày ra hàng hóa, phát hiện vẫn là đi năm thấy qua những vật kia. Lần đầu nhìn thấy những hàng hóa này lúc, Khương Trạch cảm thấy rất rung động, bởi vì đây là man hoang thời đại đa số bộ lạc vật tư đều rất thiếu thốn. Nhưng khi hắn lần thứ hai nhìn thấy những hàng hóa này lúc, phát hiện cũng không có cái gì vật mới mẻ, thuyết minh Tinh Đỉnh bộ lạc phạm vi hoạt động căn bản là cố định. Nghĩ đến nơi này, Khương Trạch trong lòng đối với am hiểu giao dịch Tinh Đỉnh bộ lạc nhanh chóng cử mị, biểu tình trở nên 10 phần bình tĩnh. Nhưng mà, Tinh Đỉnh bộ lạc người cũng không có phát giác được Khương Trạch trên mặt dị thường, làm từng kiện hàng hóa bày ra về sau, trên mặt của bọn hắn lần nữa tràn đầy kiêu ngạo biểu tình. Xích Ảnh cười lấy đối với Thương Tùng nói, "Thương Tùng thủ lĩnh, đem các ngươi hàng hóa cũng rời ra ngoài đi." Thương Tùng cùng Khương Trạch liếc nhau một cái, hai người đều cảm thấy, cái kia cho những thứ này Tinh Đỉnh bộ lạc người một điểm nho nhỏ rung động, như vậy mới có thể ép giá. Thương Tùng vung tay lên, đối với sau lưng chiến sĩ nói, "Đem chúng ta hàng hóa mỗi dạng chuyển một ít ra đây." "Đúng, thủ lĩnh." Những kia chiến sĩ mừng rỡ, sôi nổi hướng thương khố chạy tới. Không bao lâu, Tê bộ lạc cũng tại Liễu Thụ Lâm bên trong trải lên 7, 8 tấm rộng lớn ra thú, phía trên đồng dạng bày đầy hàng hóa. làm Xích Ảnh nhìn thấy những hàng hóa kia lúc, con mắt đều trợn tròn, hô hấp đều dồn dập, cả người như bị sét đánh. Cái này, đây là đồ gốm. Xích Ảnh đi đến một tôn sinh động như thật thải sắc mật phong hình nộm bằng gốm trước, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn chưa từng có nghĩ tới, đồ gốm thế mà có thể làm được xinh đẹp như vậy, như thủy tinh men răng, tươi đẹp màu sắc, tinh xảo tay nghề, không một không được người, cảm thấy rung động. Cung Tê bộ lạc lấy ra đồ gốm so ra, Tinh Đỉnh bộ lạc mang tới những kia thổ gốm, quả thực sách dày cũng không xứng. Thương Tùng vẻ mặt tươi cười mà nói, Xích Ảnh đầu lĩnh, này là chúng ta Tê bộ lạc nung gốm màu, phía dưới khắc lại chúng ta Tê bộ lạc đồ đằng văn, mỗi món đều là vô cùng chân quý bảo bối. Xích Ảnh thận trọng nâng lên mật phong hình nộm bằng gốm, hướng dưới đây xem xét, chỉ thấy hình nộm bằng gốm trên bụng quả nhiên khắc lại Tê bộ lạc đồ đằng văn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng những thứ này thải sắc đồ gốm là Tê bộ lạc từ chỗ khác thu hoạch, không ngờ rằng lại thật là này cái tiểu bộ lạc đốt ra tới. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, nhỏ như vậy một cái Tê bộ lạc, làm sao lại nắm giữ kiểu này đỉnh cấp kỹ thuật? Tất nhiên có loại kỹ thuật này, năm ngoái là biểu hiện gì như vậy túng quẫn. Nhưng mà, sự thực đều đặt trước mặt, hắn không tin cũng phải tin. Xích Ảnh đầu óc xoay chuyển rất nhanh, hắn ngay lập tức ý thức được, kiểu này đồ gốm một sáng cầm tới những kia đại bộ lạc, tuyệt đối có thể bán cái giá trên trời. Với lại, tất nhiên Tê bộ lạc năng lực đốt ra mật phong hình dạng hình nộm bằng gốm, lẽ nào cũng không bằng đốt đưa ra nó hình dạng sao? Nếu như dựa theo những kia đại bộ lạc đồ đằng thần thú định chế một ít đồ gốm, sau đó do Tinh Đỉnh bộ lạc dẫn đi làm giao dịch, trong đó lợi nhuận chỉ sợ rất kinh người. Nghĩ đến nơi này, Xích Ảnh không tự chủ được bắt đầu nuốt nước miếng, hai mắt phát sáng. Hắn ngay lập tức hướng Thương Tùng hỏi, "Thương Tùng thủ lĩnh, các ngươi năng lực nung cái khác hình dạng đồ gốm sao?" "Thì như lang, hùng, lão hổ loại hình." Thương Tùng quay đầu nhìn về phía Khương Trạch, ánh mắt mang theo hỏi. Khương Trạch khẽ gật đầu, cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Thương Tùng trong lòng lập tức đã có lực lượng, hắn ngẩng đầu đỡ ngực mà nói, "Đương nhiên có thể, đều coi như các ngươi mong muốn Tinh Đỉnh hình dạng, chúng ta cũng có thể đốt ra đây." "Kia thật sự là quá tốt." Xích Ảnh hưng phấn dường như muốn nhảy dựng lên, nhưng làm một cái trưởng kỳ người buôn bán, hắn hay là bản năng khống chế được chính mình tâm tình kích động. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tê bộ lạc trong lòng hắn địa vị, từ một cái nghèo khó lạc hậu bộ lạc nhỏ, đấu chốc tấn thăng trở thành có thể vì Tinh Đỉnh bộ lạc kiếm lấy kết xù dưới lợi ích chứng hung cầm. Xích Ảnh lại đi Tê bộ lạc rời ra ngoài cái khác hàng hóa nhìn lại, ánh mắt rất nhanh lại bị hai đống vỏ cây y hấp dẫn. Những thứ này vỏ cây y cùng hắn thấy qua quần áo hoàn toàn khác biệt, vật liệu không phải đặc biệt mềm mại, nhưng chỉnh thể hiệu quả phi thường tốt, đặc biệt trên quần áo nút thắt cùng túi, quả thực là thiên tài thiết kế. Đây cũng là các ngươi Tê bộ lạc chế tác. Xích Ảnh ánh mắt có chút khó tin, này cái tiểu bộ lạc mang đến cho hắn kinh hỉ thực sự quá nhiều rồi. Thương Tùng ngẩng đầu nói, đương nhiên, chúng ta Tê bộ lạc đồ tốt nhiều nữa đâu. Xích Ảnh lại nhìn về phía cái khác hàng hóa, mật ong, củ sen, dị quả, giang thú, bảo thạch. Tê bộ lạc rời ra ngoài hàng hóa, chủng loại chi phong phú, vượt xa bộ lạc khác. Xích Ảnh căn bản là không có cách đem lúc này Tê bộ lạc cùng năm ngoái cái đó mới cũng mua không nổi bộ lạc liên hệ tới, thậm chí cảm thấy mình ký ức có phải hay không xuất hiện rối loạn. Xem hết hàng hóa về sau, Xích Ảnh đè xuống nội tâm vui sướng, bắt đầu chính thức cùng Thương Tùng nói giao dịch. Nhưng mà, Thương Tùng lại đem Khương Trạch đẩy ra đây, nói, chúng ta Tê bộ lạc giao dịch, toàn bộ do Trạch phụ trách, ngươi cùng hắn nói đi. Xích Ảnh nhìn xem lấy thiếu niên ở trước mắt, chẳng biết tại sao, nội tâm lại có chút khẩn trương, loại tâm tình này ở trên người hắn là cực ít xuất hiện. Xích Ảnh hỏi, Trạch huynh đệ, các ngươi muốn đổi thứ gì hàng hóa? Khương Trạch cầm lấy một cái gốm màu buồn nói, trước đổi một điểm muối đi. Xích Ảnh cầm lấy một bình muối, hỏi dò, một bình muối, đổi hai kiện đồ gốm, thế nào? Khương Trạch bị chọc giận quá mà cười lên, bọn người kia thực sự là coi Tê bộ lạc là dê béo tể a, xinh đẹp như vậy gốm màu, lại muốn dùng một bình muối đổi hai kiện. Hắn lúc này thu hồi gốm màu buồn, xoay người rời đi. Xích Ảnh đầu lĩnh, nếu là không có thành ý làm giao dịch, vậy thì mời về đi, ta không nghĩ lãng phí miệng lưỡi, cũng không muốn bị người làm kẻ ngốc. Xích Ảnh thấy thế, vội vàng kéo lại hắn, cười bồi nói, Trạch huynh đệ, đừng nóng nổi a, làm giao dịch nào có không có kẻ mà cả, ngươi cảm thấy ta khai giá không hài lòng, có thể lại bàn bạc nha. Khương Trạch xoay người nói, chúng ta Tê bộ lạc không am hiểu làm những kia con cong nhiều nhiều thứ gì đó, một giá, một kiện đồ gốm, 10 bình muối, năng lực tiếp nhận chúng ta đều làm giao dịch, không thể tiếp nhận coi như xong. 10 bình. Xích Ảnh nghe được Khương Trạch mở ra bảng giá về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, từ xuất lĩnh Tinh Đỉnh bộ lạc giao dịch đội đến nay, hắn còn chưa từng nghe qua như thế thái quá giá cả. Ngay cả Thương Tùng cũng thì thầm giật giật Khương Trạch ống tay áo, cảm thấy hắn cái giá tiền này có phải hay không khai có chút quá bất hợp lý, vạn nhất đem Tinh Đỉnh bộ lạc hủ chạy làm sao bây giờ? Khương Trạch thần sắc chưa biến, hắn nhẹ nhàng vô vỗ Thương Tùng cánh tay, ra hiệu hắn an tâm. Muối loại bột này, nói hiếm có sắc thực hiếm có, vì nó tại trong thiên nhiên rộng lớn phân bố cực kỳ không đều đều, có muối nhiều chỗ đến ăn không hết, không có muối địa phương muốn tìm từng chút một cũng khó khăn. Cũng chính là bởi vì tiểu này là tính, Khương Trạch chắc chắn Tinh Đỉnh bộ lạc nếu như nắm giữ một cái ổn định thu muối con đường, giá vốn chắc chắn sẽ không quá cao. Nói trắng ra, loại vật này chính là đang lợi dụng chênh lệch thông tin cắt giao hẹn, đều coi như bọn họ bước lên một chút mạo hiểm làm đường dài vận chuyển, tràn giá cũng tuyệt đối cao đến quá đáng. Do đó, Khương Trạch nhận vì một kiện gốm màu buồn đổi 10 bình muối là hợp lý, với lại Tinh Đỉnh bộ lạc còn có thể từ đó kiếm lấy không nhỏ trên giá. Nhưng Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm không hiểu những thứ này, bao gồm Thương Tùng ở bên trong, đều cảm thấy Khương Trạch khai giá quá bất hợp lý, Tinh Đỉnh bộ lạc tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Trên thực tế, Xích Ảnh sát thực còn muốn dễ dụ một chút. Trạch huynh đệ, ngươi nói cái giá này chúng ta chịu không được à? Như vậy đi, nể tình tất cả mọi người là người quen phân thượng, một kiện gốm màu, cho các ngươi đổi hai bình muối, thế nào? Khương Trạch lắc đầu, nói, một giá, một kiện gốm màu 10 bình muối, này là danh giới cuối cùng. Sau đó, mặc kệ Xích Ảnh nói thế nào, Khương Trạch đều cắn chết cái giá tiền này, mặc cho Xích Ảnh nói khô cả họng cũng vô dụng. Ngay tại Tê tộc nhân trong bộ lạc cùng Tinh Đình bộ lạc chiến sĩ lấy là giao dịch này muốn hoàn lúc, Xích Ảnh đột nhiên cắn răng nói, được rồi, đều theo lời ngươi nói giá cả giao dịch. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tinh Đình bộ lạc chiến sĩ cho là mình nghe lầm, Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm nhìn về phía Khương Trạch ánh mắt giống nhìn thấy thần minh. Xích Ảnh nhìn Khương Trạch vẫn như cũ mây trôi nước chảy mặt, trong lòng một điểm cuối cùng cảm giác ưu việt triệt để phá toái. Gia hỏa này thật là một tên thiếu niên mười mấy tuổi sao? Quả thực so mấy chục tuổi người còn khó dây hơn. Ho ho ho, chương 102, ai đều không ăn thua thiệt, chương 102, ai đều không ăn thua thiệt một kiện gốm màu đổi 10 bình muối, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thương Tùng tuyệt đối không thể tin được. Khi hắn nhìn một bình bình muối bị giao phó đến Tê bộ lạc bên này lúc, kích động dường như muốn rơi lệ. Tê bộ lạc bao lâu chưa ăn qua chân chính muối? Vấn đề này, chỉ sợ ngay cả Vu đều nói không rõ ràng. Từ Tê bộ lạc suy yếu về sau, chân quý muối trong mắt bọn hắn đều biến thành một loại xa xỉ phẩm, căn bản không dám tùy tiện dùng đại lượng vật tư đi giao dịch. Thân thể cần thiết muối, bọn hắn chỉ có thể dựa vào uống máu ăn thịt đến bổ sung, đều như là dã thú, trường kỳ trải qua ăn tươi nuốt sống thảm đạm thời gian. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì thiếu muối, Tê bộ lạc từ xưa tới nay chỉ có thể dựa vào đi săn sinh tồn, trong phương diện dường như không có làm qua cái gì nếm thử. Vì ăn không được đầy đủ ăn thịt, thân thể của bọn hắn liền biết thiếu muối, sẽ xuất hiện mệt nhọc, không còn chút sức lực nào, choáng đầu các loại triệu chứng. Đây cũng là vì sao Khương Trạch tại Tê bộ lạc mở rộng trồng bề sau, Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm đối với cây nông nghiệp bị ăn biểu hiện được không phải coi trọng như vậy, ngược lại thừa cơ dùng cây nông nghiệp làm mồi nhử, nhu cầu danh lợi bắt giữ các loại cỡ nhỏ động vật cùng côn trùng nguyên nhân. Thực vật loại đồ ăn không cách nào cung cấp đầy đủ muối, chỉ có ăn thịt mới có thể để cho thân thể của bọn hắn khỏe mạnh hơn. Cũng chính vì vậy, Khương Trạch khai triển trồng nghiệp, mặc dù thu hoạch không ít đồ ăn, nhưng Vu cũng không có vì vậy vẽ một bức vinh diệu bích họa. Mà Khương Trạch phát minh những kia bắt cá công cụ, ngược lại chiếm cứ mấy bức vinh diệu bích họa độ dài. Tại bộ lạc trong tiềm thức, chỉ có mang theo muối ăn thịt mới thật sự là chất lượng tốt đồ ăn, về phần rau dại, quả dại, rễ củ, thân củ loại hình thứ gì đó, chẳng qua là ăn thịt thiếu thốn lúc, làm dịu đói khát vật thay thế thôi. Muối đối với bộ lạc người tầm quan trọng, vừa xa tưởng tượng. Tinh Đình bộ lạc mang tới muối có mấy túi, một phần là dùng bình trang, một phần là trực tiếp dùng túi da thu trang. Những thứ này muối đều bị Khương Trạch dùng gốm màu đổi đi, dường như không có còn lại cái gì. Dù vậy, Xích Ảnh trong lòng cũng là cao hứng, bởi vì lần này đổi đi muối mặc dù rất nhiều, nhưng chỉ cần hắn đem những này gốm màu mang về, bán cho những kia đại bộ lạc là có thể đạt được mấy chục lần lợi nhuận. Đến lúc đó, lấy thêm một bộ phận lợi nhuận đi đổi muối về sau sẽ cùng Tê bộ lạc đổi gốm màu, hình thành một cái vòng tuần hoàn tốt. Hàng hóa mỗi giao dịch một lần, Tinh Đình bộ lạc có thể từ đó kiếm một món hời, trừ phi cảnh ngộ trọng đại bất ngờ, người hàng hay không, bằng không bọn hắn căn bản không thể lại hao tổn. Chẳng qua, so sánh cái khác hộ khách, Xích Ảnh tại Khương Trạch nơi này kiếm được hơi ít một chút mà thôi. Đệ nhất bút quan trọng nhất giao dịch hoàn thành về sau, còn lại giao dịch đều thuận lý thành trương. Xích Ảnh dùng sa cừ, quốc biển và hàng hải sản, từ Tê bộ lạc chỗ nào trao đổi một chút vỏ cây y địa, giang thú, bảo thạch đẳng hóa vật. Khi tất cả giao dịch hoàn thành về sau, hai bên đều thở phào một cái. Khương Trạch cuối cùng đổi lại một bộ chân thành khuôn mặt tươi cười, nói: Xích Ảnh đầu lĩnh, các ngươi thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng, đến chúng ta trong bộ lạc đi ăn một bữa cơm đi. Xích Ảnh mặt mũi tràn đầy áy náy lắc đầu nói: thật xin lỗi, Trạch huynh đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá chúng ta Tinh Đình bộ lạc có quy củ, làm giao dịch lúc không thể tiến vào bất luận cái gì bộ lạc nơi ở. Kia thật là quá đáng tiếc. Khương Trạch lý giải gật đầu một cái, rốt cuộc Tinh Đình bộ lạc giao dịch đội mang theo nhiều như vậy hàng hóa, tùy tiện bước vào những bộ lạc khác, rất dễ dàng bị giết người cướp của. Xích Ảnh nói, giao dịch đã hoàn thành, chúng ta cũng nên đi. Trạch huynh đệ, ta nói cho ngươi kia mấy loại thải sắc đồ gốm, nhất định phải nung được rất thật một điểm. Khương Trạch vỗ ngực nói, yên tâm, không phải liền là lang, hùng, hổ, báo này bốn loại gốm màu tượng sao? Lần sau giao dịch lúc, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Vậy là tốt rồi, Trạch huynh đệ, Thương Tùng thủ lĩnh, Nham Sơn đầu lĩnh, chúng ta đi trước, có cơ hội đến chúng ta Tinh Đình bộ lạc tới làm khách. Ta nhất định dùng thức ăn tốt nhất, thứ thích nhất, chủ sở, rất nữ nhân xinh đẹp chiêu đãi các ngươi. Xích Ảnh nói xong, mang theo những kia đã thu thập xong hàng hóa chiến sĩ bỏ tới cây liễu lớn bên trên. Rất nhanh, những kia cự hình Tinh Đình lần nữa cất cánh, chở Tinh Đình bộ lạc chiến sĩ cùng hàng hóa hướng Hắc Thủy Trạch phương hướng bay đi. Đưa mắt nhìn những kia cự hình Tinh Đình sau khi rời đi, Thương Tùng kích động nói, nhuốm đốt thành gốm màu, lại năng lực đổi nhiều như vậy muối, Trạch, chúng ta phát tài. Khương Trạch cười nói, chỉ là một điểm muối mà thôi, không tính là phát tài, bất quá, lần này Tinh Đình bộ lạc người ngược lại là nhắc nhở ta. Mật Phong bộ lạc sở dĩ chậm chạp không dám đến chúng ta Tê bộ lạc làm giao dịch, khẳng định là lo lắng vấn đề an toàn. Thương Tùng ôm một bình muối hỏi, vậy làm sao bây giờ? Khương Trạch suy nghĩ một lúc, nói, Tê bộ lạc cùng Mật Phong bộ lạc hiện nay lãnh địa danh giới, ngay tại Hồ Phong bộ lạc khu cư trú, nào còn có không ít nhà, là một cái vô cùng thích hợp làm giao dịch địa phương. Chúng ta có thể ở đâu xây dựng một giao dịch khu, như vậy Mật Phong bộ lạc là có thể bỏ đi lo lắng, an tâm cùng chúng ta làm giao dịch. Bất quá, gốm màu quá mức sang quý, không phải cái gì sinh hoạt nhu yếu phẩm, Mật Phong bộ lạc nhiều lắm là cùng chúng ta giao dịch mấy lần. Không phải cái gì kế lâu dài. Ta muốn lại đi một chuyến Mật Phong bộ lạc, một là cùng bọn hắn xác định mới giao dịch địa điểm cùng giao dịch thời gian, hai là mang lên một ít muối cùng vỏ cây y, thừa cơ đổi cho bọn họ một ít đông mật cùng sáp ong quay về. Thương Tùng dùng ngón tay bóp một chút muối bỏ vào trong miệng, thỏa mãn nói, chuyện giao dịch ta không hiểu nhiều, tất cả nghe theo ngươi. Thương Tùng một bộ vương tay trưởng quỹ bộ dáng, nhường Khương Trạch lại cảm động vừa buồn cười. Hắn cầm lấy một bình muối, nói, ngày mai ta đều đi một chuyến Mật Phong bộ lạc, cái này bình ta trước mang về chính mình ăn, không sao hết à? Thương Tùng đại khí khoát tay nói, đương nhiên không sao hết, những thứ này muối tất cả đều do ngươi đổi lại, nghĩ ăn bấy nhiêu đều ăn bấy nhiêu, ai dám có ý kiến, liền để chính hắn đổi muối đi. Khương Trạch gật đầu cười, sau đó mang theo kia một bình muối rời đi Liễu Thụ Lâm, hướng mình ở lại thạch ốc đi đến. Khương Trạch sau khi rời đi, Huyền Giáp tiếp tục về đến ven bờ hồ, lười biếng nằm sấp phơi nắng, những kia hung cầm dị thú cũng ai về chỗ đấy, không còn tụ tập lại một chỗ. Tại Thương Tùng chỉ huy dưới, lần giao dịch này tất cả hàng hóa đều bị chuyển về trông coi nghiêm mật nhất quan trọng vật tư trong kho hàng, đặc biệt những kia muối, tuyệt đối không cho sơ thất. Về phần xà cừ, ốc biển các loại vật phẩm, Thương Tùng từ đó chọn lấy mấy món tinh phẩm cho Vu đưa qua. Vu đối với cái này hết sức cao hứng, Tê Bộ Lạc trưởng kỳ ở lại trong rừng rậm, những thứ này hàng hải sản thuộc về vô cùng hiếm có vật tư, bình thường căn bản không nhìn thấy. Vu quyền đi chép, vỏ sò, ốc biển đều là chất lượng tốt vu dược nguyên liệu, mài thành bụi phấn về sau có thể dùng để điều phối nhiều loại vu dược. Vu không có đem những vật kia làm vật trang trí, hắn hưng phấn xoa xoa tay, lúc này gõ một khối vỏ sò tiếp theo, trước dùng thạch chùy đập nát, sau đó đặt ở dược máy cán trong nghiền thành bột phấn, kiểm tra nó dự tính. Thanh Lân đối với những vật này cũng cảm thấy rất hứng thú, nàng sinh ra ở bờ sông Ngư Bộ Lạc, mặc dù bây giờ trở thành Tê Bộ Lạc người, nhưng thực chất bên trong đối với các loại thủy sản phẩm yêu thích không cách nào sửa đổi. Tại Thanh Lân dưới sự trợ giúp, mấy ngày sau, Vu đều dùng giao dịch có được vỏ sò cùng ốc biển nghiên cứu ra mới vu dược. Ngay cả kia cái thể tích tương đối lớn, thưởng thức tính rất tốt xà cừ, cũng bị hắn đập bể. Chương 103, đổi tín ngưỡng du khách. Chương 103, đổi tín ngưỡng du khách. Cùng Tinh Đỉnh Bộ Lạc làm xong giao dịch ngày thứ hai, Thương Trạch mang theo gốm màu, mùi ăn, vỏ cây y này ba loại hàng hóa, xuất phát tiến về Mật Phong Bộ Lạc. Bất quá, lần này hắn kỵ không phải Phong Bạo Cự Ứng, mà là cưới lấy Hắc Phong Tên Như đi đường bộ. Phong Bạo Cự Ứng phụ trách tại thiên không điều tra, Băng Xương Lang tại phía trước điều tra, ngay cả Bản Dương cũng đi theo, chỉ có Sơn Mạch Cự Quy Huyền Giáp không có đi, vì nó trên đất bằng đường dài bò năng lực tương đối kém. Tức liền dẫn nhiều như vậy hung cầm dị thú, thủ lĩnh cùng Vu vẫn như cũ không yên lòng, lại để cho đi săn đội đi theo Khương Trạch cùng lúc xuất phát, bọn hắn ít nhất phải đem Khương Trạch hộ tống đến Hồ Phong Bộ Lạc nơi ở di chỉ mới có thể đi săn. Lớn như vậy chiến trận, dĩ nhiên không phải vì phòng mật Phong Bộ Lạc, hai cái bộ lạc trong lúc đó lại không có thù hận, còn có thể thông qua giao dịch bù đắp nhau, bọn hắn đầu góc làm hư mới sẽ công kích Khương Trạch. Bọn hắn phòng chính là đầu kia thành thần thất bại dược hỏa hổ. Từ thành thần sau khi thất bại, đầu kia dược hỏa hổ liền thành một cái rất không ổn định nguy hiểm nhân tố. Nó thường xuyên tại mê vụ xâm lâm xung quanh du đãng, bắt dị thú, gặm dị thực, ngay cả lạc đàn đồ đẳng chiến sĩ cũng thành nó con mồi. Đương nhiên, tập kích tất cả đi săn đội, nó là không có lá gan kia, bởi vì loại này hành vi đồng đẳng với hướng tất cả bộ lạc tuyên chiến, nếu là đem Tê Bộ Lạc tổ tiên cùng đồ đẳng thần gây ra, những ngày an nhàn của nó sẽ chấm dứt. Huống chi, Tê Bộ Lạc phụ cận còn có một gốc làm nó vô cùng e rẻ thần thụ. Lưng tròng chít chít, lưng tròng chít chít. Trong rừng rậm, tức sẽ nên đón điểm cuối cuộc đời biết làm cho so bình thường càng thêm điên cuồng. Đông, đông, đông. Khương Trạch cùng Tô Diệp cùng nhau ngồi ở Hắc Phong Tê Nhu rộng lớn trên lưng, vì Tê Nhu tương đối cao lớn, đi tới lúc, bọn hắn ngẫu nhiên năng lực từ thấp bé trên nhánh cây hái mấy cái thành thụ cán quả. À đúng. Khương Trạch gặm một cái màu đen nhu rắc quả, vừa ăn vừa nói ra, đầu này dược hỏa hổ một ngày không diệt trừ, an toàn của chúng ta đều một ngày không có bảo hộ, tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Tô Diệp bất đắc dĩ nói, đầu kia dược hỏa hổ quá mạnh mẽ, trừ phi tổ tiên cùng Tê Thần ra tay, bằng không chúng ta căn bản đánh không lại. Khương Trạch suy tư nói, liều mạng khẳng định đánh không lại, nhưng chúng ta tại sao muốn cùng nó liều mạng đâu? Tô Diệp kinh ngạc hỏi, Trạch, ngươi nghĩ đến biện pháp gì tốt sao? Khương Trạch nhìn khu rừng rậm rạp, trong lòng kỳ thực đã có chủ ý, nhưng cũng không có nói ra đến, trước hoàn thành lần giao dịch này rồi nói sau. Mọi người trèo đèo lội suối, tiếp tục đi tới. Giang giác giang giác. Lúc này, khác trong một mảnh rừng rậm, Khương Trạch trong miệng đầu kia dược hỏa hổ đang ăn người. Nó miệng to như chậu máu trong, chính ngay lấy một cỗ thi thể, tiếng xương gãy bên tai không dứt, máu tươi từ khỏe miệng chảy xuôi xuống dưới, nhiễm dưới nó ba lông tóc bên trên, nó nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Dược hỏa hổ phía trước, kia 10 cái bơi người đã bị sợ tè ra quần, toàn bộ tê liệt trên mặt đất, muốn chạy trốn đều không đứng dậy được. Nếu như Diệp Mạch ở chỗ này, đều sẽ phát hiện đây đều là bỏ xuống tộc nhân đào tẩu thụ bộ lạc chiến sĩ, trong đó có thụ bộ lạc thủ lĩnh thứ một. Thứ một nhìn đầu kia hình thể khổng lồ, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân lông tóc thông đỏ như lửa rực hỏa hổ, chỉ cảm thấy toàn thân như nhuộm ra, dưới khố một mảnh nóng ướt. Rực hỏa hổ hình thể quá lớn, cho dù nó vì đi săn lúc thuận tiện ẩn tàng, cố ý rút nhỏ thân thể, nhưng thân dài vẫn có 4-5 mét, một cỗ thi thể căn bản chưa đủ ăn. Nó ăn xong một cỗ thi thể về sau, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét mắt phía trước những kia du khách, chọn phần tiếp theo đồ ăn. Rất nhanh, nó đều tuyển định mục tiêu, thủ lĩnh thứ một. Bởi vì hắn là trong những người này duy nhất một cái tam sắc đồ đẳng chiến sĩ, thể trong năng lượng ẩn chứa, còn có chất thịt đều muốn so những người khác còn mạnh hơn nhiều. Dư hỏa hổ không nhanh không chậm hướng thứ một đi đến, mang theo khí tức tử vong ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Không muốn, không muốn ăn ta. Thứ một hai tay chống đất, run rẩy về sau chuyển, hắn kỳ thực rất nhớ tới thân chạy trốn, nhưng ở cực hạn sợ hãi bao phủ phía dưới, thân thể căn bản không nghe chỉ huy. Giang giác giang giác. Dư hỏa hổ đối với hắn cầu xin tha thứ thờ ơ, thậm chí hưởng thụ kiểu này con mồi sắp chết dây rủa cảm giác, cước bộ của nó không đội không chậm, từng chút một hướng thứ một tới gần, mãi đến khi đi đến thứ một trước người, giơ lên một cái móng vuốt, theo ở trên lồng ngực của hắn. Lúc này, Dực Hỏa Hổ lợi trảo ở vào co vào trạng thái, chỉ cần Thứ Mộc có bất kỳ phản kháng cử động, nó lợi trảo liền biết trong nháy mắt bắn ra trảo sao, đem Thứ Mộc lồng ngực trong nháy mắt xuyên thủng. Tại tử vong uy hiếp dưới, Thứ Mộc cuối cùng triệt để tuyệt vọng. Hắn không ngờ rằng, chính mình từ bỏ lương tâm, từ bỏ tộc nhân, chịu đựng qua hàn đông, lại chịu đựng qua mùa xuân cùng mùa hạ, thật không dễ dàng nhịn đến đồ ăn phong phú mùa thu, kết quả lại phải chết vô hổ trong miệng. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết. Cực kỳ không cam lòng cùng cầu sinh ý chí, thúc đẩy đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển, nhanh chóng tự hỏi tất cả sống sót có thể. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, gấp giọng nói ra, "Hổ thần, không muốn ăn ta, chúng ta vui lòng tôn ngươi là đồ đằng thần, thành lập một cái hổ bộ lạc, đem con mồi ngon nhất hiến cho ngươi." Dực Hỏa Hổ nghe được câu này, ánh mắt lạnh như băng cuối cùng có biến hóa. Nó là sắp thành thần dị thú, nắm có loại chủng năng lực đặc thù, mặc dù vì cùng nhân loại tiếp xúc thiếu, không thể trực tiếp nghe hiểu tiếng người, nhưng có thể từ Thứ Mộc linh hồn ba động trong rõ ràng cảm giác được hắn nói mỗi một câu là có ý gì. Dực Hỏa Hổ trong lòng lớn nhất đau nhức chính là không thể độ kiếp thành thần, ngược lại tại trong lôi kiếp bị thương nặng, dẫn đến thực lực suy yếu. Thứ Mộc một tiếng này hổ thần để nó lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, thành vì một cái bộ lạc đồ đằng thần, đối với nó mà nói cũng có được rất mạnh lực hấp dẫn. Trực tiếp ăn hết những người này, chỉ có thể ăn no nê, nhưng lưu lấy bọn hắn, về sau lại có thể thu được liên tục không ngừng đồ ăn, còn có thể thu được thần bí tín ngưỡng chi lực. Dực Hỏa Hổ nghĩ đến nơi này, trong mắt sát ý dần dần trở thành nhạt. Hống. Trong cổ họng nó phát ra trầm muộn tiếng gầm, dùng đặc thù linh hồn phương thức câu thông, đem chính mình ý tứ chính xác truyền đạt đến Thứ Mộc trong đầu. Các ngươi thật sự vui lòng tôn làm đồ đằng thần. Thứ Mộc nghe nói như thế, lập tức biết mình mạng nhỏ có khả năng bảo vệ, thế là vội vàng gật đầu, đương nhiên vui lòng, chỉ cần hổ thần có thể tha mạng của chúng ta về sau nhất định sẽ thành tín ngưỡng hổ thần, phụng dưỡng hổ thần, là hổ thần dâng ra tất cả, bao gồm sinh mạng của chúng ta. Dực Hỏa Hổ chằm chằm vào Thứ Mộc nhìn một hồi, sau đó chậm rãi rời con kia cự móng vuốt lớn. "Tốt, về sau các ngươi chính là con ta dân, ta cho phép các ngươi tại lãnh địa của ta thượng thành lập bộ lạc, bất quá, nếu có người dám phản bội ta hoặc là chạy trốn, tất cả mọi người phải chết." "Ngào." Dực Hỏa Hổ nói đến đây, lần nữa phát ra rít lên một tiếng, đáng sợ hổ khiếu chấn động đến tất cả du khách đều hoảng sợ bưng kín lỗ tai, đối với Dực Hỏa Hổ sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. "Đi theo ta." Dực Hỏa Hổ phát ra nhất đạo chỉ lệnh, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thứ Mộc cố nén sợ hãi cùng vết thương mang tới khó chịu, từ trên mặt đất bò lên, nhặt từ bản thân trường mâu về sau, lại đem kia 10 cái đã bị dọa sợ chiến sĩ tất cả đều làm. Sau đó, bọn hắn lơm lớp lo sợ đi theo Dực Hỏa Hổ hướng trong rừng rậm đi đến, trong lòng vừa có may mắn sống sót kinh hỉ, cũng có sợ hãi, mê man và tâm tình tiêu cực. Tại Dực Hỏa Hổ dẫn đầu xuống, bọn hắn đi tới mê vụ xâm lâm phụ cận một tòa vách núi treo leo phía dưới. Đến nơi này về sau, Dực Hỏa Hổ thả người nhảy lên, nhảy vào cách xa mặt đất cao mấy chục mét một cái cự hình trong nham động, chỗ nào chính là nó hang hổ chỗ. Sau đó, Dực Hỏa Hổ âm thanh tại Thứ Mộc trong đầu vang lên, các ngươi ngay tại vách núi bên cạnh thành lập bộ lạc, không có trải qua ta cho phép, ai cũng không thể tới gần ta hang động. Thứ Mộc đối với hang hổ hai đầu gối quỳ xuống đất, lễ bái nói, cảm tạ hổ thần cho chúng ta cung cấp che chở cùng đất dung thân. Sau đó, Thứ Mộc tuyển một cái đầu vóc tương đối tốt dùng nữ chiến sĩ, hỏi thăm qua Dực Hỏa Hổ ý kiến về sau, đem nàng chọn làm hổ bộ lạc vu, chính mình thì vẫn như cũ làm thủ lĩnh. Tân nhiệm hổ bộ lạc vu cái gì cũng không biết, nhưng may mắn đầu vóc không tính gần. Nàng tìm một chút màu đỏ thuốc màu, chiếu vào Dực Hỏa Hổ bộ dáng. Tại trên vách đá vẽ lên một bức sau lưng mọc lên hai cánh, tắm rửa lấy liệt hỏa lão hổ đồ án, tuyên bố về sau là cái này hổ bộ lạc đồ đằng văn. Sau đó, nàng lại cho mình cùng mỗi cái chiến sĩ trên mặt đều vẽ lên kiểu này bản đồ mới đằng văn. Từ giờ khắc này, bọn hắn triệt để thoát ly thụ bộ lạc tộc người thân phận, thay đổi tín ngưỡng, biến thành mới hổ bộ lạc tộc nhân. Nhưng mà, bởi vì Dực Hỏa Hổ không có chân chính thành thần, vừa không thể cho vu cung cấp vu thuật, cũng không thể cho những thứ này chiến sĩ cung cấp độc thuộc về hổ bộ lạc đồ đằng lực lượng. Cái này cái nho nhỏ bộ lạc năng lực duy trì bao lâu, không có ai biết. Hổ bộ lạc thành lập lặng yên không một tiếng động. Bên kia, Khương Trạch cũng đã tại đi săn đội hộ tống hạ đã tới Hổ Phong bộ lạc nơi ở di chỉ, đồng thời cùng Mật Phong bộ lạc chiến sĩ đón đầu. Hắn hôm nay muốn làm một đại sự, đó chính là cùng Mật Phong bộ lạc bàn bạc thành lập một cái chuyên môn dùng cho giao dịch khu giao dịch. Chương 104, lên điểm giao dịch khu. Chương 104, lên điểm giao dịch khu. T bộ lạc người lại tới. Mật Phong trong bộ lạc làm phụ trách thủ vệ chiến sĩ hô một cuống họng về sau, tất cả bộ lạc người đều chạy đến xem náo nhiệt. Trời ạ, nhiều như vậy dị thú, đó là trong truyền thuyết Hắc Phong tên như sao? Không sai, chính là Hắc Phong Tên Nhu, cái đó Tê bộ lạc chiến sĩ lại tuần phục một đầu Hắc Phong Tên Nhu. Ta nhớ được hắn lần đầu tiên tới lúc, kỵ chính là Băng Sương Lang, sau đó kỵ chính là Cự Ứng, hiện tại thế mà cưới một đầu Hắc Phong Tên Nhu. Hắn rốt cục tuần phục bao nhiêu hung cầm dị thú? Không hổ là trong truyền thuyết xâm lâm chi tử, quá lợi hại. Tại mọi người nghị luận cùng nhìn chăm chú trong, Khương Trạch đi tới Mật Phong bộ lạc khu cư trú bên ngoài, đồng thời từ Hắc Phong Tên Nhu thượng nhảy xuống tới. Hắn dặn dò những kia hung cầm dị thú lưu tại nguyên chỗ, không cần loạn xông, sau đó cùng Sơn Phong cùng nhau hướng Mật Phong trong bộ lạc khu vực đi đến. Khương Trạch năm nay đã 16 tuổi, thân cao gần 2 mét, vừa cao lớn, lại cường tráng, làn da hiện lên màu lúa mì, cả người tản ra một loại giã tính dương cương chi khí. Đặc biệt tại thân phận, địa vị, tọa kỵ, thực lực cùng các loại phiên bản truyền thuyết ra chỉ dưới, cả người hình như bị bao phủ tại quang hoàng trong, thời khắc tản ra kinh người mị lực. Những kia Mật Phong bộ lạc thiếu nữ, phụ nữ, thậm chí cả trung lão niên nữ tính, nhìn về phía Khương Trạch lúc đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu không phải đi săn đội đầu Lĩnh Sơn Phong cùng mấy cái lợi hại chiến sĩ canh giữ ở Khương Trạch bên cạnh, chỉ sợ lúc này đã có người không nhịn được muốn đem hắn đánh cho bất tỉnh mang về trụ sở đi cộng độ lương tiêu. Dù vậy, cũng có mấy cái gan lớn nữ nhân chạy tới, cho Khương Trạch tặng cho thịt khô, quả dại, mật ong và đồ ăn, đồng thời chỉ rõ trong nhà hắn phòng rất lớn, buổi tối có thể đi qua cùng ngủ. Bộ lạc người biểu đạt yêu thương phương thức đều là như thế giản dị. Là một người nắm giữ rất nhiều tài nguyên, với lại hết sức ưu tú lúc, vẫn sẽ tao ngộ đủ loại mưu đồ bất chính, loại sự tình này Khương Trạch sớm đã có giác ngộ. Hắn vô cùng rõ ràng, những người này thích đến cùng là cái gì, cho nên đối mặt những thứ này nhiệt tình nữ nhân, hắn vẫn luôn có thể giữ vững tỉnh táo, cũng không có đắc chí, cũng không có bị dục vọng choáng váng đầu óc. Mặc kệ thân ở đỉnh phòng hay là rơi xuống thung lũng, từ đầu tới cuối duy trì thành tỉnh cùng bình tĩnh, đây là Khương Trạch sở dĩ năng lực đi cho tới hôm nay quan trọng bản lĩnh một trong. Trạch huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Làm Khương Trạch đi đến mật phong trong bộ lạc khu bực lúc, thủ lĩnh Hoàng Phong sớm đã đi ra ngoài nên đón, đồng thời nhiệt tình cho hắn một cái hùng ôm. Khương Trạch cười nói, Hoàng Phong thủ lĩnh thần sắc nhìn qua so trước kia còn tốt hơn, nhìn tới gần đây có không ít việc vui à. Hoàng Phong cười to nói, ha ha ha, Trạch huynh đệ đến, không phải liền là một chuyện đại hỷ sự sao? Khương Trạch gật đầu nói, ta lần này đến, vẫn đúng là cho các ngươi mang đến một chuyện đại hỷ sự. Ồ, vậy chúng ta vào nhà nói chuyện. Tại Hoàng Phong nhiệt tình chào mời dưới, Khương Trạch lần nữa tiến nhập gian kia quen thuộc trong phòng, gặp qua Vu về sau, lại uống đến quen thuộc nước mật ong. Đơn giản ôn chuyện qua đi, Hoàng Phong một bên nhường Sơn Phong tự mình chuẩn bị mật ong thịt nướng, một bên hướng Khương Trạch hỏi, Trạch huynh đệ mới vừa nói đại hỷ sự, không biết cụ thể chỉ là cái gì. Khương Trạch uống một ngụm nước mật ong, nói, lần này ta mang đến một loại mới hàng hóa, ta nghĩ các ngươi mật phong bộ lạc nhất định cảm thấy hứng thú. Hoàng Phong ngồi ngay ngắn, hỏi, cái gì hàng hóa? Khương Trạch nhìn hắn, nghiêm túc nói, mới. Nghe nói như thế, Hoàng Phong ngay lập tức cùng Vu liếc nhau một cái, hai người đều nhìn ra hai bên ánh mắt bên trong kinh ngạc. Tại rừng rậm trong bộ lạc, muối thực sự quá chân quý, phổ thông bộ lạc nhỏ căn bản là ăn không nổi. Bọn hắn như thế nào cũng không ngờ rằng, Tê bộ lạc không chỉ có muối, hơn nữa còn năng lực lấy ra cùng bọn hắn làm giao dịch. Hoàng Phong áp chế nội tâm kích động, cẩn thận mà hỏi, dạng gì muối? Là thổ muối sao? Cái gọi là thổ muối, chính là tạp chất rất nhiều muối thô, bình thường trộn lẫn lấy bùn đất, đá cuội các thứ, bề ngoài rất kém cỏi. Tiểu này muối sở dĩ sinh ra, một là bởi vì bộ lạc người chiết xuất kỹ thuật rất kém, hai là bởi vì bán muối bộ lạc cố ý trộn lẫn tạp chất vào trong, tăng thêm muối phân lượng, dễ kiếm lấy nhiều hơn nữa lợi nhuận. Nhưng mà, cho dù là phẩm chất như thế kém thổ muối, cũng là cung không đủ cầu, giá cả sang quý, có thể thấy được muối tại rừng rậm trong bộ lạc khan hiếm trình độ. Khương Trạch cười lấy lắc đầu, sau đó lấy ra một cái tiểu hồ lô đưa cho Hoàng Phong, nói, những thứ này muối, cùng chúng ta về sau muốn giao dịch muối là một cái phẩm chất, trước tặng cho các ngươi nếm thử. Hoàng Phong tiếp nhận hồ lô, nổ nắp hồ lô về sau, thận trọng từ bên trong đảo một chút muối tại trên lòng bàn tay. Hắn khiếp sợ phát hiện, những thứ này muối trừ ra màu sắc có chút vàng nhạt bên ngoài, dường như không nhìn thấy bao nhiêu tạp chất, càng không có gì bùn đất đá cuội. Trên thực tế, nếu như không phải không có nắm giữ muối nhập hàng con đường, Khương Trạch năng lực đem những này muối trong khoáng vật nguyên tố cùng tạp chất triệt để khử trừ, chiết xuất thành khiết màu trắng, như thế muối mới thật sự là phẩm chất cao dùng ăn muối. Nhưng mà, dù vậy, Khương Trạch lấy ra muối cũng đủ làm cho đại đa số bộ lạc chấn kinh rồi. Trong phòng mọi người nhìn chăm chú, Hoàng Phong cẩn thận bóp một điểm muối đặt ở trên đầu lưỡi, nhắm mắt lại, cẩn thận thưởng thức một phen. Sau đó, hắn kích động đối với Vu đạo, "Vu, thật là muối, hơn nữa là tốt muối." Vu nghe nói như thế, lập tức nhịn không được, nàng ngay lập tức lại gần Hoàng Phong, cũng bóp một chút muối bỏ vào trong miệng. Sau một lát, Vu hài lòng gật đầu nói, "Không sai, là tốt muối." Sơn Phong cùng cửa chiến sĩ thấy cảnh này, trong lòng quả thực hình như trăm trảo não tâm, hận không thể lập tức đi nếm thử, nhưng ở Vu cùng thủ lĩnh trước mặt, bọn hắn căn bản không dám làm cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hoàng Phong thu hồi tiểu hồ lô, nhịn không được hỏi, "Trạch huynh đệ, các ngươi Tê bộ lạc có rất nhiều muối sao? Trước kia như thế nào không có đã nghe ngươi nói?" Khương Trạch nói, "Trước kia chúng ta Tê bộ lạc cũng thiếu muối, cho nên không thể nào lấy ra làm giao dịch, gần đây hơi dư giả điểm, liền nghĩ đến các ngươi. Trừ ra muối bên ngoài, ta còn mang đến muối gốm màu cùng tiểu muối vỏ cây ý, đợi chút nữa có thể cùng đi xem nhìn xem." Hoàng Phong nghe nói như thế, lập tức mặt mày hớn hở mà nói, "Trạch huynh đệ có chuyện tốt có thể nghĩ tới chúng ta, thật là chúng ta mật phong bộ lạc bạn tốt, tới, chuyện giao dịch sau đó bàn lại, trước ăn uống no đủ lại nói." Hoàng Phong tâm trạng sung sướng đoạt lấy Sơn Phong vị trí, tự mình cho Khương Trạch thịt nướng, vì cho Khương Trạch lưu lại nhiều hơn nữa hảo cảm, hắn còn cố nén đau lòng từ tiểu hồ lô trong đảo một chút muối ra đây, đều đẩy vào thịt xiên trí thượng. Tại muối cùng mật ong ra chỉ dưới, một cỗ nồng đậm mùi thịt rất nhanh liền trong phòng phiêu tán ra, làm cho người thèm nhỏ dãi. Lần này thịt xiên vị có muối nguyên nhân, so dĩ vang khẩu vị càng tốt hơn, mùi thơm cũng càng chân, Khương Trạch ăn đến hết sức hài lòng. Sau bữa ăn, Khương Trạch mang theo Hoàng Phong cùng Vu đi tới bộ lạc ngoại trên đất trống, đem tên như con bên trên trang bị hàng hóa toàn bộ chuyển xuống dưới. Trong đó đều có hai bình mật phong bộ lạc muốn nhất muối, cùng với tinh mỹ mật phong hình nộm bằng gốm cùng các loại tương đối thực dùng thải sắc đồ gốm. Trải qua một phen có kẻ mặc cả về sau, Khương Trạch dùng hai bình muối trao đổi 20 bình ngang nhau phân lượng đông mật cùng 50 mai dị quả. Ba kiện gốm màu cũng đổi lấy 20 bình đông mật, cộng thêm 30 bình phổ thông mật ong. 10 cái tiểu muối vỏ cây thì đổi lấy 20 túi mật phong bộ lạc trong mắt giá trị tương đối thấp sắc ong, cộng thêm một đống hoàn hảo da thú cùng rắn thú. Từ lợi nhuận đến xem, Khương Trạch có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bát, thậm chí cảm giác được chính mình có phải hay không quá xấu bụng một chút. Nhưng mà mật phong bộ lạc đối với cái này lại không hề lời oán giận, thậm chí cho rằng Khương Trạch làm giao dịch 10 phần phúc hậu. bởi vì cái gọi là không có so sánh, đều không có thương hại, cùng những kia chân chính hắc tâm bộ lạc so ra, Khương Trạch khai giá cả đã coi như là tương đối công đạo. Giao dịch hoàn thành về sau, hai bên đều rất hài lòng. Khương Trạch đem hàng hóa phân tán cột vào Vân Dực, Vọng Nguyệt, Khiếu Nguyệt cùng Bản Dương trên lưng, như vậy vạn nhất xảy ra chuyện, cũng không trở thành toàn bộ thứ bị thiệt hại. Hoàng Phong thủ lĩnh, còn có một việc, nghĩ với các ngươi thương lượng một chút. Cột chắc hàng hóa về sau, Khương Trạch đi tới Hoàng Phong trước mặt, bắt đầu đàm luận thành lập khu giao dịch chuyện. Hoàng Phong ôm một bình muối, vui vẻ nói, Trạch huynh đệ có chuyện cứ việc nói. Khương Trạch nói, Hoàng Phong thủ lĩnh, chúng ta Tê bộ lạc sau này hàng hóa sẽ càng ngày càng nhiều, với các ngươi làm giao dịch số lần, khẳng định cũng sẽ ngày càng tấp nập, dựa vào ta một người chạy, căn bản bận không qua nổi. Chúng ta muốn tại Hồ Phong bộ lạc di chỉ thượng thành lập một giao dịch khu, về sau chúng ta có thể để cho hai bên đi săn đội giao ước giao dịch thời gian, sau đó đem hàng hóa chuyển đi nơi đó làm giao dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Phong nghe xong Khương Trạch về sau, lập tức có chút động tâm. Hồ Phong bộ lạc di chỉ tại hai cái bộ lạc bãi săn chỗ giao giới, tính an toàn so trực tiếp đi đối phương bộ lạc làm giao dịch cao hơn một chút, đường xá cũng không có như vậy xa xôi. Hoàng Phong cùng Vu nhanh chóng thương nghị một chút, cảm thấy chuyện này không có gì chỗ xấu, thế là gật đầu nói, cái chủ ý này rất tốt, ta nghĩ có thể thử một lần. Khương Trạch cười nói, cứ quyết định như vậy đi, về sau chúng ta ngay tại mới trong giao dịch khu làm giao dịch, đến lúc đó Hoàng Phong thủ lĩnh nhưng phải chuẩn bị thêm một ít hàng hóa. Hoàng Phong cười to nói, ha ha ha, đó là tự nhiên, bất quá, tất nhiên muốn làm khu giao dịch, được lấy cái tên mới, nếu không lao để Hồ Phong bộ lạc, cảm giác có chút phiền, Trạch huynh đệ cho lấy cái tên đi. Khương Trạch suy nghĩ một lúc, nói, mới khu giao dịch, đại biểu hai chúng ta bộ lạc hữu nghị tân khởi điểm, không bằng đều gọi lên điểm giao dịch khu. Hoàng Phong thủ lĩnh cảm thấy thế nào? Lên điểm giao dịch khu. Hoàng Phong lặp lại thì thầm hai lần, sau đó hài lòng gật đầu nói, rất tốt, đều kêu lên điểm giao dịch khu đi. Khương Trạch theo giản dị thang dây bỏ tới Hắc Phong Tê Nhu trên lưng, đối với Hoàng Phong nói, thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải trở về, đa tạ Hoàng Phong thủ lĩnh cùng đại vu nhiệt tình quản đãi. Hoàng Phong hướng Khương Trạch phất phất tay, nói, Trạch huynh đệ, trên đường chú ý an toàn, lần sau lại đến. Khương Trạch gật đầu một cái, sau đó cầm lấy cốt tiếu chia tay rồi một tiếng, mang theo những kia hình thể khổng lồ hung cầm dị thú thắng lợi trở về. Hoàng Phong nhìn Khương Trạch bóng lưng, cảm khái nói, như thế chiến sĩ ưu tú, nếu như sinh ra ở chúng ta Mật Phong bộ lạc tốt biết bao nhiêu à. Vũ Nhận Đồng gật đầu một cái, nhưng loại sự tình này là hâm mộ không tới. Đưa mắt nhìn Khương Trạch sau khi rời đi, hai người mang theo một chút tiếc nuối lại lần nữa quay trở về bộ lạc. Rất nhanh, Mật Phong tộc nhân trong bộ lạc nhóm lại đầu nhập vào quen thuộc mà bận rộn sinh hoạt tiết tấu trong. Ho 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 chương 105, Tê bộ lạc không thu cặn bã chương 105, Tê bộ lạc không thu cặn bã Hồ Phong bộ lạc di chỉ chỗ. Khương Trạch mang theo đi săn đội mọi người, đem tới gần Tê bộ lạc bên này phòng ốc tu chỉnh một phen, làm đơn giản gia cố. Về sau, nơi này chính là chúng ta khu giao dịch. Mặc dù bây giờ chỉ có thể cùng Mật Phong bộ lạc làm giao dịch, nhưng về sau danh khí lớn, bộ lạc khác cũng lại muốn tới nơi này làm giao dịch, đến lúc đó, khu giao dịch đều náo nhiệt. Khương Trạch nhìn mảnh này kỳ lạ kiến trúc, trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy nơi này đầy đường cửa hàng, người đến người đi phồn hoa chẳng cảnh. Hắn tin tưởng, tương lai không lâu, tràng cảnh này nhất định sẽ thực hiện. Đương nhiên, suy xét đến khoảng cách cùng vấn đề an toàn, cái đó phồn hoa khu giao dịch chưa chắc sẽ tại vị trí này, có lẽ tại rời Tê bộ lạc càng gần địa phương cũng không nhất định. Tất cả đều là ẩn số, nhưng mọi thứ đều tràn đầy hy vọng, Khương Trạch đối với Tê bộ lạc tương lai rất có lòng tin. Đi săn. Gia cố hết khu giao dịch kiến trúc về sau, Khương Trạch lại lần nữa bỏ tới Hắc Phong Tê Nhu trên lưng, mang theo một đám hung cầm mãnh thú, cùng đi săn đội cùng đi săn. Tại phong bạo cự ứng sắc bén mắt ưng, cùng băng xương lang linh mẫn cái mũi phối hợp phía dưới, tìm kiếm con mồi biến thành một kiện vô cùng đơn giản chuyện. Đi săn đội rất nhanh liền thuận lợi săn giết mười mấy đầu hình thể khổng lồ châu rừng, mang theo thịt bò, gia châu, nhu giáp thắng lợi trở về. Nhưng mà, khi bọn hắn lộ qua phòng ốc rừng cây lúc, băng xương lang đột nhiên thấp giống lên, Hắc Phong Tê Nhu cũng chủ động dừng bước. Khiếu Nguyệt, làm sao vậy? Khương Trạch cầm trong tay trường mâu, thể nội đồ đằng lực lượng tự động vận chuyển, trên mặt đồ đằng văn dày đặc, khí tức cả người trở nên mười phần nguy hiểm, giống như một đầu đi săn manh thú. Đi săn đội những người khác cũng sôi nổi dừng bước, buông xuống con mồi, cầm lên riêng phần mình vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Hống. Khiếu Nguyệt chầm chậm vào phía trước phòng tử thụ, phát ra kéo dài tiếng gầm. Tô Diệp hướng Khương Trạch hỏi, nó đang nói cái gì? Khương Trạch nói, nó nói phía trước trong phòng tử thụ có người lạ mùi, với lại nhân số cũng không ít. Bên cạnh đi săn đội đầu lĩnh Nham Sơn nghe nói như thế, lập tức khẩn trương lên, tay hắn cầm cung sừng thú, nhắm ngay phía trước phòng tử thụ, la lớn, người ở bên trong mau ra đây, bằng không chúng ta đều khởi xướng tiến công. Đi săn đội tất cả chiến sĩ sôi nổi bắt đầu điều động đồ đằng lực lượng, trong tay trường mâu hoặc cung tiễn vận sức chờ phát động, đáng sợ sát cơ nhường phụ cận điểu cùng côn trùng đều ngưng kêu to. Đừng, chớ vào công. Đúng lúc này, phòng tử thụ trong cuối cùng truyền đến đáp lại. Sau đó, 10 cái quần áo tả tơi bộ lạc người chậm rãi từ bên trong đi ra, nhìn xem đến tình huống bên ngoài về sau, quả quyết buông xuống trong tay vũ khí, giơ lên hai tay bày ra đầu hàng. Thứ một thủ lĩnh. Tê bộ lạc bên này, đi săn đội trong Diệp Mạch nẹn ngào hô một câu, sau đó ngơ ngác nhìn những kia từ phòng tử thụ trong đi ra người. Những người này, mỗi một cái hắn đều hết sức quen thuộc, nhưng bây giờ lại trở nên như vậy lạ lẫm. Không chỉ là Diệp Mạch, còn có Thu Diệp và Nguyên thuộc về thụ bộ lạc chiến sĩ, lúc này toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, những người này đúng là năm ngoái mùa đông bức bỏ tộc nhân thụ bộ lạc chiến sĩ. Làm thứ một nhìn thấy Diệp Mạch lúc, biểu tình cũng là sửng sốt một chút, khi hắn tại Tê bộ lạc đi săn đội nhìn thấy càng nhiều khuôn mặt quen thuộc lúc, trên mặt đã tràn đầy khó có thể tin biểu tình. Khương Trạch từ Hắc Phong Tê Nhu trên lưng nhảy xuống tới, đi đến Diệp Mạch bên cạnh, hướng hắn thấp giọng dò hỏi, "Ngươi biết bọn hắn?" Diệp Mạch biểu tình mang theo thống khổ nói, "Bọn hắn chính là năm ngoái mùa đông, dưới thần thụ vứt bỏ chúng ta, một mình rời đi những kia thụ bộ lạc chiến sĩ." Khương Trạch quay đầu nhìn một chút thứ một trang phục trên người cùng trên mặt đồ đằng văn, nói, "Bọn hắn đã không mặc vỏ cây ý đi, đồ đằng văn cũng đổi, hẳn là đầu phục nào đó bộ lạc đi." Ngay cả Khương Trạch cũng không ngờ rằng, những người này không phải đầu phục nào đó bộ lạc, mà là đầu phục Dực Hỏa Hổ, trọng mới thành lập một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Nhưng mà, thành lập mới bộ lạc về sau, bởi vì dân số thưa thớt, Dực Hỏa Hổ lại 3 ngày 2 bữa muốn yêu cầu tế phẩm, bọn hắn thực chất trôi qua rất khổ, cả đám đều xanh xao vàng gọn, dinh dưỡng không đầy đủ. Thứ một đầu góc vô cùng linh hoạt, khi hắn nhìn thấy Diệp Mạch bọn người trên thân mặc chỉnh tề kiểu mới vỏ cây ý đi, trong tay cầm tinh xảo vũ khí, nhìn cũng khỏe mạnh lúc, ngay lập tức ý thức được bọn hắn đầu nhập vào Tê bộ lạc về sau, vượt qua ngày tốt lành. Đầu óc hắn nhất chuyển, ngay lập tức mang theo nụ cười rối trá tiến lên leo lên giao tình. "Diệp Mạch, các ngươi còn sống sót thật sự là quá tốt, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi đây." Nhưng mà, đối mặt thứ một nụ cười, Diệp Mạch lại không tự chủ được lui về sau hai bước, trên mặt cảnh giác tâm tình hết sức rõ ràng. "Có chuyện liền hảo hảo nói, lại tới gần ta đều không khách khí." Nham Sơn chủ động đứng ra, chắn Diệp Mạch phía trước, lưỡi mâu nhắm thẳng vào thứ một. Khương Trạch sắc mặt cũng tương đối lạnh, rốt cuộc nơi này là Tê bộ lạc bãi săn, những người này dám can đảm xông tới, đã phạm vào kiêng kỵ, nếu không phải suy xét đến Diệp Mạch đám người tâm tình, sớm liền bắt đầu khu trục, thậm chí chém giết. Khương Trạch lạnh giọng hỏi, "Các ngươi là thuộc bộ lạc nào? Vì sao xâm nhập chúng ta Tê bộ lạc bãi săn?" Thứ một lau mặt một cái thượng đồ đằng văn, nói, "Chúng ta là không có bộ lạc du khách, những hình này đằng văn là họa đến dọa người, nếu như các ngươi vui lòng tiếp nhận lời nói, chúng ta vui lòng gia nhập Tê bộ lạc, dường như Diệp Mạch bọn hắn như thế." Thứ một sợ Khương Trạch không đáp ứng, lại chỉ vào sau lưng những kia chiến sĩ nói, "Chúng ta nơi này toàn bộ là đồ đằng chiến sĩ, một cái vướng víu đều không có, gia nhập bộ lạc về sau, đối với các ngươi khẳng định là có giúp đỡ." Đầu kia Dực Hỏa Hổ rốt cuộc không phải chân chính đồ đằng thần, đối bọn họ không có bao nhiêu giúp đỡ, với lại lòng tham không đáy, thường xuyên yêu cầu tế phẩm, thứ một đã sớm chịu đủ rồi. Hắn từ đi săn đội quy mô, hung cầm dị thú số lượng, cùng với Diệp Mạch đám người trạng thái, đánh giá ra Tê bộ lạc là một cái tương đối mạnh bộ lạc, bởi vậy động lần nữa đổi tín ngưỡng tâm tư. Lấy thực lực của hắn cùng cổ tay, chỉ cần có thể thuận lợi gia nhập Tê bộ lạc, không bao lâu có thể lại lần nữa khống chế đã từng thuộc về thụ bộ lạc kia một bộ phận người, sau đó nhờ vào đó từng bước nhu cầu quyền lực cùng địa vị. Thứ một nghĩ đến nơi này, trong mắt quang mang dần dần hướng vực, kiểu này phiêu bạt giang hồ, như là dã thu gian nan cầu sinh thời gian, hắn đã sớm qua đủ. Nhưng mà, rất nhanh, một chậu nước lạnh vô tình tưới tắt tất cả hy vọng của hắn. Khương Trạch âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta Tê bộ lạc không sẽ thu lưu các ngươi loại thời khắc mấu chốt này vứt bỏ tộc nhân, tham sống sợ chết cả bã." Thứ một nghe được câu này, lập tức thẹn quá thành giận nói, "Ở đâu ra mao đầu tiểu tử, tiểu này bộ lạc đại sự, đến phiên ngươi nói chuyện sao?" Nham Sơn nổi giận nói, "Mở mắt ngươi mắt, Trạch là chúng ta Tê bộ lạc tôn quý nhất Tê Nhu kỵ sĩ, ngươi dám mang hắn, muốn tìm cái chết sao?" Rào rào. Chỉ một thoáng, Tê bộ lạc đi săn đội tất cả mọi người cùng chung mối thù chằm chằm vào thứ một, vũ khí trong tay lần nữa làm ra tiến công tư thế, thậm chí bao gồm Diệp Mạch đám người cũng giống như vậy. Thứ một sửng sốt một chút, trong nháy mắt đã hiểu Khương Trạch thân phận chỉ sợ không đơn giản, chính mình một cước này coi như là đá vào đá hoa cương cứng rắn lên. Thứ một nhìn Khương Trạch, cùng với đông đảo Tê bộ lạc chiến sĩ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẫn không dám lại nói cái gì lời hung ác, lại không dám nhắc lại gia nhập Tê bộ lạc chuyện. "Đã các ngươi Tê bộ lạc không chào đón chúng ta, vậy chúng ta đi địa phương khác chính là, hy vọng các ngươi không nên hối hận." Thứ một sau khi nói xong, mang theo kia 10 cái chiến sĩ, xám xịt trốn. Nham Sơn nhìn xem lấy bóng lưng của bọn hắn, trong mắt hung quang lóe lên, nói khẽ với Khương Trạch nói, "Trạch, muốn hay không giết chết bọn hắn?" Khương Trạch nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy thất vọng, cô đơn Diệp Mạch đám người, khẽ lắc đầu, "Được rồi, cứ như vậy mười mấy người, lường trước cũng là không nổi sóng gió gì, nếu như lần sau bọn hắn dám còn xâm lấn chúng ta bãi săn hoặc xúc phạm ích lợi của chúng ta, đến lúc đó lại giết không mượn." Nham Sơn gật đầu một cái, không nói thêm gì, đối với mười mấy người này du khách cũng không phải vô cùng để ý rốt cuộc, tại đây phiến trong khu rừng rậm nguyên thủy, hàng năm đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân sinh ra vô số du khách, không có bộ lạc che chở tình huống dưới, cho dù không giết, những người này cũng là sống không lâu. Tại Khương Trạch thụ ý dưới, Diệp Mạch cùng Thanh một bọn người ở tại phòng tử thụ trong rừng khắc xuống mấy tấm dễ thấy Tê bộ lạc đồ đằng văn. Sau đó, mọi người lại lần nữa nâng lên con mồi, xuyên qua phòng ốc rừng cây, tiếp tục hướng Tê bộ lạc phương hướng đi đến. Ho 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 chương 106, mối từ bờ biển đến chương 106, mối từ bờ biển đến về đến bộ lạc về sau, Khương Trạch đem lần này cùng Mật Phong bộ lạc giao dịch, trao đổi cùng với trên đường trở về gặp được thứ một đám người sự việc hướng Vu cùng thủ lĩnh hoàn chỉnh tự thuật một lần. Vu hài lòng gật đầu nói, "Chuyện này ngươi làm rất đúng, tiểu này thời điểm then chốt vứt bỏ tộc nhân chiến sĩ, cho dù cường đại hơn nữa cũng không cần." Thương Tùng cũng nói, "Không sai, tất nhiên bọn hắn năng lực vứt bỏ một lần tộc nhân của mình, về sau cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ lần thứ hai, lần thứ ba." Khương Trạch nghe đến mấy câu này, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười. Tam quan nhất trí là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, nó quyết định Khương Trạch làm việc lúc sẽ không nhận đến từ bộ lạc nội bộ cản trở. Nếu như Tê bộ lạc vô cùng thủ lĩnh là tầm mắt hạn hẹp người, chỉ chú trọng trước mắt lợi ích, khẳng định chọn thu nạp kia 10 cái chiến sĩ, lấy liền trực tiếp để thăng đi săn đội thực lực. Nhưng mà, cái nhìn của bọn hắn cùng Khương Trạch nhất trí, tình nguyện bộ lạc thực lực để thăng được chậm một chút, cũng không thể là về sau chôn xuống thai hoàng ẩm. Cũng chính là bởi vì có dạng này vô cùng thủ lĩnh, Khương Trạch mới vui lòng tận tâm tận lực là bộ lạc mưu phát triển. Khương Trạch nói, "Lần này làm giao dịch, trừ ra đông mật bên ngoài, ta còn mang về đại lượng sáp ong. Ta nghĩ đem những này sáp ong toàn bộ làm thành ngọn nến, cùng bốn màu, vỏ cây ý cùng nhau, trở thành chúng ta Tê bộ lạc đặc sắc hàng hóa, mang đến cái khác bộ lạc làm giao dịch. Thương Tùng nói, không sao hết, ta tìm mấy người đi qua giúp ngươi làm ngọn nến. Khương Trạch gật đầu một cái, lại nói, còn có mối vấn đề, Tinh Đỉnh bộ lạc muối khẳng định không phải chính bọn họ sản xuất, nếu như chúng ta có thể tìm tới sản xuất muối bộ lạc, nắm giữ cái này nhập hàng con đường, về sau đều có ăn không hết muối. Lần trước vì đột nhiên đạt được lục kim quáng thạch nguyên nhân, ta cũng không có đem Hắc Thủy Hồ thủy vực thăm dò xong, cũng không có tìm được Tinh Đỉnh bộ lạc nói tới Hắc Thủy Trạch. Làm tốt ngọn đến về sau, ta còn muốn lại đi ra ngoài một chuyến, một tiếp tục thăm dò Hắc Thủy Hồ, đồng thời tìm thấy Tinh Đỉnh bộ lạc vị trí, hai là nghĩ biện pháp tìm thấy sản xuất muối bộ lạc, đem nhập hàng con đường nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Vũ lo lắng nói, ngươi lần trước ra ngoài liền gặp phải nguy hiểm, lần này thật sự còn muốn đi mạo hiểm sao? Khương Trạch nói, Vu, chúng ta vốn là sinh hoạt tại một cái nguy hiểm thế giới, cho dù mỗi ngày ở tại bộ lạc xung quanh, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn. Đã như vậy, không bằng chủ động ra đi tìm nhiều tư nguyên hơn, để cho mình cùng bộ lạc càng biến đổi cường đại, đối mặt như vậy nguy hiểm lúc cũng càng có niềm tin. Vu thở dài, nói, ta làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là chúng ta Tê bộ lạc thật không dễ dàng mới ra ngươi một cái thiên tài như vậy, luôn luôn hướng địa phương xa như vậy chạy, ta thực sự không yên lòng. Khương Trạch an ủi, Vũ cứ việc yên tâm, ta ở bên ngoài nhất định sẽ chú ý cẩn thận, sẽ không để cho chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Vũ gật đầu một cái, mặc dù trong lòng vẫn đang không bỏ xuống được, nhưng cũng không nói thêm gì, càng không có cố gắng ngăn cản Khương Trạch kế hoạch. Thương Tùng hỏi, Trạch, mối thực sự quá trọng yếu, Tinh Đỉnh bộ lạc chắc chắn sẽ không kể ngươi nghe bọn hắn là từ đâu có được, ngươi muốn như thế nào mới có thể tìm thấy có mối bộ lạc. Khương Trạch lắc đầu, nói, thử vận khí một chút đi, mối nếu như tốt như vậy tìm, cũng sẽ không giá trị cao như vậy. Đúng lúc này, một mực yên lặng đợi ở bên cạnh Mài Dược Thanh Lân đột nhiên mở miệng nói, ta tại ngư bộ lạc lúc có một lần từng nghe Vu đã từng nói, mối hình như đến từ bờ biển bộ lạc. Khương Trạch nhãn tình sáng lên, ngay lập tức hỏi, vậy ngươi biết biển cả ở phương hướng nào sao? Khoảng cách có xa hay không? Thanh Lân lắc đầu, không biết, biển cả tại chúng ta ngư bộ lạc chỉ là truyền thuyết, trừ ra tổ tiên bên ngoài, ai cũng chưa từng thấy tận mắt. Bất quá, nghe nói tất cả dòng sông cuối cùng đều sẽ hướng chảy biển cả, ta nghĩ chỉ cần dọc theo dòng sông một mực đi tới, hẳn là có thể đi đến bờ biển. Khương Trạch gật đầu một cái, phương pháp này coi như là tương đối đáng tin cậy. Bất quá, thế giới này rốt cục lớn đến bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, Tê bộ lạc cách bờ biển rốt cục có bao xa, cũng không có người biết. Nhưng từ Tinh Đỉnh bộ lạc mang tới mối cùng các loại hàng hải sản đến xem, Khương Trạch phỏng đoán khoảng cách này hẳn là sẽ không xa được quá bất hợp lý, bằng không Tinh Đỉnh bộ lạc đi đâu làm nhiều như vậy hàng hải sản. Lấy thế giới này vật tư lưu thông tình huống đến xem, siêu viễn cự ly tầng tầng bán trao tay, đến Tinh Đỉnh bộ lạc trong tay hàng hóa không thể nào có nhiều như vậy. Ta tìm được trước Tinh Đỉnh bộ lạc, xem xét có thể hay không từ bọn hắn kia lấy được một ít manh mối, nếu như không được, lại dọc theo dòng sông đi tới, ta có phong bạo cự ứng, tốc độ so với bọn hắn cự hình Tinh Đỉnh nhanh hơn nhiều, bay cũng càng xa. Bàn bạc hoàn tất sau đó, Khương Trạch mang theo Thương Tùng đi kiểm lại một lần hàng hóa, sau đó chọn lựa năm cái tay chân lanh lẹ tộc nhân, bắt đầu nấu sáp ong, chế tác ngọn nến. Hai ngày sau đó, mười mấy túi sáp ong toàn bộ luyện chế hoàn tất, biến thành tất cả lớn nhỏ tinh phẩm ngọn nến. Vì tăng thêm ngọn nến nhận dạng, Khương Trạch thậm chí nhường am hiểu nghề một tộc nhân điều khắc mấy cái khác nhau quy cách đồ đằng văn con dấu, tại mỗi một cây ngọn nến thượng đô in lên Tê bộ lạc đồ đằng văn. Ngọn nến chế tác hoàn tất về sau, Khương Trạch vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày, liền mang theo hàng hóa lần nữa xuất phát. Tê bộ lạc phía trước trên đất trống, Khương Trạch cùng Tô Diệp cáo biệt về sau, Vũ đi lên trước, đem ba kiện dùng thú cốt điêu khắc màu đỏ sẫm tiểu tên như giao cho hắn. Khương Trạch kinh ngạc phát hiện, này ba kiện tên như pho tượng mặt ngoài màu đỏ sẫm lại là vết máu, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, còn điêu khắc đại lượng thần bí vũ văn. Vũ, đây là cái gì? Vũ sắc mặt chỉnh trọng đáp, đây là ta hướng Tê thần cầu thánh vật, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể tại thời khắc mấu chốt che chở ngươi, giúp ngươi giết địch. Khương Trạch cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện này ba con tiểu tên như nội bộ xác thực có một loại kỳ lạ năng lượng, có chút kinh người. Khương Trạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này thần bí đồ vật, vì vậy tiếp tục hỏi, nên như thế nào sử dụng? Vu chỉ vào trong đó một đầu thú cốt tiểu tên như cái chắn nói, chỉ cần tại chỗ mi tâm tích một giọt máu tươi, nó đều sẽ lập tức thức tỉnh, công kích trừ ngươi ra tất cả địch nhân. Do đó, sử dụng lúc nhất định phải bảo đảm chung quanh toàn bộ là địch nhân, đỡ phải đã ngộ thương bằng hữu của ngươi. Khương Trạch trịnh trọng hướng tế đàn phương hướng thi lễ một cái, nói, cảm tạ Tê thần ban cho thánh vật. Vu lại cười nói, đi thôi, thiên địa bên ngoài mặc dù rộng lớn hơn, nhưng tuyệt đối không nên quên về nhà. Tìm thấy mối về sau, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Khương Trạch gật đầu một cái, sau đó đem kia ba con thú cốt điêu khắc tiểu tê như bỏ vào chính mình cải tiến ra thú trong ba lô, theo thang dây bỏ tới cự ưng trên lưng. Vân Dực, xuất phát. Khương Trạch ra lệnh một tiếng, phong bạo cự ưng ngay lập tức dương cánh, nhấc lên từng đợt cuồng phong, sau đó thừa phong mà lên, xoay quanh lên không. Trạch, nhất định phải nhanh lên bay về a. Tô Diệp đứng tại trên mặt đất không ngừng vẫy tay, trong lòng vừa có lo lắng, cũng có không muốn, nếu như không phải sợ thành bướng bận, nàng thật muốn cùng Khương Trạch cùng đi sông sáo, như vậy cũng không cần trong nhà lo lắng hãi hùng. Tại Tê bộ lạc mọi người không thôi trong ánh mắt, Khương Trạch cưỡi lấy cự ưng bay càng ngày càng xa, mãi đến khi hoàn toàn biến mất ở chân trời. Chương 107, Hắc Thủy Trạch, Tinh Đỉnh bộ lạc. Chương 107, Hắc Thủy Trạch, Tinh Đỉnh bộ lạc. Hô hô hô. Thiên không phong mười phần mát mẻ, Khương Trạch ngồi ở phong bạo cự ưng trên lưng, một bên ngai thịt khô, một bên uống nước. Khoảng cách rời khỏi bộ lạc đã qua suốt cả ngày. Từ một buổi sáng sớm bay đến khác một buổi sáng sớm, Vân Dực nửa đường chỉ nghỉ ngơi ba lần. Tiểu này kinh khủng đường dài năng lực phi hành, tầm thường hung cầm căn bản không có, chỉ có năng lực mượn nhờ sức gió phi hành phong bạo cự ưng mới có thể. Bọn hắn lướt qua Hoa bộ lạc, lướt qua Xuyên Sơn bộ lạc, còn lướt qua hai cái bên hồ bộ lạc nhỏ, nhưng Khương Trạch cũng không dừng lại. Vì mục tiêu của hắn lần này không phải cùng dọc đường bộ lạc làm giao dịch, mà là thăm dò Hắc thủy hồ rốt cục liên thông những địa phương nào, đồng thời tìm kiếm năng lực sản xuất muối bờ biển bộ lạc. Giữa trưa ngày thứ hai, Khương Trạch phát hiện diện tích rộng lớn vô cùng Hắc thủy hồ thủy vực cuối cùng đã tới cuối cùng, phía trước dần dần trở nên chật hẹp, đồng thời biến thành một dòng sông. Vân Dực theo dòng sông bay về phía trước đi, ước chừng bay nửa giờ, phía trước dòng sông đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé nhanh sông. Trước đây như loại này nhanh sông, Khương Trạch bình thường là không gặp qua đi thăm dò, vì số lượng thực sự quá nhiều rồi, căn bản thăm dò không qua tới. Nhưng mà, làm Vân Dực bay đến nhánh sông vùng trời lúc, hắn chợt thấy nhánh sông phương hướng có một đầu tảng đá điêu khắc thành cự hình tinh đỉnh, rất dễ thấy. Vân Dực, tới trên mặt đất đi xem. Tại Khương Trạch chỉ huy dưới, Vân Dực rất nhanh liền đáp xuống khối cự thạch này bên cạnh bãi sông bên trên. Khương Trạch từ Vân Dực trên lưng nhảy xuống tới, đi đến cự thạch bên cạnh, phát hiện con kia cự hình tinh đỉnh thạch điêu thượng lại khắc lại tinh đỉnh bộ lạc đồ đằng văn. Nguyên thủy bản chỉ đường thạch sao? Có chút ý tứ. Khương Trạch quan sát một chút tôn này to lớn thạch điêu, sau đó lại lần nữa về đến Vân Dực trên lưng, chỉ dẫn nó hướng nhánh sông phương hướng phi. Tất nhiên cự hình tinh đỉnh thạch điêu xuất hiện tại nhánh sông bên cạnh, lại điêu khắc ra hướng bên này phi hình thái, thuyết minh tinh đỉnh bộ lạc khẳng định đều tại cái phương hướng này. Dọc theo nhánh sông lại phi hành 2-3 giờ sau, một mảnh rộng lớn vô cùng đầm lầy lập tức xuất hiện tại Khương Trạch trước mặt. Mảnh này đầm lầy cũng không biết tạo thành bao nhiêu năm, chân trụi bùn đất toàn bộ là màu đen, thủy cũng 10 phần đục ngầu, cho dù phi ở trên bầu trời, Khương Trạch đều có thể ngửi được một cỗ bùn nhão cùng thối thủy khí vị. Chẳng thể trách gọi Hắc thủy trạch, nơi này xác thực rất hắc. Tê bộ lạc cùng Tinh đỉnh bộ lạc, đối địa phương mệnh danh là không giống nhau. Tê bộ lạc đem bộ lạc bên cạnh hồ lớn gọi là Hắc thủy hồ, nhưng chất lượng nước kỳ thực còn có thể, chỉ là ven bờ hồ phù sa nhìn qua tương đối đen thôi. Tinh đỉnh bộ lạc lại đem Hắc thủy hồ gọi là hồ lớn, đem bọn hắn chỗ ở xưng là Hắc thủy trạch, bởi vì cái này địa phương thủy là thực sự hắc. Đương nhiên, Hắc thủy trạch cũng không hoàn toàn là một mảnh màu đen, trừ ra nước đục, vượt bên ngoài, những kia địa thế chỗ tương đối cao, cũng sinh trưởng đại lượng cây rồng cùng thích nước cây cối. Rất nhiều chim nước, động vật lương thê cùng côn trùng sinh hoạt trong đó, cho vùng nước này mang đến một ít sinh cơ. Ong ong ong. Khương Trạch mới vừa tiến vào Hắc thủy trạch không bao lâu, liền thấy mấy chục cái cự hình tinh đỉnh hướng hắn bên này bay tới. Cự hình tinh đỉnh trên lưng, còn ngồi rất nhiều cầm trong tay binh khí tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ. Những thứ này cự hình tinh đỉnh rất nhanh liền đem Vân Dực bao vây, những kia tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ đánh lấy thủ thế, nhường Khương Trạch hạ xuống, không cho phép hắn tiếp tục bay về phía trước. Đối mặt nhiều như vậy cự hình tinh đỉnh vây quanh, Vân Dực lại không ý kỵ tí nào, thậm chí có vẻ ung dung không đổi, ánh mắt thậm chí có chút khinh miệt. Lấy nó thực lực hôm nay, nghĩ săn giết những thứ này cự hình tinh đỉnh quả thực dễ như trở bàn tay, chẳng qua Khương Trạch không có hạ lệnh, nó không dám lung tung phát động công kích thôi. Vân Dực, đến phía trước hòn đảo nhỏ kia thượng hạ xuống đi. Khương Trạch chuyến này là tìm đến muối, cũng không muốn cùng tinh đỉnh bộ lạc xảy ra xung đột, thế là liền chỉ huy Vân Dực hướng phía trước một hòn đảo nhỏ thượng hạ xuống. Hô hô. Vân Dực quanh quẩn trên không trung vài vòng, hạ thấp độ cao về sau, rơi vào đảo nhỏ đỉnh trên đồng cỏ. Ha ha ha. Vân Dực sau khi hạ xuống, nghỉ lại tại trên đảo nhỏ những kia chim nước cùng các loại động vật lập tức gà bay chó chạy, sôi nổi bỏ mạng chạy trốn. Không bao lâu, mấy cái cự hình tinh đỉnh cũng rơi xuống đất. Sáu cái cầm trong tay vũ khí tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ nhanh chóng đi tới Khương Trạch trước mặt, bên trong một cái nhị sắt chiến sĩ hướng hắn dò hỏi, ngươi là thuộc bộ lạc nào? Vì sao xâm nhập chúng ta tinh đỉnh bộ lạc lãnh địa? Khương Trạch đáp, ta đến từ Tê bộ lạc, trước đây không lâu với các ngươi tinh đỉnh bộ lạc Xích Ảnh đầu lĩnh làm qua giao dịch, là hắn mời ta đến tinh đỉnh bộ lạc làm khách. Ngươi biết Xích Ảnh đầu lĩnh? Kia cái chiến sĩ nghe xong Khương Trạch lời nói, đối với hắn ngay lập tức coi trọng, một bên tiếp tục hỏi, một bên nhường một cái chiến sĩ tiến trong bộ lạc bẩm báo. Trên thực tế, bởi vì tinh đỉnh bộ lạc trưởng kỳ cùng ngoại bộ rơi làm giao dịch, bọn hắn đối ngoại bộ lạc người vẫn tương đối thân mật. Nếu như là những kia không thường thường cùng ngoại giới giao lưu bộ lạc, gặp được đột nhiên xâm nhập lãnh địa ngoại bộ rơi người, chỉ sợ trực tiếp phát động công kích đều có khả năng. Khương Trạch cùng kia cái chiến sĩ trò chuyện một hồi, không bao lâu, một đầu cự hình tinh đỉnh hướng bên này nhanh chóng bay tới, đồng thời trực tiếp đáp xuống trên đảo nhỏ. Ha ha ha, Trạch huynh đệ, không ngờ rằng ngươi thật có thể tìm tới nơi này. Xích Ảnh xuất hiện, hắn lại cười tiến lên cùng Khương Trạch chào hỏi, mấy cái kia tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ tự giác lui ra phía sau, đem cái này ngoại bộ rơi người trực tiếp giao cho Xích Ảnh xử lý. Khương Trạch cười nói, Xích Ảnh đầu lĩnh nhiệt tình mời, ta sao có thể không tới, chẳng qua các ngươi tinh đỉnh bộ lạc lộ trình xác thực rất xa, nếu không có phong bạo cự ứng, muốn đi đến các ngươi nơi này vẫn đúng là có chút khó khăn. Xích Ảnh nói, nếu không phải là bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không trở thành nhiều năm như vậy mới đi các ngươi Tê bộ lạc hai lần, không nói những thứ này, đi đi đi, đến ta nơi đó đi, ta mời ngươi ăn cơm. Tại Xích Ảnh nhiệt tình mời dưới, Khương Trạch lần nữa cưỡi lên phong bạo cự ứng, cùng Xích Ảnh cùng nhau hướng Hắc thủy trạch chỗ sâu bay đi. Có lẽ là bởi vì địa hình hạn chế, tinh đỉnh bộ lạc nơi ở cũng không có như những bộ lạc khác lớn như vậy quy mô tụ cư. Tộc nhân của bọn hắn vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại Hắc thủy trạch các nơi, do cự hình tinh đỉnh cùng cự hình ấu trùng sống dưới nước đảm nhiệm phương tiện giao thông. Hắc thủy trạch khu vực trung tâm, tán lạc vài tòa diện tích tương đối lớn thấp bé hòn đảo, coi như là khó được khu vực tốt, Xích Ảnh đều ở bên trong đó một tòa ở trên đảo. Bất quá, vì sợ quấy nhiễu khu vực trung tâm tinh đỉnh bộ lạc tộc nhân, Khương Trạch phong bạo cự ứng, chỉ có thể dừng lại tại cự linh này tòa đảo vài trăm mét ngoại một mảnh vùng đất ngập nước trong rừng cây. Khương Trạch đi theo Xích Ảnh ngồi cự hình tinh đỉnh lên đảo. Cự hình tinh đỉnh phần lưng không có phong bạo cự ứng rộng như vậy, với lại có một ít cứng rắn chất lông cứng, thực tế thể nghiệm qua về sau, Khương Trạch cảm giác không bằng ngồi ở Vân Dực trên lưng dễ chịu. Đến ở trên đảo về sau, Khương Trạch dường như không kịp chờ đợi nhảy tới trên mặt đất, sau đó bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Tòa đảo này tương đối thấp lùn, chỗ cao nhất cách xa mặt đất chỉ có 10 mấy mét, nhưng diện tích coi như rộng rãi, có mấy ngàn mét vuông. Ở trên đảo xây dựng đại lượng dùng cỏ lau chế tác phòng. Kiểu này phòng không hề giống Tê Bộ Lạc như thế tứ phương, mà là một nửa hình tròn hình kết cấu, nhìn qua thật giống như nhất đạo cầm vòm, lại hình như hai bên dùng tường phong chặn lại một cái vòng cầu. Từng bó cỏ lau, hợp thành nóc nhà, vách tường, cửa lớn, cửa sổ và dường như tất cả kết cấu, ngay cả xà nhà gỗ đều không nhìn thấy mấy cây. Càng kỳ lạ chính là, bọn hắn tại phòng trên vách tường quét lên các loại màu sắc, nhìn qua có chút lẻ loẹt. Xích Ảnh cười nói, chúng ta Tinh Đỉnh Bộ Lạc cỏ lau phòng, so với các ngươi Tê Bộ Lạc thạch ốc tốt đã thấy nhiều à? Khương Trạch nói út mở nói, đều có đặc sắc. Xích Ảnh nói, đi thôi, đến trong nhà của ta đi ngồi một chút, mời ngươi ăn ăn ngon. Tại Xích Ảnh chào hỏi dưới, Khương Trạch cuối cùng bước vào đủ mọi màu sắc cỏ lau phòng. Đây là hắn lần đầu tiên bước vào cái khác bộ lạc, không có trước tiên bị giới thiệu gặp mặt cho cái này bộ lạc vô cùng thủ lĩnh. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, Tinh Đỉnh Bộ Lạc đối ngoại bộ lạc người đến thăm quả thật có chút tập mãi thành thói quen. Ho 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 chương 108, Thủy Tinh Mẹ cùng kẻ gây ra hỏa hoạn, 1, chương 108, Thủy Tinh Mẹ cùng kẻ gây ra hỏa hoạn, 1, Tinh Đỉnh Bộ Lạc, trung tâm khu cư trú, cỏ lau trong phòng. Trạch huynh đệ, đến đếm thử chúng ta Tinh Đỉnh Bộ Lạc đặc sản. Xích Ảnh đem một cái nướng chín côn trùng kín đáo đưa cho Khương Trạch, mỗi một đầu đều rất to mọng. Khương Trạch nhìn đám côn trùng này, cảm thấy tràng cảnh này không hiểu có chút quen thuộc, thế là nở nụ cười. Xích Ảnh nghi ngờ hỏi, Trạch huynh đệ, ngươi cười cái gì? Không thích ăn sao? Khương Trạch giải thích nói, không phải, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến trước đây đi Hoa Bộ Lạc lúc, bọn hắn cũng vô cùng thích ăn côn trùng. Xích Ảnh kinh ngạc hỏi, ngươi đi qua Hoa Bộ Lạc? Khương Trạch gật đầu một cái, đi qua mấy lần, cùng Hoa Bộ Lạc thủ lĩnh Lôi Âm cùng đi săn đội đầu lĩnh Đại Nhãn có chút giao tình. Xích Ảnh nghe được Khương Trạch chuẩn xác mà nói ra Hoa Bộ Lạc thủ lĩnh cùng đi săn đội trưởng tên, trong lòng lập tức không có mảy may hoài nghi. Hắn cảm khái nói, trừ ra chúng ta Tinh Đỉnh Bộ Lạc bên ngoài, giống như ngươi dám đi xa lộ bộ lạc người quá là hiếm thấy. Khương Trạch cười nói, cũng không phải mỗi cái bộ lạc người đều có thể có lợi hại phi hành thoát kỵ, trong rừng rậm dị thú dị thực nhiều như vậy, đi đường quá nguy hiểm. Xích Ảnh nhận đồng gật đầu nói, điều này cũng đúng, cho dù là chúng ta Tinh Đỉnh Bộ Lạc, hàng năm ra ngoài làm giao dịch lúc cũng sẽ trong rừng rậm ngẫu nhiên hao tổn một ít chiến sĩ, chớ nói chi là người bình thường. Hai người một bên nói đến đi xa lúc kỳ văn dị sự, một bên ăn côn trùng, bầu không khí mười phần hòa hợp, trò chuyện vui vẻ. Đương nhiên, côn trùng chỉ là đồ ăn vặt, không bao lâu, Xích Ảnh lại lấy ra một ít lương thực cùng thịt thú, bỏ vào một cái hình dạng bất quy tắc ba chân gốm trong đỉnh thêm nước đun nhừ. Tôn này gốm đỉnh chỉnh thể hiện lên thổ hoàng sắc, mang theo một ít màu xám trắng đường vân, nửa bộ phận trên là một cái tương đối sâu gốm buồn hình dạng, nửa phần dưới có ba con vừa thô lại cao chân. Đây là phi thường nguyên thủy nấu nướng dụng cụ, vì ba con cao túc tồn tại, không cần phải mượn bếp lò, là có thể trực tiếp bỏ vào trong đống lửa đun nấu đồ ăn, thích hợp với các loại thường gặp lò sưởi. Đương nhiên, bởi vì nung gốm đỉnh bộ lạc kỹ thuật có hạn, tôn này gốm đỉnh cũng không có thượng men, dính vào các loại tràn dầu về sau, nhìn qua tương đối bẩn, bề ngoài rất kém cỏi. Dù vậy, tôn này gốm đỉnh cũng tuyệt đối là thân phận tượng trưng, trừ ra Xích Ảnh loại thân phận này tương đối cao bộ lạc đầu lĩnh bên ngoài, phổ thông Tinh Đỉnh bộ lạc tộc nhân căn bản dùng không nổi. Bất quá, Khương Trạch chân chính chú ý, cũng không phải tôn này nguyên thủy gốm đỉnh, mà là Xích Ảnh bỏ vào trong nồi một loại đồ ăn. Đó là một loại mang theo sắc ngoài hạt giống, mỗi một hạt ước chừng có thủ chừng đầu ngón tay. Sắc ngoài hiện lên màu vàng sáng, hạt như thủy tinh đồng dạng hiện lên bán trong suốt hình, có điểm giống tinh mài gạo, nhưng cái đầu so gạo phải lớn hơn nhiều. Xích Ảnh dùng một cái sắc bén hòn đá nhỏ đao, đem ngũ cốc sắc ngoài mở ra, tay không đem sắc bóc đi, sau đó đem bên trong thủy tinh trạng hạt ném vào gốm trong đỉnh. Khương Trạch nhịn không được hỏi, Xích Ảnh đầu lĩnh, đây là cái gì đồ ăn? Xích Ảnh mang theo tự hào nói, cái này gọi thủy tinh mễ, là chúng ta từ một cái xa xôi bộ lạc giao dịch đến, ăn rất ngon, ngươi cũng coi như có lộc ăn, bình thường khách nhân ta còn không nỡ lấy ra ăn đâu. Thủy tinh mễ. Khương Trạch thì thầm một lần, sau đó đưa tay nói, năng lực cầm một hạt cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên, đưa ngươi mấy hạt cũng không sao. Xích Ảnh bắt năm hạt thủy tinh mễ, hào phóng đưa cho Khương Trạch. Khương Trạch cẩn thận quan sát một chút, phát hiện thứ này nhìn thật sự rất giống hạt tóc, nhưng mỗi một hạt đều so cụ lạc còn muốn một vòng to. Đương nhiên, thế giới này các loại động vật cùng thực vật đều rất lớn, bao gồm người dáng dấp 10 phần cao lớn, Khương Trạch đều quen thuộc. Ước chừng nửa giờ sau, gốm trong đỉnh thủy tinh mễ cùng thịt thú cùng nhau nấu chín trở thành cháo hình, tản ra mùi thịt cùng ngũ cốc hương thơm, đặc biệt mê người. Vì biểu hiện ra Tinh Đỉnh bộ lạc màu mỡ, Xích Ảnh hào phóng gắn một nắm muối đến gốm trong đỉnh, quay sau đó, dùng bát to kích cỡ tương đương chén gỗ cho Khương Trạch đới thêm một chén nữa. Trạch huynh đệ, nhanh ăn đi, không nên khách khí. Tại Xích Ảnh chào hỏi dưới, Khương Trạch cầm lấy thìa gỗ, nhẹ nhàng múc một muỗng, thổi lạnh về sau đưa vào trong miệng. Nhưng hắn cảm thấy vui mừng chính là, thủy tinh mẹ cùng thịt thú ngao thành cháo, lại so với hắn kiếp trước uống qua cháo thịt nạc trứng bắp thảo còn tốt hơn uống đến nhiều, ngũ cốc mùi thơm thực sự quá nồng nặc, cảm giác cũng mười phần mềm mại. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn quá lâu chưa ăn qua loại vật này, đầu óc tự động mị hóa miệng của nó cảm giác. Xích Ảnh cho mình cũng đới thêm một chén nữa, bên cạnh thổi vừa hỏi, ăn ngon không? Khương Trạch gật đầu nói, ăn thật ngon. Xích Ảnh cười, Khương Trạch trả lời, nhường hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Uống nửa bát về sau, Khương Trạch nói, loại thủy tinh này mễ năng lực giao dịch sao? Ta nghĩ mang một ít trở về cho các tộc nhân nếm thử. Nói chuyện đến giao dịch, Xích Ảnh lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá, thủy tinh mễ tương đối chân quý, chúng ta chỉ tiếp thụ dùng gốm màu làm giao dịch. Lần trước từ Tê bộ lạc mang về gốm màu, đạt được tinh đỉnh bộ lạc trên dưới nhất trí tán thưởng, mặc dù nỗ lực mới hơi nhiều, nhưng Vu vẫn như cũ phần thưởng xích ảnh. Vì chỉ cần đem kia mấy món gốm màu đưa đến đại bộ lạc đi làm giao dịch, đổi lấy mối ít nhất là bọn hắn nỗ lực mấy chục lần. Nguyên thủy thế giới mậu dịch, lợi nhuận vốn là rất cao, như gốm màu tiểu này hiếm có bà bối, lợi nhuận càng là hơn, cao đến kinh người. Nếu như không phải như vậy, lời nói, tinh đỉnh bộ lạc cũng sẽ không hàng năm bước lên lớn như vậy mạo hiểm tiến về mỗi cái bộ lạc làm giao dịch. Khương Trạch gật đầu nói, không sao hết, lần này đến, ta tình cờ mang một chút hàng hóa, trong đó có gốm màu. Xích ảnh cười híp mắt nói, vậy chúng ta ăn xong về sau đi xem ngươi mang tới hàng hóa, thích hợp, ngươi nghĩ giao dịch cái quái gì thế đều có thể. Trong lòng hai người nghĩ làm chuyện giao dịch, hút cháo tốc độ không tự chủ được nhanh hơn rất nhiều. Uống xong cháo về sau, Xích ảnh cưỡi lấy cự hình tinh đỉnh, đem Khương Trạch đưa đến phong bạo cự ưng vị trí. Đến vân dực phía sau người, Khương Trạch bò tới trên lưng của nó, giải khai một cái túi da thú, từ đó lấy ra một cái gốm màu buồn. Đường dài phi hành, không thích hợp mang theo những kia kết cấu phức tạp gốm màu, cho nên Khương Trạch mang đều là gốm buồn, chén sành loại hình đơn giản dụng cụ, không dễ dàng như vậy va chạm. Khương Trạch buộc lại túi da thú, đem gốm màu buồn cầm tới Xích ảnh trước mặt, nói: Xích ảnh đầu lĩnh, cái này gốm màu buồn, năng lực đổi lấy bao nhiêu thủy tinh mễ? Xích ảnh tiếp nhận gốm màu buồn, lật qua lật lại, yêu thích không buông tay quan sát một lát. Sau đó giang hai cánh tay, khoa tay lấy túi da thú lớn nhỏ, nói, đổi. Như thế năm nhất túi, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Trạch lắc đầu, gốm màu buồn chất quý, ngươi cũng biết, thủy tinh mễ mặc dù tốt, nhưng nó cũng không phải dị quả, đổi một túi ta là tuyệt đối không thể đáp ứng. Xích ảnh đối với Khương Trạch người thông minh này cảm thấy có chút đau đầu, bộ lạc khác người đều dễ lắc lư, duy chỉ có Khương Trạch, nghĩ chiếm hắn đại tiện nghi thực sự quá khó khăn. Vậy ngươi muốn đổi bao nhiêu túi? Khương Trạch mở bàn tay, nói, một giá, năm túi, nếu không ta không đổi. Chương 108, thủy tinh mễ cùng kẻ gây ra hỏa hoạn. 2. Chương 108, thủy tinh mẹ cùng kẻ gây ra hỏa hoạn. 2. Xích ảnh nuốt ve gốm màu buồn, chằm chằm vào Khương Trạch kiên định biểu tình xoắn xuýt chỉ chốc lát, cuối cùng thịt đau nói, được thôi, năm túi đều năm túi, ta lập tức để người cho người đưa tới. Xích ảnh xuất ra một viên cốt tiếu chia tay rồi mấy lần, rất nhanh liền có hai cái chiến sĩ cưỡi lấy cự hình tinh đỉnh đến đây. Xích ảnh hướng bọn hắn phân phó một tiếng, hai cái này chiến sĩ ngay lập tức quay đầu hướng bộ lạc thương khố bay đi. Rất nhanh, năm cái chứa thủy tinh mễ đại túi da thú bị đưa tới. Xích ảnh dùng những thứ này thủy tinh mễ thành công từ Khương Trạch trong tay đổi lấy một cái gốm màu buồn. Mặc dù giao dịch lúc, Xích ảnh biểu hiện có chút thì đau, nhưng trên thực tế nội tâm hắn phi thường cao hứng. Khương Trạch nói không sai, thủy tinh mẹ cũng không phải dị quả, chỉ là một loại khẩu vị rất không tệ khan hiếm đồ ăn. Từ giá trị đi lên nói, năm túi nước tinh mễ, đổi một cái gốm màu buồn, tinh đỉnh bộ lạc tuyệt đối là kiếm lớn. Nhưng mà, tại Khương Trạch trong lòng, cuộc mua bán này cũng tuyệt đối không lỗ. Bởi vì hắn giao dịch thủy tinh mễ cũng không phải đơn thuần vì ăn, mà là mang về làm giống, đồng thời nếm thử trồng. Nếu như năng lực trồng thành công, Tê bộ lạc đều nhiều hơn một loại cao sản lương thực chính. Có cao sản lương thực chính, có thể nuôi sống nhiều hơn nữa tộc nhân, sứ bộ lạc phát triển càng nhanh, càng ổn định. Từ hướng này mà nói, cho dù dùng 10 cái, 20 cái gốm màu buồn đổi lấy một túi nước tinh mễ, Khương Trạch cũng cảm thấy là kiếm. Bởi vì hắn đổi không phải đồ ăn, mà là hạt giống của hy vọng. Xích ảnh nhận lấy gốm màu buồn về sau, cười híp mắt nói, "Trạch huynh đệ, ngươi còn mang theo bao nhiêu món gốm màu? Có thể toàn bộ lấy ra, mặc kệ là đổi muối, đổi vũ khí, hay là đổi nước tinh mễ, đều có thể." Khương Trạch lắc đầu, nói, "Hết rồi, gốm màu vật chân quý như vậy, ta làm sao có khả năng mang rất nhiều ra đây?" Xích ảnh mặc dù không nhiều tin tưởng Khương Trạch lời nói, nhưng cũng chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối, bởi vì hắn không thể nào đi lật Khương Trạch túi da thú, đó là đối với địch nhân mới biết chọn lựa độc tác. Ngay tại Xích ảnh hoàn thành giao dịch về sau, dự định mang Khương Trạch đi dạo một chút bộ lạc lúc. Đột nhiên, xa xa trong vùng đầm lầy dâng lên một cỗ khói đặc, đồng thời nương theo lấy tinh đỉnh bộ lạc tộc nhân hoảng hốt lo sợ tiếng hô hoán, "Cháy rồi, cháy rồi." Không biết vì sao, làm Xích ảnh nhìn thấy kia nhất đạo khói đặc lúc, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Hắn gấp giọng đối với Khương Trạch nói, "Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta đi cứu hết hỏa lại tới tìm ngươi, nhớ kỹ, trong bộ lạc khắp nơi đều có cạm bẫy, tuyệt đối đừng chạy lung tung." Khương Trạch gật đầu một cái, nói, "Ta chính là ở đây, cũng là không tới." Xích ảnh gật đầu một cái, sau đó cưỡi lấy cự hình tinh đỉnh chạy vội hơ lựa tràng, phụ cận tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ cũng sôi nổi đuổi theo. Rất nhanh, khối này nho nhỏ trên lục địa cũng chỉ còn lại có Khương Trạch một người. Tinh đỉnh bộ lạc cỏ lao phòng, Khương Trạch đã từng gặp qua. Loại phòng này chỗ tốt, chính là nó có nhất định sức nổi, với lại gồm cả phòng lạnh giữ ấm, cách thủy cách ẩm ướt và tác dụng. Nhưng mà chỗ xấu chính là khô giáo cỏ lau rất dễ cháy, một sáng thiêu cháy, chẳng mấy chốc sẽ hình thành đáng sợ hỏa hoạn lớn, khó mà dập tắt. Đôn đốt đôn đốt. Khương Trạch biến thành tam sắc chiến sĩ về sau, vũ quan đạt được cực lớn tăng cường, thị lực cùng nghe đều vượt xa thường nhân. Hắn năng lực rõ ràng nghe được cỏ lau thiêu đốt âm thanh, nhìn từng cây đốt thành cho cỏ lau diệp theo khói đặc tung bay đến không trung. Còn có cự hình tinh đỉnh vũ cánh âm thanh, người tiếng hô hoán, hát nước âm thanh, các loại âm thanh hỗn tạp cùng nhau, vô cùng loạn. Nhưng mà kia một chỗ hỏa hoạn còn chưa dập tắt, cái thứ hai địa phương lại chuyển tới lửa cháy âm thanh, với lại vị trí xa xôi. Một chỗ lửa cháy, còn có thể nói là bất ngờ, liên tục hai cái địa phương lửa cháy, thực sự không phải bất ngờ đơn giản như vậy. Khương Trạch bén nhạy ý thức được này rất có thể là cố ý phóng hỏa, trong lòng lập tức sinh ra lòng cảnh giác. Hắn nhanh chóng đem những kia giao dịch có được thủy tinh mễ cột vào vân dược trên lưng, chính mình cũng ngồi lên, cầm trong tay vũ khí, tùy thời chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này. Đương nhiên, nếu như không có uy hiếp được tự thân an toàn, là tuyệt đối không thể trực tiếp chạy, bằng không rất có thể sẽ bị Tinh Đỉnh bộ lạc coi là chột dạ biểu hiện, đem hắn quy về kẻ gây ra hỏa hoạn đồng lưu. Hu hu. Sự việc còn chưa kết thúc, làm Khương Trạch bận rộn hết về sau, hắn phát hiện Tinh Đỉnh bộ lạc chí ít xuất hiện 5 nơi điểm cháy, với lại đều ở vòng ngoài phương hướng khác nhau. Đến không hết cự hình tinh đỉnh bay lên, trên không trung không ngừng xoay quanh. Nhưng mà, cự hình tinh đỉnh cánh nhấc lên đại phòng, ngược lại cổ vũ thế lửa, dẫn đến hỏa hoạn rất nhanh kéo dài, khắp nơi đều thiêu đến ánh lửa ngút trời, sương mù tràn ngập. Lúc này, Khương Trạch đã rất xác định là cái này cố ý phóng hỏa, nhưng mục đích còn không rõ. May mắn Tinh Đỉnh bộ lạc chỗ ở là đầm lầy, với lại mỗi cái khu cư trú trong lúc đó có thủy vực cách trở, bằng không nếu là liền khối đốt đi qua, chỉ sợ không bao lâu, tất cả Tinh Đỉnh bộ lạc đều sẽ bị đốt thành một vùng đất trống. T. Ngay tại tất cả Tinh Đỉnh bộ lạc lâm vào hỗn loạn tương bừng lúc, một chỉ vô cùng to lớn cự hình tinh đỉnh từ trong bộ lạc khu vực bay lên. Nó toàn thân trải rộng hoàng, lục, hắc tam sắc đường vân, sáu con mang theo móc câu móng đuốt giống sắt thép đổ bê tông, lóe ra ô quang, giữ tợn giác hút tựa như từng cây bằng phẳng trạng răng nanh, trên dưới giao thoa nhúc đích. Cái này cự hình tinh đỉnh chính là Tinh Đỉnh bộ lạc đồ đằng thần. Khi nó sau khi xuất hiện, trên bầu trời tất cả cự hình tinh đỉnh đều nhanh tốc bay đến phía sau của nó, hình thành một chi đáng sợ tinh đỉnh đại quân. T. Tinh đỉnh thần lần nữa phát ra nhất đạo tê mình, từng cái cự hình ấu trùng sống dưới nước từ đầm lầy trong thủy vực sôi nổi chui ra. Những thứ này ấu trùng sống dưới nước hình thể chừng dài 2-3 mét, mỗi một cái đều là tại trong vùng đầm lầy sinh sống mấy năm loài săn mồi. Phốc phốc phốc. Tại Tinh Đỉnh thần mệnh lệnh dưới, những thứ này cự hình ấu trùng sống dưới nước sôi nổi leo ra mặt nước, động tác nhất trí hơn lửa hai khu vực phun nước. Ấu trùng sống dưới nước cứu hỏa hiệu suất so Tinh Đỉnh bộ lạc chiến sĩ muốn cao hơn nhiều. Tại sự giúp đỡ của bọn họ, các nơi hỏa hoạn rất nhanh liền khống chế được, thế lửa tại từng cây cột nước đổ vào sau khi dần dần thu nhỏ. Nhưng mà, ngay tại Tinh Đỉnh bộ lạc trên dưới một lòng cứu hỏa lúc, một ít thần bí người xâm nhập thì thầm tiềm nhập Tinh Đỉnh bộ lạc khu vực hạch tâm. A. Theo nhất đạo tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, Tinh Đỉnh bộ lạc trong nháy mắt triển khai một trận đại chiến. Rắc, rắc, rắc. Từng cái màu đen quạ đen lớn, chở một đám dáng người nhỏ gầy bộ lạc người, thật nhanh vọt vào Tinh Đỉnh bộ lạc, cùng những kia sớm đã chui vào kẻ gây ra hỏa hoạn cùng nhau, mục đích sáng tỏ hướng bọn họ tích trữ phóng vật liệu mỗi cái thương khố phóng đi. Ô nha bộ lạc. Tinh Đỉnh trong bộ lạc khu vực vang lên nhất đạo tiếng giống giận dữ. Sau đó, đến không hết ô nha cùng cự hình Tinh Đỉnh bắt đầu đại chiến, tiếng giết rung trời, đặc biệt thương khố khu vực, quả thực giết đến máu bắn tung tóe, thủy vực đều bị nhuộm đỏ. Đều cả thiên không trong Tinh Đỉnh thần, cũng cùng một đầu đồng dạng tản ra khủng bố thần lực ô nha bắt đầu đại chiến. Tận đến giờ phút này, Khương Trạch mới hiểu được, nguyên lai đây là một hồi sớm có dự mưu xâm lấn cùng cướp đoạt. Tinh Đỉnh bộ lạc dựa vào giao dịch chứa hàng đại lượng chân quý vật tư, trôi qua giàu có đồng thời, cũng nhất định tránh không được ngoại bộ rơi mơ ước. Ho 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 chương 109, xem náo nhiệt cũng muốn đánh. Chương 109, xem náo nhiệt cũng muốn đánh. Rắc, rắc, rắc. Khó nghe ô nha tiếng kêu tại Tinh Đỉnh bộ lạc vùng trời không ngừng quanh quẩn, những thứ này ô nha hình thể thậm chí so cự hình Tinh Đỉnh còn muốn lớn hơn một chút. Sức chiến đấu phi thường cường hãn. Bất quá, cự hình tinh đỉnh số lượng càng nhiều, với lại nơi này là Tinh Đỉnh bộ lạc nơi ở, chiếm cứ địa lợi ưu thế, những thứ này ô nha cũng không chiếm được tiện nghi gì. Khương Trạch ngồi ở phong bạo cự ưng trên lưng, từ người đứng xem góc độ xem xét cẩn thận lấy trận này bộ lạc đại chiến, từ đó học tập một ít kinh nghiệm tác chiến. Cẩn thận quan sát hết chiến cuộc về sau, Khương Trạch lẩm bẩm, những thứ này ô nha cũng không phải hướng về phía diệt tộc tới, tất cả thế công đều là chướng nhãn pháp, mục tiêu của bọn hắn là cướp bóc trong kho hàng vật tư. Ô nha bộ lạc kế hoạch rất đơn giản, trước dùng bốn phía châm lửa bức Tinh Đỉnh bộ lạc người đi cứu. Sau đó thông qua tiến công, đem bọn hắn đại đa số chiến sĩ kéo tới rời xa thương khố trên chiến trường, cuối cùng phái ra một bộ phận tinh nhuệ đi đoạt trong kho hàng vật tư. Kế hoạch này không tính là cỡ nào phức tạp, cũng không tính được hoàn mỹ, nhưng rất hữu hiệu. Dưới mắt Tinh Đỉnh bộ lạc đại bộ phận chiến sĩ đều bị kiềm chế tại bộ lạc xung quanh, ngay cả Tinh Đỉnh thần cũng bị ô nha thần quân lấy, căn bản không thoát thân được. Khương Trạch nhìn tận mắt mấy chục cái ô nha từ đằng xa nhanh như tên bắn mà vượt qua, thẳng đến Tinh Đỉnh bộ lạc cất giữ vật liệu thương khố. Nhưng mà, Tinh Đỉnh bộ lạc nội bộ cũng không phải thật sự không hề phòng bị. T. Làm Tinh Đỉnh thần phát hiện ô nha bộ lạc muốn cướp thương khố về sau, ngay lập tức phát ra nhất đạo tê minh, thanh âm của nó nghe vào còn không bằng những kia ô nha gọi tiếng băng rội, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, thậm chí có thể xuyên qua mặt nước. Rào rào. Làm những kia ô nha rơi vào trước cửa kho hàng lúc, một đầu lại một đầu cự hình ấu trùng sống dưới nước từ trong nước bò lên ra đây, hướng những kia ô nha phát động điên cuồng công kích. Ấu trùng sống dưới nước mặc dù không có cánh, móng vuốt cũng không bằng Tinh Đỉnh hữu lực, nhưng chúng nó có một loại rất đặc biệt phương thức công kích, mặt xây công kích, hoặc là gọi môi dưới công kích. Ấu trùng sống dưới nước giáp hút phía dưới có một khối đặc thù tấm tre, cũng là nó môi dưới. Khối này tấm tre rất lớn, bình thường khép lại lên, nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, nhưng săn mồi hoặc thời điểm chiến đấu sẽ trong nháy mắt bắn ra, đem con mồi đả thương hoặc kẹp lấy con mồi trực tiếp kéo trở về. Mặt của nó xây bắn ra tốc độ ước là 3 giây, chân chính thế xét đánh không kịp bưng hai, có rất ít con mồi năng lực trốn được. 333. Làm vô số ấu trùng sống dưới nước đồng thời phát động công kích lúc, chỉ thấy từng khối tấm tre bay tới bay lui, đem những kia ô nha nện đến lông vũ đều rơi mất. Ngay cả những kia ô nha bộ lạc chiến sĩ đối với ấu trùng sống dưới nước kiểu này đặc biệt phương thức công kích cũng tương đối lạ lắm, bị đánh trở tay không kịp, mặt mũi bầm dập. Nhưng mà ấu trùng sống dưới nước cuối cùng không thể hoàn toàn thích ứng lục địa tác chiến, tốc độ bò cũng không đủ nhanh, một vòng cường lực công kích qua đi cũng có chút không còn chút sức lực nào, chỉ có thể lui về trong nước. Ô nha bộ lạc chiến sĩ phản ứng về sau trực tiếp chém giết trông coi thương khố Tinh Đỉnh bộ lạc chiến sĩ, sau đó xông vào trong kho hàng, bắt đầu điên cuồng vận chuyển hàng hóa. Những thứ này chết tiệt Ô Nha muốn cướp thương khố, mau ngăn cản bọn hắn. Thời khắc mấu chốt, Tinh Đỉnh Bộ Lạc Vu hiện ra, hắn trước hô lớn một tiếng, thấy đại đa số chiến sĩ căn bản không qua được, thế là chỉ có thể tự mình động thủ. Ôi chao ôi ô. Tinh Đỉnh Bộ Lạc Vu nhanh chóng ngâm tụng bộ chú, sau đó đem từng cái dây của bệnh tinh đỉnh bước ra ngoài. Những thứ này thảo thằng tinh đỉnh thượng có nhuộm vết máu, đặc biệt con mắt đỏ đến loá mắt. Làm Tinh Đỉnh Bộ Lạc Vu niệm xong bộ chú, ném sau khi rời khỏi đây, chúng nó lại hình như đã có được sinh mạng mở dạng, con mắt trong nháy mắt tràn phóng ánh máu, cánh cũng vỗ, hình thể nhanh chóng bành trướng thành bình thường cự hình tinh đỉnh lớn nhỏ. Lên, giết những kia chết tiệt Ô Nha. Tinh Đỉnh Bộ Lạc Vu ra lệnh một tiếng, những thứ này thảo thằng tinh đỉnh ngay lập tức hướng thương khố phương hướng đánh tới, cùng những kia canh giữ ở thương khố ngoại Ô Nha bắt đầu đại chiến. Xa xa, Thương Trạch chính mắt thấy một màn này, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, là cái này Tinh Đỉnh Bộ Lạc Vu thuật sao? Lại năng lực đột nhiên tăng thêm một nhóm cự hình tinh đỉnh, thật là lợi hại. Thương Trạch không phải lần đầu tiên nhìn thấy vu thuật, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều cảm thấy thật thần kỳ, khó mà dùng lẽ thường đi giải thích. Trước đây Thanh Lân trở thành một con cá, từ băng phong trong hồ nhảy lúc đi ra, hắn cũng cảm giác mở rộng tầm mắt, hiện tại Tinh Đỉnh Bộ Lạc Vu thả ra thảo thẳng tinh đỉnh, cũng làm cho hắn cảm giác mười phần rung động. Đáng tiếc, vu thuật chỉ có vu mới có thể học hội, bình thường đồ đẳng chiến sĩ nghĩ cùng đừng nghĩ, đối với Khương Trạch mà nói, đây là một kiện tương đối tiếc nuối chuyện. Ngay tại Khương Trạch dự định xem xét những kia thảo thẳng tinh đỉnh có thể kiên trì bao lâu lúc, đột nhiên, một mũi tên mang theo tiếng xé gió hướng hắn phóng tới. Hô! Phong bạo cự ứng phản ứng rất nhanh, nó dùng cánh đột nhiên một cái, kia mũi tên liền bị thổi bay, nghiêng ngả rơi tại trên đất trống. Khương Trạch hướng mũi tên phóng tới địa phương nhìn lại, chỉ thấy một cái Ô Nha bộ lạc chiến sĩ ngồi ở cự nha trên lưng, chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, trên tay còn cầm chưa thu hồi cung tiễn. Khương Trạch tức giận nói, ta cũng không phải Tinh Đỉnh Bộ Lạc người, nhìn xem cái náo nhiệt ngươi cũng đánh. Kia cái chiến sĩ tên bắn ra bị phong bạo cự ứng cánh qua bay, dường như cũng có chút thẹn quá hóa giận, hắn không chút do dự lần nữa đem một mũi tên đặt lên trên dây cung, lần thứ hai nhắm ngay Khương Trạch. Cùng Tinh Đỉnh Bộ Lạc có quan hệ, đều phải chết. Kia cái chiến sĩ nói xong câu này về sau, lần nữa hướng Khương Trạch bắn ra một tiễn. Hô! Vân Dực lần nữa đem cái mũi tên này đập bay ra ngoài, sắc bén mắt ứng cũng lộ ra hung quang. Ngươi có bị bệnh không? Không nên cho mình bộ lạc gây thù hằn. Tốt, ta thỏa mãn ngươi, Vân Dực, lên cho ta. Khương Trạch cầm trường mâu, vỗ một cái Vân Dực cổ. Ly. Vân Dực dương cánh, phát ra nhất đạo xuyên kim liệt thạch loại ương lệ thành, sau đó đột nhiên vỗ cánh, nhấc lên cuồng phòng, lên như diều gặp gió, hướng con quạ đen kia vào tới. Rắc. Phong bạo cự ưng dù sao cũng là bầu trời vương giả, nó vừa mới cất cánh, con quạ đen kia liền bị khẽ run rẩy, bản năng mang theo kia cái chiến sĩ xoay người chạy. Nhưng mà, tốc độ của nó lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn được có cường hạn huyết mạch lực lượng phong bạo cự ưng. Vân Dực đột nhiên vỗ cánh mấy lần, trong nháy mắt đuổi kịp con quạ đen kia, sau đó dùng cự móng đuốt lớn hung hăng hướng Ô Nha bắt tới. Cháy mau. Cái đó Ô Nha bộ lạc chiến sĩ cuối cùng luống cuống, hắn không ngờ rằng Khương Trạch một cái ngoại bộ rơi người, lại dám ngay tại lúc này phản kích. Nhưng mà, đáp lại hắn là một đôi càng ngày càng gần đáng sợ ưng chảo. Phốc. Vân Dực song chảo xuyên thấu Ô Nha phần lưng, móng đuốt sắc bén ở trong cơ thể nó lưu lại tám cái huyết động, mắt thấy đều không sống nổi. Phù phù. Dưới tình thế cấp bách, cái đó Ô Nha bộ lạc chiến sĩ trực tiếp từ Ô Nha trên lưng nhảy xuống, rơi xuống hơn 100 mét về sau, hung hăng nện tiến vào trong nước, văng lên đại lượng bọt nước. Cao như vậy độ cao té xuống, nhu nhược mặt nước tốt giống như hòn đá cứng rắn, trực tiếp đem hắn ngã xương cốt đứt gãy, bản thân bị trọng thương. Rào rào. Tinh Đỉnh bộ lạc thủy vực cũng không phải cái gì đất lành, phụ cận cự hình ấu trùng sống dưới nước trước tiên nào tới, chớp mắt liền đem hắn phân thây. Khương Trạch ngồi ở Vân Dực trên lưng, hướng mặt đất gắt một cái, nói, đáng đời, ai bảo ngươi như vậy tiện, nhìn xem cái náo nhiệt cũng muốn chọc tới ta. Vân Dực lần nữa phát ra một tiếng to rõ lệ mình, sau đó bay trở về mặt đất, đem con quạ đen kia thi thể trở thành đồ ăn, tự mình xé mở lông vũ, mổ Ô Nha thịt. Nhưng mà, Khương Trạch cùng Vân Dực cử động đều bị phụ cận Ô Nha bộ lạc chiến sĩ nhìn ở trong mắt. Rất nhanh, nhiều hơn nữa Ô Nha bay tới hướng bọn hắn phát động công kích, Khương Trạch cùng Vân Dực bị ép cuốn vào trong cuộc chiến tranh này. Ho 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 chương 110, nhiệt tình chiêu đãi chương 110, nhiệt tình chiêu đãi Khương Trạch rất ít gây lấy Vân Dực tác chiến, bởi vì hắn càng quen thuộc trận chiến dưới mặt đất đấu, không chiến luôn có một loại không vững vàng cảm giác. Khi hắn bị ép cùng những kia Ô Nha bộ lạc chiến sĩ tiến hành không chiến lúc, mới phát hiện Vân Dực thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Mười mấy con cự hình Ô Nha, tại Vân Dực trước mặt hình như đồ chơi mở dạng, căn bản không cho được nó bất cứ uy hiếp gì, thậm chí ngay cả tới gần nó đều khó khăn. Hô hô hô. Làm Vân Dực toàn lực sử dụng huyết mạch lực lượng lúc, hình như hóa thành một cái phong bạo chi nhãn, xung quanh toàn bộ là tàn sát bừa bãi cuồng phong, thổi đến người mắt mở không ra. Vừa mới bắt đầu, Thương Trạch còn thỉnh thoảng dùng bắn tên, đầu mâu phương thức, cho Vân Dực cung cấp một ít giúp đỡ. Nhưng càng về sau, Vân Dực phiến ra phong bạo càng ngày càng mạnh, tùy tiện một cánh chính là nhất đạo vòi rồng, căn bản không cần hắn giúp đỡ, liền đem những kia Ô Nha cùng Ô Nha bộ lạc chiến sĩ thu sạch nhặt. Khương Trạch lúc này mới ý thức được, Vân Dực lại nhưng đã thức tỉnh rồi độc thuộc về phong bạo cự ứng huyết mạch thần thông. Rắc. Ngay tại Vân Dực đại triển thần uy lúc, trên bầu trời Ô Nha thần đột nhiên phát ra nhất đạo trầm thấp tiếng kêu. Rút lui. Theo từng tiếng hò hét tại chiến trường các nơi vang lên, Ô Nha bộ lạc chiến sĩ sôi nổi bắt đầu vừa đánh vừa rút lui, không chút nào ham chiến. Phúc. Vân Dực bắt lấy cuối cùng một con quạ, bén nhọn lưỡi miệng đột nhiên mổ tại trên đầu của nó, trực tiếp đem thiên linh cái đều mổ phá. Không bao lâu, Ô Nha bộ lạc đều rút lui phải sạch sẽ, chỉ để lại một ít Ô Nha cùng chiến sĩ thi thể. Vân Dực mang theo Khương Trạch bay trở về trên mặt đất, đem con quạ đen kia thi thể quăng ra, tiếp tục ăn. Khương Trạch từ Vân Dực trên lưng nhảy xuống, nhìn về phía thương khố bên ấy, chỉ thấy những cái ấu trùng sống dưới nước đang gặm ăn thi thể, mà dây của bệnh tinh đỉnh đã bị xé rách được thất linh bát lạc, không có một đầu là hoàn hảo. Nhìn tới, dùng vu thuật lấy ra tinh đỉnh, sức chiến đấu cuối cùng không bằng chân chính cự hình tinh đỉnh cường hãn. Không bao lâu, Xích Ảnh cưỡi lấy một đầu cự hình tinh đỉnh bay tới. Trên người hắn có không ít vết máu, có chút là địch nhân, có chút là chính mình, nhìn qua so bình thường hung hãn nhiều lắm, nhưng sắc mặt rất khó coi. Xích Ảnh nhìn thoáng qua đang mổ ô nha thịt Vân Dực, sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút. Trạch huynh đệ, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, giảm bớt chúng ta tinh đỉnh bộ lạc thứ bị thiệt hại, phần ân tình này chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Khương Trạch hỏi, lần tổn thất này rất lớn sao? Xích Ảnh cắn răng nghiến lợi nói, những kia chết tiệt ô nha đoạt chúng ta mấy cái thương khố vật tư, thù này về sau nhất định phải báo. Tinh đỉnh bộ lạc thương khố không chỉ một chỗ, ô nha bộ lạc tập kích cũng không chỉ một chỗ. Khoảng cách Khương Trạch tương đối gần kho hàng này, vì Vân Dực cùng vu thuật tinh đỉnh tồn tại, thứ bị thiệt hại coi như tương đối nhỏ, cái khác thương khố thứ bị thiệt hại đều lớn. Đương nhiên, ô nha bộ lạc cũng vì này bỏ ra cái giá không nhỏ, tổn thất không ít ô nha cùng chiến sĩ, nhưng tổng thể thật là kiếm. Tại đây phiến man hoang thế giới trong, sinh mệnh đồng thời không đáng tiền, vì tranh đoạt một ít quan trọng vật tư, chết mấy người là chuyện thường xảy ra. Mà tinh đỉnh bộ lạc không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không phải lần đầu tiên trải nghiệm chuyện như vậy, Xích Ảnh mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không có vì vậy mà mất lý trí. Xích Ảnh đối với Khương Trạch nói, "Trạch huynh đệ, ta còn muốn đi xử lý một sự tình, ủy khuất ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta lại chiêu đãi ngươi." Khương Trạch nói, "Ta không sao, ngươi đi làm việc trước đi." Xích Ảnh gật đầu một cái, sau đó cưỡi lấy cự hình tinh đỉnh lại đi. Thời gian kế tiếp trong, tất cả tinh đỉnh bộ lạc đều vô cùng bận rộn. Dập lửa, xử lý thi thể, trị liệu người bị thương, tu sửa hư hao phòng ốc. Mãi đến khi mặt trời xuống núi thời điểm, Xích Ảnh mới có rảnh đem Khương Trạch tiếp vào hắn ở lại cỏ lau trong phòng. Lúc này, cỏ lau trong phòng trừ ra Xích Ảnh bên ngoài, còn nhiều thêm hai cái thập phần thành thục bộ lạc nữ nhân. Các nàng một bên nấu cơm, một bên thân mật đối với Khương Trạch lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hai người này rất phù hợp bộ lạc người thẩm mỹ, cường tráng cao lớn, khổng vũ hữu lực, nữ tính đặc thù cũng mười phần nạo nhân. Xích Ảnh nói, "Trạch huynh đệ, hôm nay ngươi giúp chúng ta bận rộn, từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, tối nay ta phải thật tốt khao ngươi, đến, trước nếm thử những thứ này dị thú thịt." Tại Xích Ảnh nhiệt tình chào hỏi dưới, Khương Trạch ăn xong mấy sâu nướng chín dị thú thịt, lại ăn một ít cảm giác cũng không tệ lắm quả dại, cùng với quen thuộc thủy tinh cháo. Ăn uống no đủ sau đó, Xích Ảnh ôm lấy một nữ nhân, sau đó phất phất tay, một nữ nhân khác chủ động ngồi xuống Khương Trạch bên cạnh, đồng thời đưa tay ôm lấy hắn một cái cánh tay. "Trạch huynh đệ, tối nay nàng là của ngươi, thật tốt hưởng thụ một chút đi." Trên da truyền đến xúc cảm nhường Khương Trạch cảm giác có chút khó chịu, lại thêm nữ nhân này làm đi một ngày sống, lại không tắm rửa, mùi thực sự quá nồng nặc. Hắn bản năng đem cánh tay rút trở về, hướng bên cạnh xê dịch. Nữ nhân kia thấy thế, lập tức bất mãn nói, "Ngươi chạy xa như thế làm gì? Ta có thể ăn ngươi sao?" Khương Trạch mang theo xin lỗi nói, "Thật có lỗi, ta không nhiều quen thuộc cùng người lạ dựa vào gần như vậy." Nữ nhân kia bị khuất nói, "Ta nhìn chưa đủ xinh đẹp không?" Khương Trạch lúng túng lắc đầu, lấy bộ lạc người tiêu chuẩn đến xem, dung mạo của nàng coi như là xinh đẹp, nhưng từ Khương Trạch góc độ đến xem, thực sự không dám lấy lòng. Xích Ảnh nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh, khi hắn ý thức được Khương Trạch là thật không muốn lúc, liền đối với nữ nhân kia nói, "Đến đây đi, tất nhiên Trạch huynh đệ không muốn cùng ngươi ngủ, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng người ta." Nữ nhân kia đứng lên, hận hận dậm dậm chân, sau đó về đến Xích Ảnh bên cạnh đi. Xích Ảnh bên trái ôm một cái, bên phải cũng ôm một cái, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối đối với Khương Trạch nói, "Ta còn nói nhường ngươi hảo hảo bưng lòng một chút, đáng tiếc, nhìn tới chỉ có thể chính ta một mình hưởng dụng." "Tốt như vậy nữ nhân, ngươi làm sao lại không thích đâu?" Khương Trạch lúng túng nói, "Mỗi đứa thích cá nhân không giống nhau." Xích Ảnh nói, "Được rồi, vậy liền không miễn cưỡng ngươi, trong phòng thứ gì đó ngươi tùy tiện ăn, tùy tiện dùng, chúng ta đến sắt vách đi ngủ." Xích Ảnh coi như chú ý, không có tại Khương Trạch trước mặt trực tiếp, mang theo hai nữ nhân kia đến sắt vách một gian cỏ lau phòng đi ngủ đây. Ba người sau khi rời đi, Khương Trạch ngồi ở lò sưởi một bên, nghe lấy ngẫu nhiên chuyển đến kỳ lạ tiếng động, nội tâm muốn nói hảo không gợn sóng đó là giả. Bất quá, cho dù phải ngủ, hắn cũng không thể cùng tiểu này khôi ngô cao lớn, toàn thân mùi hôi chua bộ lạc nữ nhân ngủ, tối thiểu được tìm một phù hợp chính mình thẩm mỹ a. Hắn hướng lò sưởi trong thêm một chút xài, lại ăn một chút thì thú, sau đó tìm khối sạch sẽ địa phương nằm xuống. Trên mặt đất phô mấy tầng trải qua đánh cỏ lau, nằm ở phía trên thật giống như ngủ chiếu, cũng không đặc biệt khó chịu. Nhưng mà, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến âm thanh kỳ quái, nhường Khương Trạch ngủ được cũng không tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, thân thể bị đào rông Xích Ảnh kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới cỏ lau phòng, cùng Khương Trạch cùng nhau ăn điểm tâm, lại dẫn hắn ở đây trong bộ lạc dạo qua một vòng. Trên đường, Khương Trạch dường như lơ đãng hỏi, "Xích Ảnh đầu lĩnh, năng lực mang ta đến các ngươi sinh mối địa phương đi xem sao? Ta còn chưa từng thấy tự nhiên mối hình dạng thế nào đâu." Xích Ảnh nghe được mối cái chữ này, quả nhiên lắc đầu nói, "Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, sinh mối địa phương xa xôi, với lại muốn thủ lĩnh cùng vu đồng ý mới có thể đi, vô cùng phiền phức." Khương Trạch mang theo thất vọng nói, "Vậy coi như xong, ta chỉ là tò mò mà thôi, ngược lại cũng không phải nhìn xem không thể." Xích Ảnh nói sang chuyện khác, "Mối không có ý gì, ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem những vật khác, chúng ta tinh đỉnh bộ lạc đồ tốt nhiều nữa đâu." Tại Xích Ảnh dẫn đầu xuống, Khương Trạch đi theo hắn kiến thức không ít kỳ lạ đầm lầy sinh vật, ngược lại cũng tính toán là mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc là, về mối nơi sản sinh chuyện, Xích Ảnh một chữ cũng không chịu tiết lộ, chỉ có thể dựa vào chính Khương Trạch đi tìm. Chương 111, bờ biển bộ lạc chương 111, bờ biển bộ lạc Khương Trạch tại Tinh Đỉnh bộ lạc chờ đợi 3 ngày, Xích Ảnh mỗi ngày đều mang theo hắn đông du tây đi dạo, làm cho Tinh Đỉnh bộ lạc đại khái tình huống tìm tòi rõ ràng. Bất quá, tìm tòi hiểu rõ về sau, Khương Trạch đối với Tinh Đỉnh bộ lạc biểu hiện thất vọng. Làm một cái lấy giao dịch làm chủ bộ lạc, bọn hắn từ xưa tới nay thì lại lấy mua thấp bán cao con đường, dường như không có nguyên vật liệu gia công phân đoạn. Phải biết, mua bán nguyên vật liệu hoặc là thành phẩm hàng hóa, lợi nhuận là tương đối có hạn, nếu như năng lực nắm giữ gia công kỹ thuật đều không đồng dạng, kèm theo giá trị so đơn thuần mua bán cao hơn nhiều. Không chỉ như vậy, Khương Trạch phát hiện trừ ra mối kiểu này tương đối được hoan nghênh hàng hóa bên ngoài, Tinh Đỉnh bộ lạc cũng không có chế tác cái khác có thể bị mỗi cái bộ lạc tiếp nhận đồng dạng vật năng giá, tỉ như bối tệ loại vật này. Hàng hóa của bọn hắn trong là có vỏ sò, nhưng Tinh Đỉnh bộ lạc cũng không có nghĩ biện pháp đem vỏ sò biến thành đồng dạng vật năng giá, chỉ là coi nó là thành một loại hàng bình thường vật đi làm giao dịch. Cái thứ ba chính là đo lường vấn đề. Tinh Đỉnh bộ lạc làm ăn nhìn như làm được rất lớn, nhưng đo lường rất hỗn loạn, trong bộ lạc chân chính nắm giữ chắc chắn cái này kỹ năng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, với lại khả năng tính toán cũng rất kém cỏi. Đại đa số lúc, bọn hắn chỉ có thể bằng nhãn lực, bằng cảm giác đi làm giao dịch, tỉ như một túi đổi một túi, nhiều lắm là lấy tay ước lượng một cái trọng lượng, mà không phải chế tác một ngày bình loại hình công cụ đi chuẩn xác ước lượng. Đương nhiên, đây là man hoang thời đại, đại đa số bộ lạc đều là như thế thao tác, Tinh Đỉnh bộ lạc có thể dựa vào chuyên môn làm giao dịch kiếm lấy đại lượng vật tư, đã coi như là vô cùng vượt mức quy định, không thể dùng một cái kẻ đến sau ánh mắt đi trách móc nặng nề bọn hắn. Bất quá, Khương Trạch nhưng từ trông được đến Tê bộ lạc sự phát triển của tương lai cơ hội. Chỉ cần hắn có thể khiến cho mỗi cái bộ lạc tiếp nhận Tê bộ lạc chế định đồng dạng vật năng giá, đo lường cùng chắc chắn phương pháp, về sau Tê bộ lạc chính là quy tắc chế định người, cho dù là nằm ngửa đều ăn không hết. 3 ngày sau đó, Khương Trạch cưỡi lấy phong bạo cự ương rời đi Tinh Đỉnh bộ lạc, theo lúc đến đường về tới cái kia dòng sông chi thượng, tiếp tục hướng phía trước phương bay đi. Hắn phát hiện, càng đi về trước phi, dòng sông đều càng rộng rãi hơn, thủy cũng càng sâu, quan sát mặt nước lúc, ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy trong nước có một ít hình thể to lớn ăn thịt loài cá tại tới lui. Thế giới này tài nguyên thực sự quá phong phú, nếu như năng lực tạo ra thuyền lớn cùng bắt cá công cụ, chỉ là dựa vào bắt cá cũng có ăn không hết đồ ăn. Giờ khắc này, Khương Trạch nội tâm bắt đầu sinh ra tạo thuyền ý nghĩ. Bè trúc cuối cùng không phải chân chính thuyền, ở trong nước tốc độ tiến lên quá chậm, động lực không đủ, chuyên trở lượng thấp, dễ nước vào, quay đầu khó khăn. Cái này cũng dẫn đến Tê bộ lạc trông coi lớn như vậy hát thủy hồ, phạm vi hoạt động nhưng thủy trung hạn chế ở bên hồ 1-200 mễ, không cách nào đi xa. Nếu như năng lực chế tạo một chiếc răn chắc thuyền lớn, phối hợp bượm, thuyền mái chèo, bánh lái, có thể thực hiện chân chính đi xa. Đến lúc đó, mặc kệ là bắt cá hay là vận chuyển hàng hóa, đều rất thuận tiện. Đường thủy vận chuyển, vĩnh viễn muốn so lục địa vận chuyển chi phí thấp nhiều lắm. Trừ ra ngư bên ngoài, Khương Trạch lại tại bên bờ sông nhìn thấy mấy cái kỳ lạ bộ lạc, nhưng hắn đều tránh đi, không có bước vào đối phương lãnh địa. Như thế vừa đi vừa nghỉ, đuổi đến một ngày lộ trình về sau, một cô mang theo thanh nồng bị gió biển đập vào mặt. Khương Trạch nguyên bản nằm ở vân dược trên lưng nghỉ ngơi, người được gió biển về sau, đột nhiên ngồi dậy, nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một mảnh xanh lam biển cả đập vào mi mắt. Rào rào, sóng biển nuốt bên bờ đá ngầm, bắn tung tóe thành vô số bọt nước, từng cây cây cỏ sinh trưởng ở bên bờ biển trên bờ cát, giống như chống ra vô số thanh ô lớn, thả xuống trận trận gió mát. Cô cô cô. Chim biển thành quần kết đội trên mặt biển bay lượn, phát ra to rõ tiếng kêu to, nhưng khi chúng nó phát hiện phong bạo cự ương đang đến gần lúc, vừa sợ hoảng thất thố giải tán lập tức. Trên bờ biển, một đám bộ lạc người tay cầm thú cốt mài chế mà thành nguyên thủy sinh cá, đang nước cạn khu vực bắt giữ hải ngư. Một cái chiến sĩ nghe được xa xa truyền đến tiếng gió gào thét, thế là ngẩng đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy một đầu khổng lồ cự ương đang nhanh chóng tới gần. Mau nhìn, thật lớn một đầu ưng. Cái đó chiến sĩ hướng thiên thượng một chỉ, sắc mặt mười phần giật mình. Những người khác sôi nổi hướng thiên thượng nhìn lại, quả nhiên thấy một đầu cự ưng đang theo trên bờ biển bay tới, hình thể mười phần khổng lồ, phi hành thuật lúc bên cạnh còn cuốn trận trận cuồng phong, thanh thế đáng sợ. Không tốt, nó tựa như là hướng chúng ta tới. Cháy mau. Làm những bộ lạc này tóc người hiện con kia cự ưng hướng trên bờ biển bay tới lúc, ai cũng không để ý tới bắt cá, sôi nổi chạy trối chết. Rốt cuộc, như loại này hình thể khổng lồ hung cầm, sức chiến đấu thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không phải chiến sĩ thông thường có thể đối phó, mù quáng phản kích sẽ chỉ uổng tiên tính mệnh. Đông. Rất nhanh, phong bạo cự ưng rơi vào trên bờ cát, móng vuốt sắc bén thật sâu đâm vào xốp trong đất cát. Thật sự đến bờ biển. Khương Trạch từ cự ưng trên lưng nhảy xuống tới, nắm lên một cái ướt át hạt cát, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ biển cả, tâm trạng mười phần kích động. Hải dương tuyệt đối là một cái tài nguyên phong phú cự hình bảo khố. Bất luận là đồ ăn hay là các loại quái vật, trong hải dương cái gì cần có đều có, tuyệt đối không so trên lục địa thiếu. Cho dù thời đại này bộ lạc người thiếu hụt thuyền lớn, không cách nào viễn dương đi thuyền, nhưng ở tại bờ biển bộ lạc cũng có thể mỗi ngày hưởng thụ được biển cả quà tặng. Hải dương triều tịch vận động, mỗi ngày đều sẽ đem đại lượng hàng hải sản bọt tới trên bờ biển, có lẽ là tôm cá, có lẽ là vỏ sò, ốc biển, có lẽ là con cua, con sứa, lại có lẽ là dâu rồng thái cùng rong biển. Đương nhiên, khẳng định cũng sẽ có thế giới này đặc sắc sản phẩm, dường như trong rừng rậm các loại dị loại thực vật cùng dị thú đồng dạng. Đông. Đúng lúc này, một cái to bằng vại nước thành thục dừa từ trên cây chốc ra, rơi tại Khương Trạch đứng yên vị trí. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nghe được đỉnh đầu ác phong bất thiện đội vàng lên mình, chỉ sợ cũng bị dừa từ to lớn cái này nệ hôn mê. Khương Trạch mặc dù đã thành thói quen thế giới này các loại cỡ lớn động thực vật, nhưng khi hắn nhìn thấy cái đó đem mặt đất ném ra một cái hố to dừa giờ tí, vẫn như cũng mười phần giật mình. Như thế lại, bên trong phải có bao nhiêu dừa từ thịt? Mặc dù Khương Trạch cũng không phải tại bờ biển lớn lên, nhưng đến từ thời đại thông tin hắn, rất rõ ràng dừa tử bên trong là có nước dừa cùng thịt quả. Bình thường như loại này thành thục lão dừa tử, nước dừa cảm giác không bằng thanh dừa tử, nhưng thịt quả so với thanh dừa tử phong vị càng đầy. Đương nhiên, nơi này cũng không phải hắn quen thuộc thế giới kia, cho nên Khương Trạch quyết định tự mình mở ra dừa tử kiểm nghiệm một chút. Ôi! Hắn lấy ra một cái búa đá, dùng sức chém vào dừa tử to lớn cái đó bên trên. Dừa tử vỏ ngoài còn tốt, tương đối mềm mại, nhưng này tầng sát lại hết sức cứng rắn, Khương Trạch búa đá trực tiếp bị kẹt lại. Cứng như vậy, Khương Trạch đem phủ đầu đổ xuống, trên mặt cùng trên cánh tay đồ đằng văn nhanh chóng hiện hiện, lóng lánh quang mang. Giang giác. Vận dụng đồ đằng lực lượng về sau, Khương Trạch đệ nhị búa cuối cùng có hiệu quả, cứng rắn dừa tử xác bị chặt ra một lỗ hổng, bắn tung tóe ra một ít chất lỏng. Khương Trạch tiếp tục cố gắng, một búa ở trên cự hình dừa tử chém ra một quả bóng đá lớn nhỏ lỗ hổng, đem một khối đá kia thoát ly chủ thể dừa tử sắc cầm tiếp theo. Quả nhiên có nước dừa cùng dừa tử thịt. Khương Trạch túi người uống một ngụm nước dừa, cảm giác có hơi mang một điểm vị ngọt cùng dừa tử đặc thù hương khí, cảm giác còn có thể. Hắn lại dùng dao đá cắt một khối màu ngà dừa dưới thì đến, bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một phen. Lão dừa tử thịt quả tương đối cứng rắn, sợi cảm cũng tương đối mạnh, bắt đầu ăn như là tại nhai một khối gỗ mềm, cảm giác cũng không phải đặc biệt tốt. Nhưng nhai thời gian hơi lâu một ít, độc thuộc về dừa tử cố mùi thơm kia chậm rãi thả ra ngoài, khẩu vị có điểm giống lạc sữa bò. Khương Trạch một ngụm nước dừa, một ngụm dừa thịt, ăn đến hết sức cao hứng, thưởng thụ lấy thiên nhiên quà tặng. Mà bãi biển bên cạnh trong rừng rậm, một đám bộ lạc người kia thận trọng đánh giá hắn, cố gắng từ bề ngoài của hắn cùng hành vi trong động tác phân tích ra người này rốt cục là địch hay bạn. Được rồi, ta nói một chút tình hình gần đây được rồi, ta nói một chút tình hình gần đây, ta biết rất nhiều thư hữu cho là ta muốn thái giám, kỳ thực không phải chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian này ta một mực đều có cảm mạo triệu chứng, tinh thần lực rất kém, đặc biệt dễ mệt mỏi, cho nên vô tâm viết sách, cũng căn bản viết không tốt. Lại thêm chế tác thịt khô, làm xưởng, tịch ngư, tịch vị, tu bổ quả thụ các loại việc vật lãnh, thì càng viết không được. Bất quá, đây đều là tạm thời, với lại đại bộ phận sự việc đều rút xong. Từ hôm nay trở đi, vẫn như cũ mỗi ngày hai canh ổn định đổi mới. Ta còn là câu nói kia, mặc kệ quá trình làm sao, quyển sách này chí ít viết đến 1 triệu chữ trở lên. Có thể ta không phải mạnh nhất, nhưng ta tuyệt đối so với đại đa số tác giả năng lực đấu. Chương 112, cự giải bộ lạc chương 112, cự giải bộ lạc xa xa xa. Trên bờ các cây dừa trong rừng, một đầu thân dài chừng 2-3 mét cự hình gia tử giải từ trong động bò lên ra đây, nó giáo giác hướng mặt ngoài quan sát. Nhưng mà, phong bạo cự ưng vân dực chỉ có thể nhàn nhạt quét nó một chút, con kia gia tử giải lập tức bị kinh sợ dọa, vội vàng lui về trong động, run lẩy bẩy, không còn dám thò đầu ra. Mảnh này trên bờ cát, thực chất kiểu này cự hình gia tử giải số lượng rất nhiều, nhưng vân dực hạ xuống, chúng nó đều toàn bộ giấu đến chui vào trong động, yên lặng cầu nguyện cái này hùng cầm mau chóng rời đi. Bên kia, Thương Trạch hưởng qua dừa tử về sau, lại hưng phấn bắt đầu ở trên bờ cát lục tìm sinh đẹp ốc biển cùng vỏ sò. Những thứ này ốc biển cùng vỏ sò, dù là cái đầu tương đối nhỏ, tại nội địa mỗi cái trong bộ lạc cũng tuyệt đối là việc hiếm lạ, năng lực đổi lấy rất nhiều chân quý vật tư. Nhưng mà, tại trên bờ biển, chúng nó tán lạc tùy tiện, thật giống như đá cuội, bụi đất, không có người nào để ý, với lại mỗi ngày đều sẽ bị thủy triều sông một ít đi lên. Khi hắn đi đến mép nước lúc, hắn lại phát hiện không ít động vật nhuyễn thể cùng tôm cá sò hến, thì như to bằng cánh tay hải sâm, củ cải lớn nhỏ con trai, xinh đẹp mắt mèo loa, sắc thái tươi đẹp hải ngư các loại. Trừ đó ra, bên ngoài, hắn còn ngoài ý muốn phát hiện một đoạn rong biển, chừng dài 7-8 mét, độ rộng ước là 1 mét, phi thường lớn, giống như một tấm giày đặt bài vóc. Bất quá, có lẽ là bị sông lên bãi biển thời gian có hơi lâu, rong biển biến thành màu xanh sẫm, mặt ngoài cũng sền sệt, nhìn qua không nhiều mới mẻ. Khương Trạch tại trên bờ cát mảnh lại sau khi, lần nữa cảm khái nói, bờ biển tài nguyên thật là quá phong phú. Đương nhiên, mọi thứ có lợi thì có hại. Bờ biển tài nguyên tất nhiên phong phú, nhưng cực đoan thời tiết cũng so đất liền hơn rất nhiều, bão, hải thiếu, phong bạo, mạnh đối lưu và cực đoan thời tiết lúc nào cũng có thể sẽ cho bờ biển cư dân đem lại tổn thất thật lớn, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Các loại có mang kịch độc hải dương động vật, hung manh ăn thịt ngư, chiều cương chờ, cũng cực kỳ nguy hiểm, đi biển bắt hải sản hoặc bắt cá lúc, hơi không cẩn thận liền biết mất mạng. Từ góc độ này mà nói, ở tại đất liền rừng rậm bộ lạc hơi an toàn một ít, nhưng đại giới là tài nguyên không có như vậy phong phú, tỉ như với thân thể người vô cùng trọng yếu mới. Nghĩ đến muối, Khương Trạch ngay lập tức hướng những kia tương đối lớn vỏ sò đi đến. Cẩn thận tìm kiếm một lát sau, quả nhiên ở trong đó một cái vỏ sò thượng phát hiện nước biển bốc hơi sau lưu lại mười mấy quả hạt muối. Hắn cầm bốc lên một điểm hạt muối đặt ở trên đầu lưỡi, một cỗ mặn trong mang theo nhàn nhạt vị đắng lập tức kích thích vị giác, cẩn thận phẩm vị sau còn có thể nếm đến từng chút một mùi tanh. Giờ khắc này, hắn cuối cùng xác định, tinh đình bộ lạc muối chính là từ bờ biển tới, vì tinh đình bộ lạc muối, cùng hắn vừa nãy đến muối biển, hương vị dường như nhất trí. Làm như thế nào chuẩn bị nhiều hơn một chút muối biển trở về đâu? Khương Trạch chầm chậm vào vỏ sò trong hạt muối nhìn một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ trực tiếp tại bờ biển thành lập phơi muối chàng ý nghĩ, bởi vì nơi này cũng không phải tê bộ lạc lãnh địa, phơi một lần muối thời gian hao phí cũng quá mức dài dằng dặc. Khương Trạch quay đầu nhìn về phía những kia trốn ở trong rừng rậm bộ lạc người, dự định cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Tất nhiên tinh đình bộ lạc năng lực thông qua giao dịch đổi lấy đến đại lượng muối, tê bộ lạc đương nhiên cũng được. Nhưng để cho an toàn, Khương Trạch chào hỏi Vân Dực cùng đi. Vân Dực hình thể quá lớn, dù là nó là loài chim, thể trọng cũng hết sức kinh người, mua đi một bước cũng sẽ ở trên bờ cắt lưu lại mấy cái hố sâu. Làm một người một chim đi đến ven rừng rậm lúc, Khương Trạch liếc mắt liền thấy đại thụ phía dưới trên một tảng đá lớn vẽ lấy một bức tranh đằng văn. Đó là một loại tương tự chi chu, nhưng lại trường hai con kìm lớn con cua đồ án. Đây là thứ đồ gì? Con cua không như con cua, chi chu không như chi chu, nhìn như vậy quái. Khương Trạch đối với kiểu này kỳ lạ động vật chân đốt cảm thấy 10 phần lạ lẫm, bởi vì hắn hai đời đều không phải là sinh hoạt tại bờ biển người, đối với bờ biển các loại động thực vật cũng không quá quen thuộc, chỉ nhìn qua một ít tư liệu. Lại thêm bộ lạc người họa được tương đối chịu tượng, hắn căn bản đoán không được, bản vẽ này đằng văn trong vẽ chính là bị Vân Dực sợ tới mức không dám ló đầu cự hình ra tử giải. Ra tử giải là động vật chân đốt cửa, giáp sắc cương, 10 phân mắt, lục ốc mượn hồn qua, ra tử giải thuộc một loại kỳ lạ động vật. Bọn chúng hình thể so với bình thường con cua phải lớn hơn nhiều, bản lĩnh cũng không nhỏ. Bình thường con cua chỉ có thể ăn thực vật mảnh vụn, hoặc là bắt giữ một ít tôm tép, nhưng ra tử giải đều lợi hại. Chúng nó năng lực leo đến mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét cao cây dừa bên trên, hái tươi mới dừa tử, dùng sức mạnh tráng hữu lực ngao chi gắng gượng mở ra sắc ngoài, ăn bên trong dừa thịt. Cũng có thể mai phục tại trên cây, bắt giữ rơi vào trên cây nghỉ ngơi chim nước hoặc cái khác cỡ nhỏ động vật, ăn thịt của bọn nó. Nếu như gặp phải thi thể động vật, chúng nó cũng sẽ không chút do dự ăn hết, đồng thời cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Có thể nói, ra tử giải loại động vật này, tại con cua trong đúng là dị loại, bất kể sức chiến đấu hay là trí tuệ, đều vượt xa bình thường giải trùng. Khương Trạch xem hết đồ đằng văn về sau, đối với trong rừng rậm những kia bộ lạc người hô, các vị bằng hữu, ta đến từ xa xôi Tê bộ lạc, là đến với các ngươi làm giao dịch, đối với các ngươi không có ý. Những kia bộ lạc người nghe xong Khương Trạch về sau, cũng không có lập tức trả lời. Thương lượng một chút nhanh chóng bọn hắn, sau đó phái một cái chiến sĩ về bộ lạc đi báo tin, những người khác vẫn như cũ nắm chặt vũ khí, khẩn trương chầm chậm vào Khương Trạch, đặc biệt phía sau hắn phong bạo cự ưng. Không bao lâu, một cái đầu lĩnh bộ dáng người mang theo một nhóm chiến sĩ từ trong rừng rậm chạy ra, sau lưng còn đi theo mấy chục cái cùng người giống nhau cao cự hình ra từ giải, to lớn, cái kìm rất dọa người. Trên người người này thế mà mặc lấy hai khối màu đỏ sầm vỏ cứng, một trước một sau bao vây lấy trước ngực của hắn phía sau lưng, dường như áo giáp đồng dạng. Nhưng bởi vì không vừa bạn, đi đường lúc đung đưa, nhìn qua có chút buồn cười. Hắn đi ra rừng cây, chỉ vào Khương Trạch nói, cái đó ngoại bộ rơi, ngươi tên là gì? Đến từ ở đâu? Đến chúng ta cự giải bộ lạc làm gì? Khương Trạch đáp, ta gọi Trạch, đến từ Hắc Thủy Hồ bên cạnh Tê bộ lạc. Đến nơi đây là tới tìm các ngươi làm giao dịch. Cầm đầu chiến sĩ nhíu nhíu mày, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua cái gì Tê bộ lạc, nhưng từ Khương Trạch tuổi tác, trang phục, thực lực cùng ngồi cưỡi cự ưng đến xem, cái này Tê bộ lạc không còn nghi ngờ gì nữa không yếu, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hắn suy nghĩ một lúc, lại hỏi, đều ngươi một người tới sao? Còn có hay không những người khác? Khương Trạch nói, ta là đến dò đường, nếu như lần giao dịch này thuận lợi, những người khác về sau cũng sẽ đến với các ngươi làm giao dịch, nếu như giao dịch không thuận lợi, hoặc là ta đã xảy ra chuyện gì, chúng ta Tê bộ lạc dũng sĩ sẽ cưới lấy nhiều hơn nữa cự ưng đến giải quyết vấn đề. Khương Trạch lời nói, trong nháy mắt chấn trụ cự giải bộ lạc những kia chiến sĩ. Một đầu phong bạo cự ưng đã để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, nếu như là 10 con, 20 con, thậm chí nhiều hơn, chỉ sợ cự giải bộ lạc căn bản chịu không được. Ý thức được Tê bộ lạc cường hãn thực lực cùng trả thù năng lực về sau, cự giải bộ lạc các chiến sĩ tạm thời tắt giết chết Khương Trạch, cướp đoạt hàng hóa suy nghĩ. Mà này cũng chính là Khương Trạch kết quả mong muốn, rốt cuộc đến một cái xa lạ bộ lạc bất kỳ cái gì chuyện đều có khả năng phát sinh. Nếu như không có kiêng kỵ, khi hắn xuất ra chân quý hàng hóa lúc, chỉ sợ sẽ là tử kỳ của mình. Cự giải bộ lạc chiến sĩ lại nhanh chóng thương nghị một chút, sau đó cái đó cầm đầu chiến sĩ nói, nếu là làm giao dịch, vậy liền cùng ta đến trong bộ lạc đi thôi. Cái đó chiến sĩ nói xong, lại bổ sung, đầu kia cự ưng ở lại bên ngoài, chúng ta cự giải tộc nhân trong bộ lạc không thích hung cầm. Khương Trạch suy tính một lát, chọn lựa mấy món hàng hóa dùng túi da thú sắp xếp gọn, sau đó nhường Vân Dực ở lại bên ngoài làm tiếp ứng, chính mình thì không sợ hãi nhanh chân hướng trong rừng rậm đi đến. Hắn muốn nhìn một chút, cái này bờ biển bộ lạc đến cùng là cái gì dạng sinh tồn trạng thái, cùng với có hay không có nắm giữ chế mối phương pháp. Chương 113, món quà tầm quan trọng. Chương 113, món quà tầm quan trọng. Xa xa xa, bờ biển trong rừng rậm, Khương Trạch khí định thần nhàn đi theo cự giải bộ lạc chiến sĩ tiến về bọn hắn nơi ở từng bầy to lớn ra tử giải thỉnh thoảng tại bốn phía xuyên toa, thỉnh thoảng đánh giá cái này xa lạ ngoại bộ rơi người. Khương Trạch đối với cái này không sợ hãi chút nào, lấy thực lực của hắn, lại thêm phong bạo cự ứng tiếp ứng, cho dù ngoại ý muốn nổi lên, cũng có nắm chắc chạy trốn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn cùng cự giải bộ lạc ngày xưa không oán, ngày nay không thù, lại thêm chính mình truy cầu là công bằng làm giao dịch, cự giải bộ lạc không có lý do gì gây bất lợi cho hắn. Lui một vạn bước giảng, cho dù cự giải bộ lạc thật sự muốn lộng chết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì hắn trên người mang theo không thiếu bảo mệnh thứ gì đó, tỉ như năng lực đánh ngã một mảnh hoa độc, cùng với ba tôn thần bí tên như pho tượng. Hoa độc uy lực phụ thuộc vào phóng độc thủ pháp cùng cơ hội, chỉ có thể coi là một cái thủ đoạn. Nhưng tên như pho tượng không giống nhau, đó là vu hướng tổ tiên cùng đồ đằng thần cầu lấy bảo mệnh vật, uy lực nhất định không yếu, cho hắn chế tạo cái đào mệnh cơ hội khẳng định là dư giả. Cự giải bộ lạc khoảng cách bờ biển cũng không xa, ước chừng khoảng 1000 mét. Khương Trạch đi không bao lâu, liền thấy trong rừng cây đứng lặng lấy từng dãy hình bầu dục thạch ốc. Những thứ này thạch ốc kiến tạo rất kiên cố, khe hở chỗ bổ sung lấy vỏ sò, hào sắc và tự nhiên vật liệu, có thể chống cự bờ biển đại phong. Trên tường đá vẽ lấy đại lượng ra tử giải đồ đằng văn, chợt xem trọng dường như nằm sấp từng cái màu đỏ hoặc màu tím nệ lớn. Trừ ra đồ đằng văn bên ngoài, Khương Trạch còn phát hiện cự giải trong bộ lạc khắp nơi đều treo to lớn giải kiềm. Những thứ này giải kiềm phần lớn là chết đi ra tử giải để lại, bên trong thịt đã sớm bị hong khô, chỉ còn lại một cái xác không, nhưng bởi vì sắc tương đối dày, nhìn qua vẫn đang có lực lượng cảm giác. Ngay cả trong bộ lạc chiến sĩ cũng sẽ ở trên cổ hoặc trên eo treo giải kiềm trạm vật trang trí, có chất gỗ, bằng xương, bằng đá, rất có đặc sắc. Khương Trạch quan sát cự giải bộ lạc lúc, cự giải trong bộ lạc đám người cũng tại quan sát hắn. Trong bộ lạc vốn là cực ít có người ngoài tới chơi, huống chi Khương Trạch Mặc, khí chất, thực lực cùng phổ thông bộ lạc người hoàn toàn không giống, nhìn cũng cường tráng cao lớn. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, đều có không ít giải bộ lạc nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng, suy nghĩ làm như thế nào cùng cái này làm cho người mê mội thanh niên lưu lại một đoạn khó quên ký ức. Tại đông đảo khác thường trong ánh mắt, Khương Trạch cuối cùng đi tới cự giải trong bộ lạc khu vực, bị mang vào cao lớn nhất, rộng rãi một tòa trong nhà đá. Trong nhà đá bố cục, cùng đại đa số bộ lạc là nhất trí. Trung ương là một cái lò sưởi phía trên treo hun làm các loại thịt thú cùng ngư, bên trái dựa vào tường địa phương có một cái giường chiếu, địa phương khác thì bày đầy các loại vũ khí, công cụ cùng vật phẩm trang sức. Trong đó, có một cái dài đến 2-3 mét xà cừ vô cùng dễ thấy, bên trong đầy các loại bộ lạc người coi như chân bảo vật phẩm, tỉ như bảo thạch, chân châu, răng thú trở, rực rỡ muôn màu. Lò sưởi bên cạnh, một cái bên hông treo lấy hai cái cực đại giải kiểm trung niên chiến sĩ ngẩng đầu đứng thẳng, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá vừa bị mang vào Khương Trạch. Mang Khương Trạch đến cái đó chiến sĩ thấp giọng nói, đây chính là chúng ta cự giải bộ lạc thủ lĩnh, Ngao. Khương Trạch không tiêu ngạo không tự tin nói, gặp qua Ngao thủ lĩnh. Ngao gật đầu một cái, nói, nghe nói ngươi đến từ đất liền hồ lớn bên cạnh một cái bộ lạc. Khương Trạch gật đầu nói, không sai, ta đến từ Hắc thủy hồ bên cạnh Tê bộ lạc, ta gọi Trạch. Trạch. Ngao lại quan sát một chút Khương Trạch, tiếp tục hỏi, ngươi đến chúng ta bộ lạc cần làm chuyện gì? Khương Trạch nói, ta là đại biểu chúng ta Tê bộ lạc, chuyên môn đến quý bộ làm giao dịch. Ngao có chút ngoài ý muốn nói, ồ, qua nhiều năm như vậy, chỉ có tinh đình bộ lạc giao dịch đội, hàng năm sẽ tới chúng ta nơi này làm một hai lần giao dịch, giống như ngươi dám một mình đến ngược lại là hiếm thấy. Nói đến đây, Ngao ánh mắt bên trong lộ ra một tia tán thưởng. Bộ lạc người sùng bái cường giả cùng dũng giả, cường giả thiện ở chinh phục, dũng giả thiện ở khiêu chiến, mà Khương Trạch không còn nghi ngờ gì nữa, đồng thời có hai loại chân quý đặc chất, mười phần khó được. Khương Trạch cười nói, cũng muốn có người dò đường nha, nếu như lần giao dịch này thuận lợi, về sau chúng ta Tê bộ lạc khẳng định lại phái càng nhiều người, mang càng nhiều hàng hóa đến. Ngao gật đầu một cái, lại hỏi, hàng hóa của ngươi ở đâu? Khương Trạch nói, ta tùy thân mang mấy món, cái khác đều tại cự ứng trên lưng một đầu. Ngao giọng nói nhẹ nhàng nói, vậy liền lấy ra phơi bày một ít đi, phổ thông hàng hóa chúng ta cũng không nên. Khương Trạch mở ra túi da thú, từ đó lấy ra một cái thải sắc mang vẽ bản đồ trên sành, hai tay dâng, nói, dạng này hàng hóa, tại Ngao thủ lĩnh trong mắt tính phổ thông sao? Làm Ngao nhìn thấy gốm màu bắt lúc, cuối cùng không cách nào gìn giữ chấn định. Hắn mới bước lại gần Khương Trạch, chăm chăm vào chén sành thượng hoa thảo cùng manh thu đồ án, cùng với phản xạ quang mang trong suốt men, hô hấp đều trở nên có hơi rộn rợn. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tinh mỹ đồ gốm, cùng kiểu này lóng lánh bảo quang, hội họa lấy đẹp đẽ đồ án đồ gốm so ra, tinh đỉnh bộ lạc giá cao bán cho bọn hắn thổ gốm quả thực không đáng giá nhắc tới. Khương Trạch thấy Ngao trực câu câu chằm chằm vào chén sành, thế là hào phóng đem chén sành đưa cho hắn, lần đầu gặp bữa, cũng không có mang lễ vật gì, nếu như Ngao thủ lĩnh thích lời nói, cái này gốm màu bát đều đưa cho Ngao thủ lĩnh làm lễ vật đi. Ngao tiếp nhận chén sành, yêu thích không buông tay bước về, trong miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo, cái này, này làm sao có ý tốt đâu. Người tới, đem chúng ta cự giải bộ lạc thức ăn tốt nhất đều lấy ra, chiêu đãi quý khách. Khương Trạch cười nói, an chuyện không đổi, Ngao thủ lĩnh, ta chỗ này còn có một cái món quà, nghĩ hiến cho quý bộ rơi bù. Ngao hướng cửa một cái chiến sĩ khua tay nói, giải kiềm, nhanh đi đem vu mời đi theo, liền nói có khách quý đến rồi. Đúng. Cái đó chiến sĩ vội vã đi ra ngoài. Không bao lâu, một cái râu tóc bạc trắng, thân xuyên tảo biển quần, trên người xăm đầy đồ đằng văn, trên cổ, bên hông, trên cổ tay treo lấy rất nhiều giải kiềm lao nhân chống quải trượng đến đây. Hắn quan sát một chút Khương Trạch, ánh mắt có chút kinh ngạc, bởi vì cái này nhìn qua chẳng qua 17-18 tuổi thanh niên, lại là tam sắc chiến sĩ, mặc khí chất cũng vượt xa chiến sĩ bình thường. Nếu như là tại cự giải bộ lạc, như Khương Trạch như vậy dị bẩm thiên phú chiến sĩ nhất định sẽ được bảo hộ lên, tuyệt sẽ không cho phép một mình hắn đi xa, để tránh xảy ra bất trắc, nửa đường chết yểu. Cự giải bộ lạc vu dò xét hết về sau, vẻ mặt ôn hòa nói, ngoại bộ rơi dũng sĩ, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Khương Trạch xuất ra một cái sáp ong chế tác tinh mỹ ngọn đến, hai tay đưa cho vu, nói, gặp qua đại vu, nho nhỏ món quà, không thành tình ý, còn xin đại vu nhận lấy. Cự giải bộ lạc vu tiếp nhận ngọn đến, đặt ở chóp mũi người một cái, phát hiện thứ này lại tản ra mật ong mùi thơm, với lại vào tay mười phần ấm nhuận. Bất quá, hắn cũng không biết thứ này có chỗ lợi gì, thế là hướng Khương Trạch hỏi, đây là vật gì? Khương Trạch xuất ra một cái thiêu đốt quang ngọn nến, cầm tới lò sưởi phía trên một chút nhiên, biểu hiện ra nói, cái này gọi mật ong ngọn nến, là dùng chân quý sáp ong cùng mật ong chế tác, có thể dùng đến chiếu sáng, ánh lửa rất ổn định, tán phát mùi thơm còn có để thần tỉnh não tác dụng. Đúng rồi, chúng ta Tê bộ lạc vu còn thường thường dùng nó chế tác một ít vu dược, hiệu quả rất không tệ. Cự giải bộ lạc vu nhìn ngọn nến tựa ổn định ánh lửa, nghe ngọn nến thiêu đốt lúc tán phát nhàn nhạt mật ong mùi thơm, con mắt lập tức phát sáng lên. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Cự giải bộ lạc vu đem ngọn nến nhận lấy, mặt mày hớn hở mà nói, món lễ vật này rất tốt, ta vô cùng thích, lúc trở về, thay ta hướng các ngươi Tê bộ lạc vu bàn an. Hai kiện chân quý món quà đưa ra về sau, cự giải bộ lạc vu cùng thủ lĩnh đối với Khương Trạch ấn tượng đông chốc đều trở nên khá hơn, chiêu đãi cũng biến thành nhiệt tình. Rất nhanh, tại Ngao chào hỏi dưới, một phần phần đồ ăn được bưng lên đến rồi. Những thức ăn này, có chút là hoa quả, có chút là hải sản, có chút là hải ngư, đều dùng các loại cỡ lớn vỏ sò được lấy, vừa đẹp mắt, lại phong phú. Quan trọng nhất chính là, những thức ăn này đều cũng có muối. Chương 114, vu thuật chế muối chương 114, vu thuật chế muối thế giới này hải sản, so Khương Trạch kiếp trước đến qua muốn tốt ăn được nhiều. Dù là gia vị chỉ có đơn giản nhất, muối cũng làm cho Khương Trạch bắt đầu ăn cảm giác mười phần hưởng thụ. Đương nhiên, cũng có thể là hiện tại thân thể bình thường ngay cả muối đều ăn đến thiếu, chưa ăn qua bao nhiêu mỹ thực, cho nên mới sẽ cảm thấy mỹ vị như vậy. Sau bữa ăn, Khương Trạch lại ăn một chút bờ biển đặc sản hoa quả. Đó là một loại cùng loại quả dứa thực vật quả thực, nhưng so quả dứa muốn ngọt nhiều lắm, cái đầu cũng lớn, quan trọng nhất chính là vỏ rất mỏng, gọt đi sau bên trong không có hàm mắt. Ăn uống no đủ sau đó, Ngao lại dẫn hắn ở đây cự giải trong bộ lạc đi dạo một vòng, thưởng thức một chút bờ biển bộ lạc phong quang. Bờ biển rừng rậm dường như không nhìn thấy đất liền loại đó đặc biệt cao lớn đại thụ che trời, trên mặt đất các loại đứt gãy cây khô đầu đầu cũng thấy. Theo Ngao nói, đây là bởi vì bờ biển gió bão quá lợi hại, nhất là tới gần bãi biển rừng rậm, dường như hàng năm đều sẽ bị gió bão tàn phá 3-5 lần, càng là lớn nhanh, lớn lên cao cây cối đều càng dễ bị thổi đoạn. Nếu như gặp phải phong bạo thêm hải khiếu, những thứ này thụ có khả năng toàn bộ đổ rạp, thậm chí bị nổ tận gốc, rất đáng sợ. Gặp được tiểu này cực đoan thời tiết lúc, cự giải bộ lạc người chỉ có thể trốn ở trong nhà đá, đóng chặt cửa nẻo, cầu nguyện thai nạn nhanh lên một chút đi. Khương Trạch nghe xong những lời này, lập tức liền nghĩ tới Vân Dực. Vân Dực thiên sinh chính là khống chế phong bạo cao thủ, nếu như nó lựa chọn tại báo thiên ra tay, cổ vũ gió thổi, trừ phi đồ đẳng thần ra tay ngăn cản, bằng không chỉ sợ thoải mái có thể phá hủy một cái bờ biển bộ lạc. Đương nhiên, loại lời này hắn sẽ không nói ra, bằng không rất dễ dàng dẫn tới cự giải bộ lạc kiên kỵ, sinh thêm sự cố. Cự giải bộ lạc trên lãnh địa, không chỉ có bãi biển tiểu này mỗi ngày ngẫu nhiên đổi mới thức ăn nơi tốt, còn có các loại bờ biển mới có thể sinh trưởng hoa quả. Khương Trạch đi theo Ngao dạo qua một vòng, ngược lại là tăng thêm không ít kiến thức, tiện thể còn thu tập được một ít cự giải bộ lạc không muốn quả hạch. Trạch, ngươi nhặt những vật này làm gì? Ngao đối với Khương Trạch hành vi 10 phần khó hiểu, những kia quả hạch mặc dù nướng chín cũng có thể ăn, nhưng đại đa số quả hạch cảm giác cũng không tốt, trừ phi thực sự thiếu hụt đồ ăn, bằng không cự giải bộ lạc là sẽ không ăn. Khương Trạch nói, Tê bộ lạc các tộc nhân còn chưa gặp qua những thứ này sinh trưởng ở bờ biển quả dại, ta nghĩ nhặt một điểm trở về cho bọn hắn nhìn xem. Ngao đại khí khua tay nói, ôi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, không phải liền là một ít quả dại sao? Chờ ngươi lúc trở về, chỉ cần có thể mang đi, muốn bao nhiêu ta đều cho người tiện bao nhiêu. Khương Trạch cười nói, vậy thì cảm ơn Ngao thủ lĩnh. Đi dạo một vòng về sau, hai người về đến Thái Úc, cuối cùng bắt đầu đàm luận làm chuyện giao dịch. Khương Trạch mang tới hàng hóa cũng không nhiều, nhưng giá trị cũng rất cao, tỉ như gốm màu, ngọn nến, đông mật, vỏ cây y các loại. Làm Khương Trạch đem những này hàng hóa từ Vân Dực trên lưng tháo xuống, một đưa một cái Ngao nhìn qua về sau, Ngao cùng tự giải tộc nhân trong bộ lạc nhóm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. Ngao trực tiếp hỏi, Trạch, ngươi muốn dùng những bảo bối này đổi cái gì hàng hóa? Khương Trạch nói, muối. Rất nhiều muối. Cộng thêm một ít chân trâu, san hô cùng ốc biển. Kỳ thực Khương Trạch rất muốn biết mấy cái to lớn xà cừ trở về, vật kia đối với đất liền bộ lạc mà nói tuyệt đối là cái việc hiếm lạ, nhưng xà cừ kích thước thực sự quá lớn, cho dù Vân Dực năng lực có một hai cái trở về, cũng sẽ nắm giữ cái khác hàng hóa chất đống không gian. Do đó, Khương Trạch chỉ có thể lựa chọn bộ lạc thứ cần thiết nhất, lại thêm một ít bờ biển đặc sản. Ngao cười nói, không sao hết, giải kiềm, mang mấy người đi chuyển muối đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, đất liền bộ lạc thích muối chuyện, Ngao đã sớm biết, bởi vì bọn họ hàng năm đều sẽ cùng Tinh Đỉnh bộ lạc làm giao dịch, muối là nhu cầu lượng lớn nhất hàng hóa. Chính là bởi vì nhu cầu số lượng nhiều, cho nên cự giải trong bộ lạc muối dự trữ rất chân. Không bao lâu, từng túi dùng đại gia thú chứa muối biển bị khiêng ra đây, chất đống tại Khương Trạch trước mặt, trọn vẹn chất thành 10 mấy bao, thô sơ giản lược đoán chừng có hơn ngàn cân. Cho dù là ở kiếp trước, Khương Trạch cũng không có thấy tận mắt nhiều như vậy muối, làm những thứ này muối đặt trước mặt lúc, Khương Trạch nhìn mắt đều thẳng. Hắn hiểu rõ muối biển tại nguyên nơi sản sinh cũng không tính chân quý, nhưng cũng không ngờ rằng cự giải bộ lạc muối như thế giàu có. Ngao chủ động mở miệng nói, "Trạch huynh đệ, ta dùng hai túi muối đổi lấy ngươi một kiện thải sắc đồ gốm, thế nào?" Khương Trạch nhìn một túi trên 100 cân muối, có kẻ mặc cả sửng sốt nói không nên lời, quỷ thần xui khiến đều gật đầu một cái. Ngao cười to nói, "Ha ha, sảng khoái, ta đều thích Trạch huynh đệ dạng này người." Tiếp theo, Ngao dùng từng túi muối, cùng với rực rỡ muôn màu trân châu, gỗ biển, thải sắc san hô chờ, đem Khương Trạch hàng hóa trao đổi trống không. Đây là Khương Trạch làm qua thông khoái nhất một lần giao dịch, với lại hai bên đều cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi. Hắn không khỏi lần nữa cảm thán, cự giải bộ lạc loại cuộc sống này tại bờ biển bộ lạc, vật tư thực sự quá phong phú. Giao dịch hoàn thành về sau, Khương Trạch lại gặp phải một vấn đề, đó chính là muối quá nhiều rồi, vô cùng nặng nghề, cho dù là phong bạo cự ứng, cũng rất khó một lần đem muối cùng cái khác chuyển hàng về bộ lạc. Ngao khéo hiểu lòng người mà nói, những hàng hóa này có thể tạm thời gửi ở chúng ta cự giải bộ lạc, ngươi trước vận một chuyến trở về, sau đó lại đến một chuyến chính là. Khương Trạch nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy trước tiên cảm ơn Ngao thủ lĩnh. Khương Trạch đem một nửa muối cùng chân châu ốc biển đẳng hóa vật cột vào cự ứng trên lưng, một nửa khác kiểm kê số lượng về sau, tạm thời giao cho cự giải bộ lạc bảo quản. Ngao lại phái người góp nhặt các loại quả dại, chứa một đám túi, nhường Khương Trạch mang về cho Tê bộ lạc các chiến sĩ nếm thử một chút. Ly, cảm ơn Ngao về sau, Khương Trạch tạm thời tạm biệt cự giải bộ lạc, cưới lấy phong bạo cự ứng lần nữa xuất phát, dọc theo dòng sông đi ngược dòng nước, hướng Tê bộ lạc vị trí bay đi. Vì hàng hóa quá nhiều, đoạn đường này, trừ ra nửa đường nghỉ ngơi cùng ăn cái gì bên ngoài, hắn không có tại bất luận cái gì một cái bộ lạc dừng lại, trực tiếp hướng bộ lạc tiến đến. Nguyên bản 2 ngày lộ trình, vẹn vẹn 1 ngày rưỡi thời gian, Khương Trạch đều chạy về Tê bộ lạc. Nếu không phải Khương Trạch sợ Vân Dực mệt chết, không cho nó kéo dài phi hành thời gian quá dài, chỉ sợ cái tốc độ này còn có thể để thăng không ít. Khương Trạch trở về, ngay lập tức hành động tất cả Tê bộ lạc, đặc biệt những kia túi lớn muối cùng bờ biển kỳ chân dị bảo, khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt. Tê bộ lạc các tộc nhân như muôn sao vây quanh mặt trăng vây quanh Khương Trạch, một bên chuẩn bị phong phú thức ăn cho hắn đón tiếp, một bên cuốn lấy hắn giảng ven đường gặp phải chuyện xưa. Khương Trạch cũng không có che giấu, sinh động như thật hướng các tộc nhân miêu tả chính mình dọc đường kiến thức, bao gồm tinh đỉnh bộ lạc bị tập kích, mình bị bách xuất thủ chuyện. Tô Diệp đứng ở đám người bên ngoài, nhìn bị các tộc nhân sùng bái Khương Trạch, xoa xoa khóe mắt, cảm giác hết sức vui mừng. Bên kia, Khương Trạch sau khi rời đi, cự giải bộ lạc ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị chế tác mới mũi biển. Bất quá, bọn hắn phương pháp luyện chế tương đối đặc thù. Cự giải bộ lạc bình thường lựa chọn nửa tháng mới xuất hiện một lần chiều cường đêm trước, trên mặt đất thế tương đối cao trên bờ cắt đảo một cái hố to. Chiều cường tiến đến sau đó, sẽ tự động bao phủ hố to, thủy chiều xuống sau đó liền biết lưu lại rất nhiều nước biển. Cự giải bộ lạc vu sẽ ở thủy chiều xuống sau đó đi vào bên cạnh cái hố lớn, ngày đêm ngâm tụng vũ chú, cuối cùng đem nước biển trở thành muối. Quá trình này, bị bộ lạc người xưng là vu thuật chế muối. Điều này có thể đem nước biển trở thành muối năng lực đặc thù, cũng là cự giải bộ lạc vu sở dĩ năng lực có cao thượng địa vị quan trọng nguyên nhân một trong. Rào rào. Đêm trăng tròn, chiều cường lại đến, cuộn trào mãnh liệt nước biển điên cuồng dâng lên, cuối cùng đem cự giải bộ lạc đào móc cũng thêm cố qua hố to bão phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, thủy chiều thối lui. Thái dương mới lên thời điểm, cự giải bộ lạc vu tại các tộc nhân chen trúc tiếp theo đến bên cạnh cái hồ lớn. Hắn nhìn tràn đầy một trí nước biển, tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, bắt đầu nhảy lên tế tự vũ, ngâm tụng lên thần bí vũ chú, tạp ti trong thẻ ủng ngủ cùng. Thái dương càng lên càng cao, dưới ánh mặt trời, mặt đất nhiệt độ cũng dần dần lên cao. Làm cự giải bộ lạc vu hát nhảy 3-4 luân về sau, theo nước biển bốc hơi, từng viên một bán trong suốt trạng muối tinh, bắt đầu xuất hiện tại chi thượng hố to biên giới cát đá, tại thái dương phía dưới long lánh quang mang. Chương 115, yên lặng ngắn ngủi chương 115, yên lặng ngắn ngủi hát thủy hồ bờ, tê bộ lạc. Ngươi là nói, muối tại cự giải bộ lạc căn bản cũng không đáng giá. Trong nhà đá, vô cùng thương tùng nghe xong Khương Trạch lời nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Khương Trạch gật đầu nói, đúng là như vậy, bọn hắn muối là từ trong nước biển có được, mà nước biển lấy không hết, dùng mãi không cạn, so với chúng ta nung đồ gốm phí tổn còn thấp hơn nhiều lắm. Vũ cảm khái nói, thực sự là hạn hán chết, đúng lúc chết, ai có thể nghĩ tới, đối với rừng rậm bộ lạc mà nói vô cùng chân quý muối, đối với bờ biển bộ lạc mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Thương Tùng thì hai mắt sáng lên nói, vậy chúng ta về sau chẳng phải là cũng có thể như tinh đỉnh bộ lạc một dạng, dùng muối cùng bộ lạc khác đổi lấy đại lượng vật tư. Khương Trạch cười nói, không sai, thành lập mậu dịch thông đạo về sau, bán muối kiểu này giao dịch liền không còn là tinh đỉnh bộ lạc chuyên thuộc, chúng ta tê bộ lạc cũng có thể làm. Kỳ thực không chỉ là muối, những kia mang muối bị hàng hải sản cũng được bán, tỉ như rong biển, cá ướp muối chờ, so đơn thuần bán muối kiếm được càng nhiều. Còn có vỏ sò, ốc biển, san hô, trân châu, các loại trong rừng rậm không gặp được thứ gì đó đều có thể mang về bán, chỉ cần chúng ta hàng hóa đầy đủ phong phú, đến lúc đó khu giao dịch liền biết càng ngày càng náo nhiệt, không chỉ là mật phong bộ lạc khác cũng sẽ nghe tiếng chạy tới cùng chúng ta làm giao dịch, về sau chỉ là khu giao dịch tiền thu đều đầy đủ chúng ta ăn dùng. Khương Trạch miêu tả tương lai tốt đẹp, đem vô cùng thương tùng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, thật không thể lập tức liền năng lực thực hiện. Đúng rồi, còn có một loại đồ vật đối với chúng ta đặc biệt quan trọng, kia chính là ta từ tinh đỉnh bộ lạc giao dịch trở về thủy tinh cốc. Khương Trạch từ túi da thú trong lấy ra mười mấy quả mang sắc thủy tinh cốc mẫu vật, chia ra đưa cho vô cùng thương tùng. Vu lật tới lật lui nhìn một hồi, nói, đây cũng là một loại thực vật quả thực a, có cái gì đặc biệt sao? Khương Trạch nói, đây là một loại lương thực chính, so với chúng ta hiện tại trồng tất cả lương thực đều tốt hơn ăn, sản lượng cũng rất cao. Nếu như chúng ta năng lực trồng thành công, đồng thời đại quy mô phát triển ra đến, lại thêm thuần dưỡng giã thu chim ông, trong hồ ngư, về sau cho dù không tới đi săn, sẽ không cần lại lo lắng vấn đề ăn cơm. Khương Trạch lời nói, nhường vô cùng thủ lĩnh Thương Tùng đối với kia mấy quả thủy tinh cốc coi trọng, nếu quả thật như Khương Trạch nói, thứ này tầm quan trọng, tuyệt đối không thua gì muối. Thương Tùng nói, ta sẽ nhường thủ thương khố chiến sĩ thích đáng bảo quản những thứ này thủy tinh cốc, thường xuyên dọn ra ngoài phơi một chút, phòng ngừa sinh trùng, mốc meo. Khương Trạch gật đầu một cái, lại hướng vô cùng Thương Tùng giảng thuật một ít chính mình tại tinh đỉnh bộ lạc cùng cự giải bộ lạc kiến thức. Vu sau khi nghe xong, thở dài nói, từ lên làm vu về sau, ta cũng rất ít có cơ hội đi ra bên ngoài xem xét, chỉ có thể thông qua các chiến sĩ mang về vật phẩm cùng giảng thuật chuyện xưa giải thế giới bên ngoài. Thật hy vọng có một ngày, ta có thể tận mắt đi xem như lời ngươi nói những kia cảnh vật. Khương Trạch đan đuổi, chỉ cần bộ lạc không ngừng lớn mạnh, sớm muộn có một ngày, Vu muốn đi đâu thì đi đó. Ta chờ mong ngày đó đến. Vu cười cười, không tiếp tục cái đề tài này. Lịch đại Vu vận mệnh đều là tại trong bộ lạc sống quãng đời còn lại, đi xa nhà loại sự tình này, đối với hắn mà nói chỉ là khi nhàn hạ một loại hy vọng xa vời, nội tâm cũng không cho rằng thật có thể thành hàng. Khương Trạch lại nói, lần này cùng cự giải bộ lạc làm giao dịch, còn có một nửa vật tư không có trở về, cho nên ngày mai ta còn muốn lại đi một chuyến. Còn có một nửa. Vô cùng Thương Tùng nghe nói như thế, lập tức lộ ra 10 phần vẻ giật mình. Khương Trạch mang về vật tư đã vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn, đặc biệt muối, kia một đám túi muối biển, cơ hồ khiến bọn hắn cảm giác không nhiều chân thực. Không ngờ rằng, nhiều như vậy muối, vẹn vẹn là một nửa mà thôi. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng triệt để tin tưởng muối loại vật này tại bờ biển bộ lạc cũng không chân quý. Khương Trạch gật đầu nói, chuyến này đem muối trở về sau, chúng ta tê bộ lạc liền không lại thiếu muối, thậm chí có thể dùng muối đi cái khác bộ lạc giao dịch nhiều hơn nữa vật tư, tỉ như lục kim khoáng thạch. Bắt đầu mùa đông trước đó, ta sẽ nhiều chạy mấy chuyến xuyên sơn bộ lạc, dùng muối cùng gốm màu đổi lấy đại lượng lục kim khoáng thạch, giá luyện ra nhiều hơn nữa công cụ cùng vũ khí, để thằng các tộc nhân làm việc hiệu suất cùng các chiến sĩ sức chiến đấu. Vô cùng Thương Tùng trong lòng 10 phần cảm khái, có Khương Trạch dạng này kỳ tài, đối với tê bộ lạc mà nói, thật sự là quá may mắn. Cho chuyện hết kế hoạch về sau, Khương Trạch rời đi Thạch Úc, quay trở về nhà của mình. Lúc này, Tô Diệp đang nấu cơm, mấy cái hung cầm bánh thu riêng phần mình làm lấy mình sự tỉnh, mà hậu viện trong, bàn Dương Đại Giác cùng Tiểu Thần Thụ vẫn như cũ đấu trí đấu dũng. Đáng nhắc tới chính là, trước kia thuộc về thụ bộ lạc những kia tộc nhân, tỉ như Diệp Mạch, Thu Diệp chờ, thường xuyên sẽ đã chạy tới cho Tiểu Thần Thụ đút ăn một ít thú cốt, động vật nội tạng loại hình thứ gì đó. Mặc dù bọn hắn đã gia nhập Tê bộ lạc, nhưng từ nhỏ đến lớn bị quán thâu tư tưởng, để bọn hắn đối với thần thụ vẫn như cũ mang rất sâu tình cảm. Bọn hắn thường xuyên đang nghĩ, nếu như trước đây có thể thu được lão thần thụ tán thành, hoặc là tại thụ bộ lạc vu trước khi chết đạt được một gốc tiểu thần thụ, có lẽ thụ bộ lạc cũng không cần diệt vong. Đương nhiên, những vật này cũng chỉ là khi nhàn hạ hoang tưởng mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn tại Tê bộ lạc so trước kia trôi qua tốt hơn nhiều, nếu quả thật để bọn hắn về đến loại đó ăn bữa nay lo bữa mai, phiêu bạt giang hồ thời gian, chỉ sợ đại đa số người cũng sẽ không vui lòng. Lòng người chính là mâu thuẫn như vậy, lại hiện thực. Khương Trạch đẩy cửa ra, trong nhà vẫn là quen thuộc bố cục, treo trên tường các loại vũ khí, công cụ, gia thú cùng vật phẩm trang sức. Tô Diệp ngồi ở lò sưởi một bên, cầm trong tay một cái đại mộc địa, đang quay gốm trong đỉnh ủng ngục cục quay cuồng canh thịt, mùi thơm bốn phía. Khương Trạch không nói gì, đi thẳng tới lò sưởi một bên, ngồi ở Tô Diệp bên cạnh tấc gỗ bên trên, cảm giác cả người đều buông lỏng xuống, ngay cả ánh mắt đều trở nên lười biếng. Có thể là cái này nhà cảm giác đi. Nó không cần cỡ nào trắng lệ, cũng không cần cỡ nào náo nhiệt, nhưng sau khi đi vào, lại có thể khiến cho bên ngoài phiêu bạt tâm trong nháy mắt yên ổn, hình như cùng mảnh đất này, tòa này phong ốc thật chặt liền cùng một chỗ. Tô Diệp quay đầu nói, Trạch, lần này trở về không đội mà đi ra a. Khương Trạch lắc đầu, ngày mai còn phải lại đi một chuyến cự giải bộ lạc, đem còn lại giao dịch vật tư trở về, sau đó lại đi Mạc Sơn bộ lạc, giao dịch nhiều hơn nữa lục kim khoáng thạch, mang về giá luyện. Còn có ba bộ lạc băng ngẫu, mật phong bộ lạc đông mật, đều muốn đuổi tại mùa đông trước đó chuẩn bị nhiều hơn một chút quay về, tăng cường bộ lạc chiến sĩ thực lực. Hai tay của hắn gối lên sau gáy, bất đắc dĩ nói, sự việc quá nhiều rồi, căn bản bận bịu không xong, mong muốn rảnh rỗi, chỉ sợ muốn chờ tuyết rơi sau đó. Tô Diệp nghe đến mấy câu này, lập tức trầm mặc. Kỳ thực, mỗi một lần Khương Trạch ra ngoài, nàng đều vô cùng lo lắng, thậm chí từng có cùng hắn cùng đi ra ý nghĩ, gặp được sự việc cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng mà, Khương Trạch thực lực tăng trưởng tốc độ quá nhanh, chạy cũng càng ngày càng xa, Tô Diệp thực lực chưa đủ, cũng không có chính mình phi hành tọa kỵ, nếu là cưỡng ép đi theo, sẽ chỉ biến thành hắn liên lụy. Nghĩ đến này, Tô Diệp âm thầm nắm chặt nắm đấm, xin thể nhất định phải nỗ lực tăng thực lực lên, đồng thời thuần dưỡng một đầu như gió bạo cự ưng lợi hại như vậy hung cầm, về sau cũng không cần như vậy bất lực. Ung ung ung. Gốm trong đỉnh canh thịt một khắc không ngừng quần quật lấy, mùi thơm của thức ăn trở nên càng lúc càng nồng nặc, nước canh cũng biến thành ngày càng sền sệt. Canh thịt nấu xong về sau, Tô Diệp cùng Khương Trạch một người nâng lấy một cái chén sành, vừa ăn cơm, một bên trò chuyện tiền, thưởng thụ lấy ngắn ngủi làm bạn cùng yên tĩnh. Một đêm này, bọn hắn cho tới nửa đêm mới ngủ, hình như muốn đem góp nhặt thật lâu một lần nói xong. Sáng sớm hôm sau, Khương Trạch cưới lấy phong bạo cự ưng lần nữa xuất phát. Tô Diệp đứng ở trên đất trống, nhìn cự ưng cùng Khương Trạch bóng lưng, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Nàng không nói một lời về đến nhà, gặp một cái dị quả, ăn một khối dị thú thịt, sau đó cơi lấy băng xương lang khiếu nguyện một đầu đâm vào trong rừng rậm bắt đầu liều mạng đi săn cùng huấn luyện. Chương 116, mang thủ ô nha bộ lạc chương 116, mang thủ ô nha bộ lạc rát. Rắc. Hắc thủy trạch phụ cận trong rừng rậm, mấy cái hình thể to lớn ô nha đang vui sướng ăn. Chúng nó ăn là một bộ tàn phá châu rừng thi thể. Đầu này châu rừng bị lão hổ bắt giết về sau, không ăn xong thịt, liền tiện nghi những thứ này thích kiếm tiện nghi ô nha. Tại những này ô nha bên cạnh, còn có hai cái bộ lạc người, đang dùng bén nhọn tảng đá đập mạnh đầu châu cốt, cố gắng đem bên trong xương sọ hai cái sừng châu lấy ra. Nhu giác là một loại đồ tốt, có thể làm tù bà, giác chén, cũng được, làm thú vật cung khảm sừng thiết phiến vật liệu, hoặc làm ải thành đao trôi, đầu mâu, cái rủi, thuế các loại. Đương nhiên, chỗ tốt mặc dù nhiều, nhưng bộ lạc người đã không có cái cưa, cũng không có cái khác tiện tay công cụ, mong muốn đem nhu giác từ cứng rắn đầu châu cốt trong hoàn chỉnh lấy ra, cần hao phí không ít khí lực cùng thời gian. Hô hô hô. Ngay tại một người trong đó thuận lợi đem đầu châu cốt nện nước, cùng sử dụng bén nhọn cái rùi chèn như rắc cùng xương đầu ở giữa khe hở, rất nhanh liền có thể đem trong một cái sừng châu nảy ra lúc đến, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến từng đợt không nhiều bình thường tiếng gió. Người này ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ hung cầm, giống một mảnh mây đen loại từ trên bầu trời bay qua, cho dù nó bay rất cao, vẫn như cũ nhấc lên trận trận cuồng phong, thổi tới trên mặt đất. Là con kia tại tinh đình bộ lạc hư chúng ta chuyện tốt, giết chúng ta thần nha cùng chiến sĩ cự ưng. Nhanh đi bẩm báo cho thủ lĩnh. Hai người cũng không nói hoài tới lấy nhu giác, ngay lập tức cưỡi lấy ô nha bay trở về bộ lạc, hướng thủ lĩnh bẩm báo. Ô nha bộ lạc chỗ ở, tên là ô nha lĩnh, trên thực tế là một cái sơn mạch to lớn, ô nha bộ lạc chiếm cư trong đó mấy cái đỉnh núi. Nhà ở của bọn họ cơ bản đều là xây ở trên cây, mô phỏng ô nha dệt tổ phương pháp, lấy đại lượng gỗ cùng cảnh cây bệnh mà thành, từ xa nhìn lại thật giống như từng cái to lớn hình tròn tổ chim. Dãy núi ô nha bên trên, khắp nơi đều năng lực nhìn thấy xoay quanh quạ đen lớn, khàn giọng khó nghe tiếng kêu bên tai không dứt. Người ở bên ngoài nhìn tới, loại hoàn cảnh này quá mức ồn ào. Với lại những kia ô nha con mắt đều là màu đỏ, xấu xí, tiếng kêu cũng có chút khiếp người, ở tuyệt đối không thoải mái. Nhưng ô nha tộc nhân trong bộ lạc nhóm sớm thành thói quen đây hết thảy, bọn hắn đem ô nha phụng làm thần điểu, cùng ô nha cùng ăn cùng ở, thậm chí một ít thói quen sinh hoạt cũng có ý nghĩa bắt chước ô nha. Bọn hắn thông minh, xảo trá, còn nhớ thủ, thích đánh lén, thích cướp bóc, năng lực nhặt có sẵn, tuyệt sẽ không đi hao tâm tổn trí cố sức đi săn. Chính là bởi vì những tính cách này đặc điểm, cho nên ô nha bộ lạc đem tinh đỉnh bộ lạc trở thành vật tư điểm tiếp tế, thỉnh thoảng phát động tập kích, cướp đoạt một ít vật tư. Trên thực tế, không chỉ là Tinh Đình bộ lạc, dãy núi Ô Nha phụ cận bộ lạc, dường như đều là bọn hắn cướp bóc đối tượng. So với bọn hắn nhỏ yếu, bọn hắn sẽ trực tiếp động thủ cướp bóc, cường đại hơn bọn hắn cũng sẽ tìm các loại cơ hội đánh lén, đem mỗi cái bộ lạc làm cho phiền muộn không thôi. Nhưng mà, Ô Nha bộ lạc thực lực cũng không yếu, với lại có đại lượng phi hành tọa kỵ, chiến đấu cùng chạy trốn đều rất nhanh, muốn đối phó bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy, muốn diệt hết bọn hắn càng là hơn 10 phần gian nan. Do đó, nhỏ một chút bộ lạc, bị cướp bóc mấy lần về sau, bình thường chọn di chuyển, rời xa những thứ này tham lam Ô Nha. Mà lớn một chút bộ lạc, tỉ như Tinh Đình bộ lạc, thì đối với Ô Nha bộ lạc phòng thủ nghiêm ngặt, làm hết sức không cho bọn hắn cơ hội đánh lén, đồng thời tìm cơ hội phản kích. Khương Trạch đến Tinh Đình bộ lạc lúc, vừa vặn gặp được Ô Nha bộ lạc tập kích, vì tự vệ, bị ép giết mấy cái cự nha cùng mấy cái Ô Nha bộ lạc chiến sĩ. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, những thứ này Ô Nha cực kỳ mang thủ. Cử động của hắn đã để Ô Nha bộ lạc bắt hắn cho ghi hận liên đối lấy phong bạo cự ưng Vân Dực cũng thành Ô Nha bộ lạc trọng điểm chú ý đối tượng. Do đó, làm hai cái kia Ô Nha bộ lạc chiến sĩ phát hiện Vân Dực thân ảnh về sau, ngay cả Nưu Giác đều không để ý tới, lập tức liền về bộ lạc trong đi báo tin. Cái gì? Con kia chết tiệt cự ưng xuất hiện. Nhà trên cây trong, đang ăn thịt Ô Nha bộ lạc thủ lĩnh nghe được thông tin về sau, ngay lập tức đứng lên, cầm trên tay lộc chân quăng ra, cầm lên để ở một bên trường mâu. Còn chờ cái gì? Đuổi theo cho ta, làm thịt nó cho thần điểu cùng các tộc nhân báo thủ. Ô Nha bộ lạc thủ lĩnh bước đi đến nhà trên cây ngoại, huýt sáo, một đầu to lớn Ô Nha ngay lập tức bay tới. Ô Nha bộ lạc thủ lĩnh ngồi xuống cự nha trên lưng, hô lên một tiếng, dẫn đầu hướng phong bạo cự ứng xuất hiện phương hướng bay đi. Rắc, rắc, rắc. Rất nhanh, một đầu lại một đầu cự nha mang theo Ô Nha bộ lạc chiến sĩ bay lên, từ xa nhìn lại, đông đảo một mảng lớn, thanh thế rất dọa người. Bất quá, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp phong bạo cự ứng tốc độ cùng phi hành khoảng cách. Chờ bọn hắn đuổi theo lúc, Vân Dực đã sớm chở Khương Trạch bay không còn hình bóng, ở đâu còn có thể đuổi được. Ô Nha bộ lạc thủ lĩnh tức giận hướng về phía hai cái kia chiến sĩ nói, phế vật, đều là phế vật, tất nhiên phát hiện con kia cự ứng, vì sao không đi lên quân lấy nó, để nó nhẹ nhàng như vậy chạy. Hai cái kia chiến sĩ mặc dù trong lòng khu phục, nhưng cũng không dám xúc phạm thủ lĩnh uy nghiêm, chỉ có thể cúi thấp đầu, không dám đáp lời. Bằng hai người bọn họ cùng hai ba con Ô Nha, dám đi tới cạn phong bạo cự ứng, chán sống à. Ô Nha bộ lạc thủ lĩnh phát tiết một trận về sau, cắn răng nghiến lợi nói, tất nhiên nó từ nơi này bay qua một lần, khẳng định còn biết bay lần thứ hai, hai người các ngươi từ hôm nay trở đi đều thủ tại chỗ này, phát hiện con kia cự ứng đều ngay lập tức tiếng còi. Phu cận chiến sĩ nghe được còi huýt về sau, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, cộng đồng chu sát con kia cự ứng, cho chết đi thần nha cùng tộc nhân báo thù rửa hận. Còn có cái đó ngoại bộ rơi tiểu tử, bắt hắn cho ta sống bắt quay về, ta muốn tự mình đem hắn thịt trên người từng mảnh cắt bỏ uy thần nha. Hai cái kia chiến sĩ ủ rũ cúi đầu tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó về đến cố kia châu rừng bên cạnh thi thể, một bên tiếp tục lấy nhu giác, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời, cầu nguyện con kia phong bạo cự ưng nhanh lên xuất hiện. Bên kia, Khương Trạch cưỡi lấy Vân Dực thuận lợi đã tới bờ biển cự giải bộ lạc. Cự giải bộ lạc hay là dạng thành tín, những hàng hóa kia đều giúp hắn bảo quản phải hảo hảo, Khương Trạch cũng không có phát hiện bất luận cái gì thiếu thốn. Đem còn lại hàng hóa trói đến Vân Dực trên lưng về sau, Khương Trạch lại đưa một cái gốm màu bình cho cự giải bộ lạc thủ lĩnh Ngao làm lễ vật, củng cố quan hệ của song phương. Nhận được món quà về sau, Ngao phi thường cao hứng, một nửa khoe khoang, một nửa có lòng biểu hiện ra thực lực mang theo Khương Trạch đi phơi muối bãi biển, hướng hắn giới thiệu cự giải bộ lạc đặc hữu vu thuật chế muối pháp. Làm Khương Trạch nhìn thấy cự giải bộ lạc vu một tay tóm lấy một cái giải kiếm, đang chứa đầy nước biển bên cạnh cái hồ lớn vừa ca vừa nhảy múa lúc, sắc mặt lập tức trở nên mười phần cổ quái. Mặc dù thế giới này xác thực có thật nhiều thần kỳ vu thuật, tỉ như người biến cá, dây cỏ biến cự hình tinh đỉnh các loại, nhưng hắn vô cùng xác định là cái này nguyên thủy nhất phơi muối pháp. Chỉ cần không mưa, cho dù không có vu ở chỗ này hát nhảy, những tia nước biển bốc hơi sau cũng sẽ trở thành đại lượng muối biển. Đương nhiên, Khương Trạch cũng không có vạch trần cự giải bộ lạc cho xiếc, ngược lại tức thời lộ ra sợ hãi than biểu tình, nhường cự giải bộ lạc thủ lĩnh cùng vu mười phần hưởng thụ. Lần nữa bị nhiệt tình chiêu đãi hồi lâu về sau, Khương Trạch cuối cùng rời đi cự giải bộ lạc, cưới lấy Vân Dực, mang theo đại lượng hàng hóa hướng tê bộ lạc vị trí bay đi.